Chương 762, triều đình bên ngoài khói lửa. Chương 762, triều đình bên ngoài khói lửa. Hương trà thấm vào nội tâm, ngựa khí cũng hòa hoãn lại. Lý công nói để cho ta chú ý nghỉ ngơi, hắn luôn luôn cẩn thận. Có thể ta tình nguyện làm nhiều chút, lại vì bách tính giảm bớt chút gánh vác. Triều đình sự tình mặc dù phức tạp, nhưng nếu không còn sớm xử lý, sợ là chậm trễ sự cố. Trong âm thanh của hắn để lộ ra chấp nhất, giờ phút này, Nhược Lan cũng không có lập tức ứng thanh, mà là nhìn chăm chú trượng phu mặt. Dường như nghĩ thấu qua cặp kia xấu mắt truy tìm quyết tâm của hắn. Nhược Lan, ngươi có ý kiến gì không? Tần Vũ phát giác được nàng yên tĩnh, thoáng nhíu mày, phản phất là đang tìm kiếm hắn lý giải. Nhược Lan khẽ thở dài một tiếng, ngồi vào Tần Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. "Bệ hạ, ngài trách nhiệm trọng đại, ta tất nhiên là minh bạch. Nhưng ngài cũng muốn bảo trọng chính mình, bách tính cần chính là một cái kế lâu dài, không nhất thời bội vã." Tần Vũ hơi trầm mặc, ngón tay vuốt ve chén xôi heo, suy nghĩ hơi có vẻ phân loạn. "Ta biết mình nên chậm một chút, nhưng luôn có một chút khẩn cấp sự vụ, làm cho lòng người phiền." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại lộ ra chuyên chú. Nhược Lan đưa tay xoa lên đầu vai của hắn, dùng phương thức của nàng cho duy trì. Vô luận như thế nào, bất luận nhiều bận bịu đều muốn nhớ kỹ, ta một mực tại nơi này. Nhược Lan nhẹ giọng an ủi, thanh âm như bóng đêm giống như dịu dàng, hòa tan tại Tần Vũ trong tai. Hắn lý giải duy trì, nhưng Tần Vũ trong lòng kia phần nặng nề hóa giải mấy phần. Tần Vũ nhếch miệng, về nắm chặt tay của nàng. Trong lòng một chút mỏi mệt rút đi, trong mắt chợt lại dấy lên mấy phần thần thái. Nhược Lan, ta có ngươi tại, chính là động lực lớn nhất của ta. Ngày sau đại Tần chi trọng, ta đem cùng ngươi chung gánh. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong không khí tràn đầy một loại ăn ý, phản phất tại trong im lặng hạ một loại nào đó ước định. Hôm sau, dương quang rải đầy toàn bộ đại điện, bóng cây pha tạm, làm lòng người tỉnh thư sướng. Tần Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ hoa khai đang thịnh, quyết định tạm thời buông xuống chính vụ, cho mình nghỉ. Hắn quay người đối Nhược Lan nói: "Khó được thời tiết tốt, chúng ta đổi thân y phục hàng ngày xuất cung đi một chút, như thế nào?" Nhược Lan mỉm cười, từ trong đáy lòng là Tần Vũ quyết định này cảm thấy vui mừng. Nàng biết, bất luận là đối triều đình bày mưu nghi kế, vẫn là giang sơn vững chắc nắm giữ, Tần Vũ đều cần thỉnh thoảng buông lòng chính mình. Thế là, nàng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, thay cái tâm tình, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều. Hai người thay đổi một thân nhẹ nhàng ăn mặc, đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã. Từ rộng lớn trang nghiêm hoàng cung đi vào phố xá, dường như từ một cái thế giới khác xuyên qua tới một cái thế giới khác. Đường phố hai bên tiểu phiến tiếng giao hàng liên tục không ngừng, thân thiện dòng người xuyên thẳng qua không thôi. Tần Vũ nắm Nhược Lan tay, mở ra nhẹ nhõm bộ pháp, dường như tháo xuống tất cả gánh. Tháng 7 dương quang xuyên thấu qua lá khe hở tung xuống, mang theo trong suốt ấm áp. Tần Vũ cùng Nhược Lan đi tại náo nhiệt trên đường phố, trên đường đi, có tiểu phiến nhiệt tình chào hỏi. Hai vị khách nhân, đến nếm thử mới mẹ mức quả, không bị ngọt nói không cần tiền. Nhược Lan đối với cái này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, nàng lôi kéo Tần Vũ tay áo. Ta hồi lâu không có hưởng qua những này đầu đường ăn nhẹ. Tần Vũ cười nhẹ, có chút cương chiều đáp. Vậy thì đến hai chuỗi a. Một bên thưởng thức ngọt bên trong mang chua mức quả, bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước. Đi ngang qua một cái quầy hàng, Nhược Lan lại bị một bức thú vị họa quyển hấp dẫn lấy. Vậy hạ, ngươi nhìn có phải hay không là rất thú vị? Xác thực. Tần Vũ xích lại gần lắc đầu. Xem ra, bất luận là chiến trường vẫn là sinh hoạt, ánh mắt của ta luôn luôn khiếm khuyết phần này nghệ thuật tinh tế tỉ mỉ. Nhược Lan cười đáp lại. Ngày bình thường đều tại suy nghĩ thiên hạ, những chuyện nhỏ nhặt này cảm thấy khó khăn lưu ý. Trong ngay mắt, bọn hắn đi tới một chỗ cầu nhỏ nước chảy bên cạnh. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, cùng bọn hắn lúc trước trải qua huyên náo khác biệt quá nhiều. Tần Vũ tại cầu bên cạnh dừng lại, nhìn qua phương xa chậm chậm lưu động mặt nước, như có điều suy nghĩ. Nhược Lan kéo tay của hắn, nói khẽ: "Vậy hạ, khó được trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, này thời gian chân quý." Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, ánh mắt dịu dàng lại kiên định. "Đúng vậy a, thiên hạ phức tạp sự vụ, một mình ta không cách nào độc đánh. Sinh hoạt một chút, với ta mà nói, cũng là một loại trách nhiệm." Hai người tiếp tục đi chậm rãi, xuyên qua một mảnh rừng trúc, gió mát nhẹ phất. Lúc này, Nhược Lan bỗng nhiên rời đi bên người của hắn, chạy về phía cách đó không xa một mảnh bãi cỏ. Nàng quay người đối với Tần Vũ phất tay. "Bệ hạ, mau tới bên này, nơi này có một đám chơi đùa hài đồng." Tần Vũ đi theo thanh âm của nàng tìm đi, trông thấy Nhược Lan đang đùa với mấy cái đứa trẻ bướng bỉnh. Trong lúc nhất thời, lại cũng bị ấm áp không khí lây nhiễm, trong lòng ấm áp. Hắn đến dẫn tới bọn nhỏ hiếu kỳ, nhao nhao vây quanh giữ chặt vạt áo của hắn. Hắn xấu hổ lại không mất vui vẻ cười, buông xuống ngày thường khí phách, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa lên. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn bên trong nhiều hơn một phần hiếm thấy nhẹ nhõm. Tại phía sau bọn họ, cách đó không xa Nhược Lan lặng lặng quan sát cảnh tượng này, mặt lộ vẻ vui vẻ, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Hắn là bách tính trong mắt thiên tử, nguyện hắn thường nghi ngờ xích tử chi tâm, từ đầu đến cuối như một. Thời gian trôi qua, ánh nắng chiều dần dần nhuộm đỏ chân trời, cho toàn bộ kinh thành phủ thêm một tầng ấm áp kim sắc mạng che mặt. Tần Vũ cùng Nhược Lan dạo bước tại trên đường dài, bọn hắn một đường lẫn nhau dựa. Bên đường quán nhỏ một cái sát bên một cái, chói lọi ánh đèn cùng tiếng kêu thề tụ, sắp tối thị náo nhiệt đẩy hướng cao trào. "Bệ hạ, nhìn xem nơi này, thật náo nhiệt." Nhược Lan chỉ vào một cái bán đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ, trong mắt tràn đầy hài đồng giống như hưng phấn. Tần Vũ mỉm cười nhìn chăm chú nàng, đáy mắt toát ra vẻ cương triều. "Ngươi muốn cái gì, cứ việc nói cho ta." Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta cũng không phải muốn mua, chẳng qua là cảm thấy những vật này thú vị." Nàng chỉ hướng những cái kia bị bóp thành nhiều loại nhỏ đồ chơi làm bằng đường. "Những này từng là ta hài đồng lúc mong đợi nhất đồ vật." Tần Vũ nhớ lại Nhược Lan bối cảnh, trong lòng không khỏi cảm khái. "Tuổi thơ thời gian không dễ, lại dạy cho ngươi dụng tâm hưởng thụ sinh hoạt mỗi một tia thú vị." Hắn tiếp tục nắm Nhược Lan tay, cùng nhau xâm nhập đám người. đám người bán hàng rong riêng phần mình gào to, ra sức chào hàng các loại thương phẩm, hương liệu, tơ lụa, đồ chơi, còn có không tưởng tượng nổi mỹ thực. Trong không khí tràn ngập các loại mùi thơm, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đi vài bước, Tần Vũ ánh mắt đống nhiên bị một tên mãi nghệ lão nhân hấp dẫn. Lão nhân trong tay múa may lấy hai cây trường kiếm, động tác nhanh nhẹn, chung quanh vây đầy xem náo nhiệt của chúng. Tần Vũ nhìn xem lão nhân kiếm thuật, không khỏi sinh ra hứng thú nồng hậu. Cước bộ của hắn không tự chủ được dừng lại, chuyên chú quan sát mỗi một cái động tác. Lão tiên sinh kiếm thuật cao minh, làm ta được ích lợi không nhỏ. Tần Vũ không khỏi tán thán nói, dù chưa thông báo thân phận của mình, lại chân tâm biểu đạt kính nghệ. Lão nhân mỉm cười, dừng lại động tác hướng Tần Vũ hành lễ. Công tử có ánh mắt, cái này cùng nhau đi tới, hiếm có bao nhiêu người có thể nhận biết ảo diệu trong đó. Nhược Lan tiến lên một bước, thưởng thức giữa hai người hô động. Vậy hạ thế nhưng là chính công kiếm thuật cao thủ đâu. Chương 763, triều nghị về sau chương 763, triều nghị về sau Tần Vũ bị nàng một nhắc nhở như vậy, cười nhẹ đối lão nhân nói, ta lúc đầu cũng là đao kiếm bên trong người, nhìn thấy tiên sinh biểu diễn, rất có cảm xúc. Lão nhân cởi mở cười ra tiếng, nếu có thể gây nên công tử của mình, hôm nay hiến nghệ liền không phí công, thế là lão hủ năng lực thể hiện. Nói xong, hắn lại cầm lấy kiếm, hướng bên cạnh vây xem hài đồng như đang thị uy múa lên mới sáo lộ. Nhược Lan đột nhiên tới gần Tần Vũ, nhẹ nói, ngươi nhìn, bệ hạ, luôn có rất nhiều người giống vị lão nhân này như thế. Cứ việc bình thường, lại có thể ở chính mình thiên địa bên trong tìm tới khoái hoạt. Mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình cố sự. Đúng vậy, A Tần Vũ gật đầu phụ họa. Bách tính sinh hoạt một mực dạng này lui tới, mà ta hẳn là thời khắc nhớ kỹ những này, nhường chuyện xưa của bọn hắn không bị lãng quên. Hắn nhìn chăm chú trên đường phố rộn ràng đám người, suy tư trách nhiệm của mình. Hai người tiếp tục dạo bước tại trong chợ đêm, dường như thời gian ngừng lại đồng dạng, giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng bước chân của bọn họ cùng hoàn thanh tiếng ngữ. Trời dần dần tối, trên đường phố đèn lồng được thắp sáng, làm nổi bật ra hai người đi xa bóng lưng. Bóng đêm càng sâu, thanh lương gió nhẹ nhẹ phẩy chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ cùng Nhược Lan thân ảnh dần dần đi vào hoàng cung đại môn. Thành cung bên trong vẫn là một mảnh bận rộn, bọn thủ vệ cẩn thận tuần tra, riêng phần mình cẩn trọng. Tại đi qua hành lang lúc, Nhược Lan nhịn không được hồi tưởng lại chợ đêm cảnh tượng nhiệt náo. Vậy hạ, nàng nhẹ giọng đánh vỡ yên tĩnh, đêm nay lão tiên sinh kia kiếm thuật, để cho ta nghĩ đến ngài từng nói qua ẩn vào chợ bữa mà nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, thoáng chút năm chiêu đáp. Không sai, cuộc sống của bọn hắn kỳ thật cũng ẩn chứa rất nhiều chúng ta huyết chiến xa trường chỗ không có được trí tuệ cùng khoái hoạt. Bệ hạ nếu có thể thường thường giống như ngày hôm nay thân cận bách tính, nhất định có thể thắng được càng nhiều người tâm. Nhược Lan thành khẩn nói rằng. Tần Vũ dừng bước, quay người nhìn xem Nhược Lan, trong mắt lộ ra một loại ít có dịu dàng. Cho dù thân làm nhân quân, lại thường cảm giác cô độc, có thể nghe được loại lời này, rất tốt. Vất vả ngươi một đường làm bạn. Nhược Lan trong lòng hơi động một chút, nàng gặp qua Tần Vũ trên triều đình uy nghiêm bộ dáng, bây giờ như vậy thẳng thắn lại cũng không phổ biến. Là bệ hạ hiệu lực, là Nhược Lan tâm nguyện. Hai người tới trước cửa điện, nội thị quan cẩn thận từng ly từng tí mở ra đại môn. Ấm áp ánh đèn vẩy vào trên mặt của bọn hắn, xua tán đi đêm hàn ý. Tần Vũ ra hiệu Nhược Lan theo hắn đi vào đại điện, hai người cùng nhau tại phủ lên giày đặc gấm vóc đạp chân trên ghế ngồi xuống. Bệ hạ, đêm nay nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có không ít sự vụ phải xử lý đâu. Nhược Lan lo lắng nâng lên. Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhìn qua trên bàn chồng chất thành một chồng tấu chương. Mỗi lần nhìn thấy những này, ta liền càng kiên định hơn muốn thay bọn hắn sáng tạo một cái phồn vinh thái bình quốc gia. Nhược Lan nhẹ giọng cười nói, bệ hạ tâm hệ sát tắc, nếu để dân chúng biết, chắc chắn rất cảm thấy vui mừng. Nhược Lan. Tần Vũ đống nhiên quay người, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng. Ta muốn hiểu rõ hơn dân gian khó khăn, nhiều cùng bọn hắn thân cận. Nhưng mà cái này đỉnh đế vương chi miệng, có đôi khi lại thành chướng ngại vật. Hắn ngày thường luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế, bây giờ lộ ra phần này bất đắc dĩ, nhường Nhược Lan trong lòng khẽ run. Bệ hạ không cần tự trách, đây là quân vương chi vị tất nhiên gánh nặng. Tần Vũ có chút thở dài một hơi, dường như từ hắn lý giải bên trong thu được một chút an ủi. Hắn đứng dậy, đi to lớn điện một bên phía trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài bóng đêm bao phủ xuống hoàng cung, rất là cảm khái. Mảnh đất này, gánh chịu quá nhiều tiền nhân chưa lại tiếc nuối cùng mộng tưởng. Trách nhiệm của ta chính là tuyệt không thể để nó trở lại dung chuyển. Nhược Lan đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng an ủi. Đại Tần có bệ hạ chắc chắn phồn vinh hưng thịnh, bệ hạ ý chí sẽ không bị cố phụ. Sắp trời đã tối, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Tần Vũ ôn hòa nói với nàng. Nhược Lan thi lễ một cái, chậm rãi lui ra. Lưu lại Tần Vũ tại phía trước cửa sổ, tiếp tục suy tư tương lai phương hướng. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu xuống đại điện trên mặt đất, trong không khí tràn ngập hạ sương tươi mát. Tần Vũ sớm đã chờ xuất phát, từ nội thị quan cẩn thận từng ly từng tí mặc xong triều phục, đi vào đại điện chuẩn bị vào triều. Ngoài điện, quân thần đã chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi đại tần đế vương đến. Tiếng chuông vang lên, Tần Vũ đi vào đại điện, bước tiến của hắn vững vàng mà thong dong. Đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, đám đại thần nhao nhao hành lễ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần cùng kêu lên hô to, đem trong điện không khí đẩy tới đỉnh điểm. Tần Vũ có chút đưa tay, ra hiệu chúng thần miễn lễ. Chờ đám người đứng vững, hắn ngồi lên long ỷ, ánh mắt ở trong đại điện quét mắt một vòng, trong lòng tự có so đo. Chư vị ái khanh, hôm nay có chuyện gì cần nghị? Thanh âm của hắn trầm ổn lại có uy nghiêm. Lúc này, lễ bộ thượng thư Vương Trọng dẫn đầu ra khỏi hàng, chắp tay kính nói: "Bệ hạ, gần đây trong kinh bách tính phản ứng, trong chợ giá hàng dâng lên, thịt cá rau xanh cũng có không nhỏ chấn động, trông mong có thể sớm định đối sách." Tần Vũ khẽ gật đầu, ngược lại hỏi hướng phụ trách dân sinh hộ bộ thượng thư Trương Miện: "Trương ái khanh, việc này có gì nguyên nhân?" Trương Miện tiến lên một bước, ôn quyền trả lời: "Bệ hạ, theo điều tra, chính là bởi vì gần đây phương Nam lũ lụt, dẫn đến bộ phận lương thực sinh mất mùa, bởi vậy giá thị trường dâng lên. Thần đã phái người ổn định giá hàng, mời thương gia chớ tùy ý cố tình nâng giá, lấy bảo đảm bách tính sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Nhưng đây là ngộ biến tùng quyền, cần mau chóng tìm kiếm thượng sách. Tần Vũ suy tư một lát, giữa lông mày ẩn hiện một tia lo lắng. Cái này phương Nam lũ lụt, tổn thất bao nhiêu? Tình hình tai nạn nhưng có tăng thêm. Trương Miện bận điều về. Bệ hạ lo lắng rất xảo. Mặc dù tạm thời chưa có phạm vi lớn trọng hại, nhưng bộ phận địa khu thủy thế chưa thối lui, bách tính sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng, đang cần triều đình hết sức giúp đỡ. Trong đại điện vang lên một hồi xì xào bàn tán, hiển nhiên các vị đại thần đối với cái này cũng hết sức quan tâm. Chỉ thấy binh bộ thượng thư Lý Phong ra khỏi hàng, hắn tinh thông quân sự, lúc này lại cũng không quên dân sinh khó khăn. Bệ hạ, kinh kỳ cận vệ doanh có thể điều động bộ phận binh lực tiến đến trợ dân chúng trùng kiến gia viên, hiểu khẩn cấp. Tần Vũ trong mắt có một chút khen ngợi, hắn vuốt cằm nói: "Này sách rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Ta đại tần coi trọng người, lấy dân làm gốc, quốc làm dân giàu an, ta tâm chôn cắt. Lần này tình hình tai nạn bất luận lớn nhỏ, quyết không có thể phớt lờ." Hắn quay người mặt hướng toàn thể đại thần, trầm giọng nói: "Các bộ hợp lực, cần phải chế định thượng sách, để phòng thiên tai ảnh hưởng dân sinh. Chấp yêu cầu, binh viện binh cùng lương thực chuẩn bị cần tê thi, cực kỳ thận trọng." Các bộ đại thần nhao nhao ứng thành, lập tức đầu nhập tương nghị, trong điện bầu không khí biến gấp gáp mà cẩn thận. Tuy không phải thời gian chiến tranh, nhưng đối liên hệ quốc vận chuyện như thế, chư thần đều không dám có nửa điểm lãnh đạo. Theo nghị sự tiến triển, Tần Vũ thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Chiều nghị kết thúc, đại thần nhao nhao lui ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình dụng hết trách nhiệm. Tần Vũ đi ra đại điện, hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ lại chưa từng giảm bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời xanh như tẩy, dương quang lại chưa thể hòa tan trong lòng của hắn tích tụ. Chương 764, lời nói trong đêm y sự tỉnh. Chương 764, lời nói trong đêm y sự tỉnh. Cất bước đi hướng hậu cung, Tần Vũ bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước tựa hồ cũng tại gánh chịu lấy một phần trách nhiệm. Hắn mẫu hậu, thái hậu sớm đã biết được hôm nay nghị sự tường tỉnh, đang ngồi ở bờ sông cây du hạ, lặng lặng chờ đợi hắn đến. Mẫu hậu, Tần Vũ đi lên trước, ngữ khí tôn kính mà thân thiết. Hôm nay nhi thần chuyên tới để thỉnh an. Thái hậu mỉm cười, ra hiệu hắn ngồi xuống. Vũ nhi, hôm nay nghị sự như thế nào? Nàng mặc dù đã lớn tuổi, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, trong mắt lộ ra cơ trí. Tần Vũ trầm giọng nói: "Mẫu hậu, phương Nam lũ lụt, lương thực mất mùa, khiến nhi thần mười phần lo lắng. Mặc dù đã an bài nhân thủ tiến đến trợ giúp, nhưng chúng quy chỉ là ngộ biến tùng quyền, vẫn cần lâu dài kế sách." Thái hậu gật gật đầu, nàng hiểu đế quốc này đủ loại chua sót, an ủi: "Đạo làm vua, ở chỗ cẩn thận, tuy nhiên cần cầm được thì cũng không được. Người đã hết lực xử lý, hiện tại cần càng có trước xem suy nghĩ. Nhi thần minh bạch dạy bảo của ngài." Tần Vũ nhẹ giọng đáp. Thái hậu nắm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Mọi thứ lượng sức mà đi, không cần quá chấp nhất. Nhìn ngươi cái này phí công hao tâm tổn trí, về sau nhiều hơn lưu ý thân thể của mình, cũng là vì thiên hạ thương sinh." Tần Vũ mỉm cười, gật đầu bằng lòng. Hắn rất cảm kích mẫu hậu như thế cẩn thận vì hắn phân ưu. "Đúng rồi, Vũ Nhi, ngươi có cân nhắc qua hướng các đời hiền thần thỉnh giáo sao?" Thái hậu đông nhiên hỏi, nàng biết, đám đại thần kinh nghiệm cùng trí tuệ có khi có thể cung cấp càng trực tiếp phương án giải quyết. Mẫu hậu nói cực phải. Tần Vũ trong lòng sáng lên, hắn ý thức được chính mình có chút sơ sót điểm này. Có lẽ, tại những này từng trải qua vô số mưa gió lao thần bên trong, có thể tìm được ứng đối trước mắt khốn cảnh suy nghĩ mới. Lời của mẫu hậu, nhường nhi thần thu hoạch rất nhiều, cảm tạ mẫu hậu cho tới nay chỉ điểm. Tần Vũ thành khẩn nói rằng, trong mắt để lộ ra ấm áp quan mang. Theo bọn hắn nói chuyện, Tần Vũ trong lòng gánh nặng dường như giảm bớt không ít, hắn bắt đầu càng thêm rõ ràng tự hỏi ứng đối ra sao nguy cơ lần này. Nói chuyện kết thúc sau, Tần Vũ hướng mẫu sau vươn tay, mỉm cười: "Mẫu hậu, hài nhi bồi ngài đi dùng bữa như thế nào?" Thái hậu vui mừng cười: "Tốt, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng." Tại người trong cung vây quanh dưới, mẹ con hai người cùng một chỗ dạo bước tại hành lang ở giữa. Thỉnh thoảng có mấy cái chim sẻ tại mái nhà cong ở giữa xuyên thẳng qua, tăng thêm mấy phần thanh thản. Trên đường đi, bọn hắn nhàn trò chuyện chút trong cung biệt vặt. Thái hậu ngẫu nhiên nhắc lên chuyện xưa bên trong nhỏ tin đồn thú vị, nhường Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Đợi đến ngự thiện phòng, các đầu bếp đã chuẩn bị tốt một bàn phong phú cơm trưa, thanh đạm nhưng không mất tinh xảo. Tần Vũ nâng đỡ lấy mẫu hậu vào chỗ sau, tự thân vì nàng đối thêm một chén nữa vây cá canh. "Mẫu hậu, cái này canh thang đối thân thể vô cùng tốt, ngài uống nhiều chút." Vũ Nhi có lòng. Thái hậu cười gật đầu, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, tán thưởng nói: "Hương vị tươi ngon." Dùng bữa khoảng cách, Thái hậu thỉnh thoảng lo lắng hỏi thăm Tần Vũ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhắc nhở hắn chiếu cố chính mình. Tần Vũ gật đầu nói phải, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đương nhiên, Thái hậu lời nói xoay chuyển, thầm thì nói rằng: "Vũ Nhi, ngươi thường thường vất vả chính sự, không cần thiết không để ý đến người bên cạnh trợ giúp." Tần Vũ chậm rãi để đua xuống, như có điều suy nghĩ. "Mẫu hậu chỉ là, thủ hạ ngươi có thật nhiều xuất sắc phụ thần, bọn hắn ai cũng có sở trường riêng, ngươi có thể càng nhiều ỷ vào bọn hắn lực lượng." Thái hậu mỉm cười, tiếp tục nói: "Một mình phấn chiến tuy là ma luyện, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực khả năng thành tựu chân chính thái bình thịnh thế." Mẫu hậu nhắc nhở phải kịp thời. Tần Vũ bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. "Ta sẽ thêm đa hướng bọn hắn tỉnh giáo, nhường càng nhiều hiện đạt chi sĩ tham dự vào quốc gia kiến thiết bên trong đến. Dạng này ta an tâm." Thái hậu vui mừng gật đầu. "Thiên hạ này, không chỉ là trách nhiệm của ngươi, cũng là bọn hắn." "Mẫu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời của ngài." Tần Vũ kiên định nói, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Ăn cơm xong sau, Tần Vũ đưa Thái hậu về tầm cung, tại hành lang trô đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng tràn ngập lòng cảm kích. Tần Vũ nhẹ giọng thở dài, quay người đi vào hành lang. dọc theo phiến đá đường nhỏ dạo bước, hướng ngự thư phòng đi đến. Gió nhẹ thổi qua, mang đến từng kia ý lạnh. Nhưng Tần Vũ suy nghĩ dần dần từ vừa rồi ấm áp cảnh tượng bên trong rút ra đi ra. Hắn nghĩ tới ngày gần đây xử lý sự vụ, nội tâm bắt đầu hiện ra đối tương lai quy hoạch. Sau đó không lâu, Tần Vũ đi vào ngự cửa lớn của thư phòng. Hoa lệ trang hoàng cùng sắp hàng chỉnh tề thư quyển dường như đang triệu hoán lấy hắn, nhường hắn không khỏi sinh lòng an ổn. Hắn chọn lựa một bản chính mình từ trước đến nay cảm thấy hứng thú chiến lược thư tịch. Ngồi cạnh cửa sổ án thư bên cạnh, lật ra ố vàng trang sách. Ngoài cửa sổ dương quang ấm áp, vậy ở trên bàn là cổ lão thư quyển dắt lên một tầng ấm áp màu sắc. Tần Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ một chút một lát yên tĩnh. Bệ hạ, vừa mới ăn trưa tất cả còn hài lòng. Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, ngự cửa lớn của thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Là hắn cận thân thị vệ Hàn Quang, trung thành tuyệt đối, xưa nay không nói nhiều. Ừm, mẫu hậu tâm tình không tệ. Tần Vũ để quyển sách trên tay xuống, quay người chiều Hàn Quang mỉm cười. Lời còn chưa dứt, hắn chợt nhớ tới vừa mới mẫu hậu nhắc nhở, trong lòng hiện ra ý nghĩ mới. Hàn Quang, ngươi cảm thấy phụ thần bên trong, ai tại quản lý bên trên rất có tài cán? Hàn Quang sửng sốt một chút, lập tức chăm chú suy tư. Bệ hạ, nếu nói ở bên trong chính bên trên rất có thành tích người, đủ cùng nhau là một cái lựa chọn tốt. Hàn tại dân sinh phương diện có rất nhiều thượng sách, rộng chịu bách tính kính yêu. Ngoài ra, vương tướng quân tại biên phòng bên trên cũng có chỗ độc đáo, nhiều lần hóa giải biên cảnh nguy hiểm. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia suy tư. Biết. Hàn trầm giọng nói rằng, âm thầm tại trong lòng quyết định. Những người này, ta sẽ cố gắng đi tìm hiểu bọn hắn sở trường, cũng cho bọn hắn cơ hội thi triển. Hàn Quang không người rời khỏi, lưu lại Tần Vũ ngồi một mình ở phía trước cửa sổ. Hắn lật lại trang sách, đọc tiếp, nhưng lúc này tâm cảnh đã cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Màn đêm dần dần bao phủ đại địa, cho hoàng thành phủ thêm một tầng thần bí hắc sa. Đèn cung đình tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, lóe ra ấm áp quang mang. Trong ngự thư phòng, Tần Vũ nhẹ giọng phân phó người hầu đốt mấy chi thanh hương. Trong không khí dần dần tràn ngập trầm tĩnh mà thư giãn khí vị. Sau đó không lâu, một tên người mặc thái y y ở viện quan phục trung niên thầy thuốc bị người hầu dẫn vào trong phòng. Hắn ống tay áo có chút mài mòn, biểu hiện ra hắn cần tại làm nghề y tuế nguyệt. Tần Vũ để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên thầy thuốc, khóe miệng hơi câu lên. Không nghĩ tới thái y y viện còn có người nhớ kỹ ta. Thầy thuốc thi lễ một cái, trong bình tĩnh mang theo một chút khẩn trương. Bệ hạ, thần hứa Hoài Thanh, hôm nay đến đây là có một chuyện cầu kiến. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái tinh xảo hòm gỗ, hai tay trịnh trọng hiện lên tới Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ nhíu mày, chỉ cái dương, mở ra nhìn xem. Hứa Hoài Thanh nhẹ nhàng mở cái dương ra, bên trong sắp đặt lấy một bộ kỳ lạ chữa bệnh dụng cụ. Chương 765, Điền Viên Thần Hy chương 765, Điền Viên Thần Hy làm công tinh tế, long lánh ánh sáng nhạt. Tần Vũ lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn tới gần chút, tinh tế dò xét những khí cụ này. Những này là? Bệ hạ, đây là thần gần nhất nghiên chế mấy thứ kiểu mới chữa bệnh khí cụ, cũng đã ở nhiều vị trong cung bệnh hoạn trên thân lấy được lương hiệu. Hứa Hoài Thanh trong ánh mắt lóe ra khó mà che giấu thích thú. Loại này ngân châm, trải qua đặc thù thiết kế, càng lợi cho tinh chuẩn đâm huyệt. Còn có cây sành này, càng hợp tay, dễ dàng cho điều hòa dược liệu. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hiển nhiên bị những này sáng tạo cái mới xúc động. Không sai, nhìn ra được những này nghiên cứu ngưng tụ tâm huyết của ngươi. Hứa Hoài Thanh trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn không dám buông lòng. Hắn nói rằng: "Bệ hạ, thần tin tưởng, nếu có thể đem những khí cụ này mở rộng tại dân gian, nhất định có thể vì bách tính giảm bớt ống đau." Tần Vũ trầm tư một lát, trong đầu hiện ra hàn ánh sáng lời nói. Hắn ý thức được, trong triều đã không thiếu có tài người, mà chính mình cần phải làm là vì bọn họ cung cấp sân khấu. "Hứa Khanh, ngươi phần này tâm ý đúng là khó được. Nếu có thể tại y thuật bên trên có tiến một bước đột phá, ta ổn thỏa toàn lực ủng hộ." Thầy thuốc nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích, chăm chú trả lời: "Thần tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng." Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu thầy thuốc lui ra. Hắn nhìn xem Hứa Hoài Thanh bóng lưng rời đi, suy nghĩ ngàn vạn. Rất nhanh, Tần Vũ đi ra ngự thư phòng, gió nhẹ nhẹ phẩy khuôn mặt của hắn. Hắn theo quen thuộc hành lang, trải qua một mảnh nở rộ mai rừng cây, tâm tình hơi có vẻ buông lỏng. Tần Vũ trên triều đình uy nghiêm cùng đề phòng, giờ phút này chuyển biến làm một loại khó được nhẹ nhõm. Hắn đi vào hậu cung, một tòa tinh xảo trang nhã cái đình nhỏ mơ hồ có thể thấy được, nơi đó là hắn ngày thường ưa thích một chỗ địa phương. Trong đình, Hàn Quang đang túi đầu bận rộn. Vừa thấy được Tần Vũ đi tới, không thể nín được cười cười. "Bệ hạ, ngài dạng này xuất hiện tại chỗ này, thật để cho ta có chút được sủng ái mà lo sợ." Tần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi vào hắn đối diện, tiện tay cầm lấy một bên trà thơm nhẹ nhàng phẩm một ngụm. "Thế nào, chẳng lẽ ta tồn tại sẽ đánh nhiễu tới ngươi sao?" Hàn Quang lắc đầu, hài hước nói: "Ngài mãi mãi cũng là một ngoại lệ, ngài đến đâu nhi, chỗ nào chính là ta sân nhà." Hàn Quang tuy là trong cung một hầu, nhưng hắn tính cách sáng sủa, từ trước đến nay cùng Tần Vũ tự mình thân cận. "Hàn Quang, ngươi thấy thế nào Hứa Hoài Thanh cho ta biểu hiện ra những cái kiểu mới chữa bệnh khí cụ?" Tần Vũ đột nhiên hỏi, ánh mắt có chút điều tra. Hàn Quang như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, bắt được đế vương trong mắt chờ mong. "Bệ hạ, Hứa Hoài Thanh hắn là cái người có tài hoa, cũng là một cái có lòng trách nhiệm thầy thuốc. Cái kia dạng sáng tạo cái mới khí cụ, như thật có thể phát triển ra đến, hoàn toàn chính xác có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh. Ta cũng là nghĩ như vậy." Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng đã có so đo. Hắn nói khẽ: "Trong triều nên có càng nhiều giống Hứa Hoài Thanh loại người này, nên cho bọn họ càng nhiều cơ hội." Lúc này, một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào đình, là Tần Vũ tỷ tỷ Tần Phi. Nàng có chút túi người thăm hỏi: "Đệ đệ, hôm nay vì sao thanh nhàn như vậy?" "Phi tỷ." Tần Vũ mỉm cười, đối với tỷ tỷ xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cao hứng. Chuyện có một điểm đầu mối, cho nên thừa cơ đến giải sầu một chút. Tần Phi ngồi xuống, nhìn xem đệ đệ thần sắc buông lỏng, trong lòng cũng an ủi rất nhiều. Trong chiều bận rộn, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Bên nàng nghiêng đầu, nghe nói hôm nay Hứa Hoài Thanh tới gặp ngươi, vì chuyện gì? Tần Vũ hời hợt đem Hứa Hoài Thanh khí cụ sự tình giản yếu cáo chi. Tần Phi trong mắt lóe ra lo lắng, nhìn ra được vị thầy thuốc này dụng tâm lương khổ. Nếu có thể chịu tốt hơn tài nguyên cùng duy trì, nhất định có thể tại dân gian rất có gây nên. Ta sẽ cân nhắc. Tần Vũ kiên định gật đầu, cảm kích tỉ tỉ thận trọng nhắc nhở. Hắn ngắm nhìn một phía, hành lang u tĩnh, mùi hoa nước mũi, trong lòng cảm khái như nước thủy triều. Xem như hoàng đế, ta nhất định phải vì quốc gia, cũng vì bách tính chọn lựa có thể thay đổi con của người. Lúc này, Hàn Quang cướp lời nói để, trêu ghẹo nói: "Kia Hứa Hoài Thanh thầy thuốc xem như cái để lộ phần mới người, nương theo bệ hạ đại triển hành độ a." Tần Vũ nhịn không được cười ra tiếng, không khí chung quanh dường như cũng đi theo sinh động. Hắn đặt chén trà xuống, yên lặng nhìn về phía hoàng tỷ cùng Hàn Quang, trong lòng ấm áp một hồi. "Cảm ơn các ngươi, làm bạn ta." Thanh âm hắn trầm, lại chứa đầy tình cảm. Tần Phi cùng Hàn Quang đồng thời cảm nhận được đệ đệ khó được cảm tính thời khắc, không khỏi một hồi động dung. "Ngươi giúp chúng ta đem thiên hạ này bảo vệ tốt, chúng ta tự nhiên muốn vẫn đứng tại ngươi trái phải." Tần Phi nói khẽ. Bóng đêm dần dần sâu, trong đỉnh kia sáng hơi có vẻ mờ tối. Hai người chào từ biệt về tới riêng phần mình tầm cung nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Tần Vũ liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn phủ thêm một thân hơi có vẻ điệu thấp y phục hàng ngày, thả xuống rủ xuống vành nón, kiểm tra sau lưng tùy hành người trang bị, bảo đảm tất cả không sai sau, liền cưỡi lên ngựa xuất lĩnh một tiểu đội người tiến về vùng ngoại ô ruộng thí nghiệm. Hắn cố ý không thông chi đám người hầu, nhìn qua càng giống là một cái bình thường địa chủ, mà không phải đế vương. Trên đường đi, đồng ruộng tiểu đạo bốn lượn khúc chiết. Tần Vũ tâm tình thật tốt, hắn buông lỏng giữ tại dây cương bên trên tay, nhường con ngựa chậm chậm dạo bước, thưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Đồng hành mấy tên quan viên lão luyện theo ở phía sau, thỉnh thoảng châu đầu ghé hai, thảo luận trồng trọt mới phương pháp. Không bao lâu, bọn hắn đạt tới ruộng thí nghiệm. Ruộng đồng bị chia làm mấy khối, các loại kiểu mới thu hoạch sắp hàng chỉnh tề. Tần Vũ xuống ngựa, dạo chơi đi vào trong ruộng, cảm thụ dưới chân bùn đất mềm mại. Một tên quan viên đi lên phía trước, sau khi hành lễ kỹ càng hồi báo gần đây thí nghiệm tiến triển. "Bệ hạ, nơi này thu hoạch phần lớn sinh trưởng tốt đẹp, nhất là mảnh này lúa mì, đã so những năm qua tăng gia sản xuất ba thành." Không sai, Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia phiến vàng óng ánh ruộng lúa mạch, dường như thấy được một mảnh bội thu cảnh tượng. Nhưng mà ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến nghiêm túc. "Nhưng ta quan tâm không phải trước mắt thành quả, mà là bộ này phương pháp có thể hay không mở rộng tới toàn bộ quốc gia, tạo phúc càng nhiều bách tính." Quan viên minh bạch hoàng đế mưu tính sâu xa, cũng giữ vương tinh thần đến. "Mời bệ hạ giải sầu, chúng ta đã bắt đầu huấn luyện địa phương nông quan, cụ kế hoạch sang năm mở rộng tới lân cận mấy cái quận." Tần Vũ gật đầu ra hiệu, ngược lại cẩn thận hỏi thăm có quan hệ thổ nhưỡng cải tiến cùng tưới tiêu hệ thống vấn đề. Hắn chuyên chú cùng cẩn thận sợ hãi than ở đây mỗi người. Tất cả mọi người cảm nhận được vị này tuổi trẻ đế vương đối nông nghiệp quan tâm cũng không phải là hợp với mặt ngoài, mà là nghĩ sâu tính kỹ. Lúc này, trong gió nhẹ bay tới một hồi mơ hồ tiếng vang. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, Tần Phi đang đạp trên nhẹ nhàng bước chân hướng bên này đi tới, trong mắt đều là trong sáng ý cười. "Đệ đệ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi." "Phi tỷ, ngươi thế nào biết ta tại nơi này?" Tần Vũ cười tiến lên đón, trong mắt mang theo một tia chế nhạo. Tần Phi che miệng cười khẽ, hoàn toàn như trước đây lộ ra dịu dàng cùng trí tuệ. "Sớm nghe nói ngươi kế hoạch ra ngoài thị sát, sáng nay tùy ý hỏi thăm liền biết ngươi đã đến nơi này." Nàng mắt nhìn sau lưng ruộng lúa mạch. Chương 766, đường về gặp nạn. Chương 766, đường về gặp nạn. Nhìn thấy những này mạnh mẽ sinh trưởng thu hoạch, ta dường như cũng có thể ngửi ra bội thu hương khí. Cái này cần càng nhiều cố gắng khả năng thực hiện. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy. "Nhưng ta tin tưởng thông qua đại gia cộng đồng cố gắng, quốc gia của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt." Hai huynh muội sóng vai mà đi, thấp giọng trò chuyện với nhau tiếp xuống quy hoạch cùng kế hoạch. Tần Vũ ám chỉ muốn mời Hứa Hoài Thanh đến đây, là đám nông dân cung cấp mùa đông bảo vệ sức khỏe phương diện tri thức. Tần Phi đối với cái này chủ trương tán thành, nàng tin tưởng dốc lòng là dân người đáng giá cơ hội như vậy. Lúc nói chuyện, Hàn Quang cũng cưỡi ngựa chạy tới, hắn nhìn qua đầy ruộng thu hoạch, trêu ghẹo nói: "Bệ hạ thật sự là hành động phái, người khác còn tại nghị sự, ngài đã ở chỗ này xem lên hiệu quả." Đám người ồn ào tiếng cười ở giữa, tâm tình lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Bọn hắn tại đồng ruộng đi một vòng lớn, quan sát, thảo luận, cung cấu tứ lâu dài hơn có thể thực hiện kế hoạch. Tới gần giữa trưa, dương quang dần dần lên cao. Đồng ruộng cuối một gốc lão hoè thụ phía dưới, Tần Vũ một đoàn người dừng bước. Tần Vũ ngẩng đầu lên, nhìn qua nồng đậm lá cây che khuất nửa bên bầu trời. Hắn lộ ra hài lòng mỉm cười, ra hiệu đại gia dưới tảng cây làm sơ nghỉ ngơi. "Liên tuyển chỗ này a." Tần Vũ quay đầu nói với mọi người nói, sau đó hắn đổi cái giọng vương lòng: "Tại đời này bên ngoài chi địa dùng cơm, cũng là có một phong vị khác." Tần Phi hoạt bát cười một tiếng, dẫn đầu trên đồng cỏ ngồi xuống, đem áo choàng dài trên mặt đất để đại gia ngồi xuống. Hàn Quang một bên xách theo bầu rượu, một bên cười nói: "Vậy hạ kế này rất hay, cước này hạ tức là đồng ruộng, trên cảnh chim bay làm bạn, quả thật tốt chỗ." Người hầu rất nhanh từ nơi không xa trong xe mang tới đồ ăn. Có mới mẻ nướng xong đùi dê, còn có mấy ngụm nóng hôi hổi nồi đun nước. Tần Vũ sau khi ngồi xuống, vì không lộ vẻ câu thúc, tiện tay cầm lấy một con dê chân, nhàn nhã xé rách lên. "Tỷ tỷ, ngươi trước nếm thử cái này canh, tựa như là tươi mới rau dại nấu." Tần Vũ đem chén đưa cho Tần Phi, ra hiệu nàng trước nếm thử hương vị. "Đa tạ đệ đệ." Tần Phi nhẹ nhàng thổi thổi tô mì, nhẹ nhàng nhấm nháp, mặt lộ vẻ hài lòng. "Hương vị tươi ngon, cùng cái này trước mắt đồng ruộng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Hàn Quang dứt khoát cũng ngồi xuống, hào sảng nâng chén uống một hơi cạn sạch, tiện tay dưới tảng cây lướt qua, cười nói: Bệ hạ, ngài lần này thị sát thân dân cử chỉ, trên triều đình những cái kia lão thần nhưng là muốn chật chật tán thưởng. Tần Vũ thả ra trong tay đùi dê, xoa xoa tay, nghiêm túc đáp lại. Cùng nó nói thị sát, không bằng nói là hiểu rõ dân tình. Ta vẫn cho rằng, quân chủ tuyệt không nên cao cao tại thượng chỉ điểm người, mà hẳn là cùng bách tính cùng hô hấp chung vận mệnh cày cấy người. Tần Phi gật đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng đưa tay thay đệ đệ phủi nhẹ đầu vai một quặng cỏ lá, nhẹ giọng: "Có thể cùng ngươi sóng vai đồng hành, là ta cả đời này may mắn lớn nhất. Tỷ tỷ, có ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng cảm kích thật sâu." Tần Vũ trong mắt mang theo nồng đậm lòng biết ơn. Gió nhẹ nhẹ phất, xen lẫn đồng ruộng thu hoạch thanh hương. Tần Vũ nghĩ thầm, cuộc sống như vậy, dạng này dân sinh, đáng giá hắn đi phấn đấu, đi bảo vệ. Hàn Quang tiếp lấy bổ sung: "Vậy hạ quan tâm bách tính, các đại tướng cũng đều tại biên quan cố gắng bảo vệ quốc gia. Như thế nội ngoại kiêm tu, ta đại tần đã cường thịnh." Bầu trời dần dần bị nhiễm lên một vẻ ôn nhu màu quýt, mặt trời lặn hoàng hôn cảnh tượng nhường người nhịn không được say mê. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kiên định. Theo dương quang chậm chậm biến mất, đám người thu lại trên đất canh cửa, chuẩn bị trở về. Trên đường trở về, Tần Vũ ngóng nhìn phía trước, đột nhiên nhướng mày. Cách đó không xa, một hồi tiếng người huyên náo nương theo lấy thét lên phá vỡ yên tĩnh trạm vào tối. Tần Vũ sắc mặt biến hóa, hắn chỉ hướng phía trước đường nhỏ. Bên kia giống như hơi khác thường, chúng ta đi xem một chút. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, ẩn chứa đế vương uy nghiêm. Tần Phi chú ý tới đệ đệ thần sắc, nhẹ nói: "Bên này đường ta quen thuộc, đi đầu này đường mòn có thể càng nhanh tới đạt." Nàng dẫn theo đại gia cấp tốc xuyên qua rừng rậm đường mòn, đặt vào thông hướng âm thanh nguyên đường nhỏ. Không lâu, một đám cường đạo xâm nhập ánh mắt. Bọn hắn vây quanh một tên cô gái trẻ tuổi, ý đồ đưa nàng bắt đi. Nữ tử quần áo lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, dãy rủa lấy ý đồ đào thoát. Nhưng là tại mọi người vây công dưới, nàng bất lực phản kháng, lộ ra dị thường bất lực. Tần Vũ lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn một bước tiến lên, lạnh giọng quát: "Đường đường đại tần chi địa, dám như thế hung hăng ngang ngược. Các ngươi bọn này cường đạo, dám can đảm ức hiếp bách tính, xem ra là chẳng sống." Kia cầm đầu tặc đầu nghe tiếng ghé mắt, hắn nhìn thấy Tần Vũ trong mắt uy nghiêm, chấn động trong lòng, lại không muốn tùy tiện yếu thế, đều gào nói: "Chúng ta thế nhưng là trong núi hảo hán, không phục liền đánh một trận thử một chút." Tần Vũ không cùng hắn nói nhảm nhiều, rút ra bội kiếm, kiếm quang ở dưới ánh tà dương xẹt qua chói mắt độ cong. Tần Phi cũng rút ra đoản kiếm, ngôn ngữ kiên định nói: "Cùng các ngươi là địch, là các ngươi sai lầm lớn nhất." Hàn Quang ở một bên kích động, xông Tần Vũ cười nói: "Bệ hạ lui ra phía sau, để cho ta tới chiếu cố đám gia hỏa này." Cương đạo nhóm thấy Tần Vũ cùng đồng bạn của hắn cứng rắn như thế, lại nhìn như cũng không phải là người bình thường, bắt đầu có chút bối rối. Trong đó mấy người do dự không tiến, do dự bất định. Tần Vũ vung tay lên, ngữ khí kiên định: "Đã như vậy, giao cho Hàn Quang thử một lần, cũng không mất chúng ta đại tần uy nghiêm." Hàn Chỉ người nói, lập tức xông tới, trong tay hắn trường kích trên dưới tung bay, giống như một cái múa mánh hổ. Cương đạo nhóm mặc dù dũng mãnh, nhưng ở đâu là đối thủ của hắn. Cũng không lâu lắm, liền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, kinh hoàng bên trong liên tục bại lui. Tần Phi thừa cơ tiến lên, đem cái kia bị bắt nữ tử bảo hộ ở sau lưng, an ủi: "Đừng sợ, người đã an toàn." Hàn Quang đem cái cuối cùng cường đạo đổ nhào trên mặt đất, phủi tay, đáp ý quay đầu lại nói: "Tiểu Trang Diện." Tần Vũ mỉm cười, gật đầu khen ngợi. Lại xoay người lại, đối diện sắc dần dần khôi phục nữ tử nói: "Cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi trở về đi." Nữ tử hít sâu một hơi, thấp giọng đáp: "Đa tạ mấy vị ân công, ta gọi A Mai, liền ở tại trước mặt trong thôn. Trên đường đi như có cái gì không tiện, cứ việc nói." Tần Phi nhẹ giọng trả lời chắc chắn, ngữ điệu bên trong tràn đầy dịu dàng. Một đoàn người hộ tống A Mai về thôn, không bao lâu, liền nhìn thấy ngoài thôn đã có người chờ. Một vị trung niên nữ tử nhìn thấy A Mai, vội vàng chạy lên đến đây, nước mắt tràn mi mà ra: "A Mai, ngươi trở lại rồi, ta đều nhanh vội muốn chết." A Mai cùng nàng ôm nhau mà khóc, vừa cảm kích nhìn qua Tần Vũ bọn người gửi tới lời cảm ơn. "Nhờ có các vị tương trợ, bằng không..." Tần Vũ phất phất tay, nói khẽ: "Không cần đa tạ, chúng ta chỉ là làm phải làm." Hàn Quang thấy thế, nhịn không được xen vào trêu chọc: "Về sau còn dám một mình đi xa sao?" A Mai nín khóc mà cười, lắc đầu đáp: "Cũng không dám nữa. Đà tạ ân công nhóm." Màn đêm buông xuống, Tần Vũ một đoàn người từ biệt người trong thôn, lần nữa đạp vào đường về. Tần Vũ trong lòng dần dần kiên định, bảo đảm bách tính an cư lạc nghiệp là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. "Ta sẽ thủ hộ đây hết thảy, nhường càng nhiều người miễn ở sợ hãi." Chương 767, chiều hội trước chuẩn bị. Chương 767, chiều hội trước chuẩn bị. Tần Phi đã nhận ra đệ đệ tâm tư, nhẹ giọng cổ vũ: "Chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, tiếp tục đi tới đích." Hàn Quang cởi mở cười to: "Dạng này hung đồ chúng ta nhiều đánh mấy lần, cũng cam tâm tình nguyện." Trong gió nhẹ, Tần Vũ lộ ra nụ cười vui mừng: "Các ngươi có làm bạn, thật rất may mắn." Mặt trăng đã chậm rãi dâng lên, cho mặt đất vẩy lên một tầng dịu dàng ngân quang. Lúc bóng đêm càng thêm dày đặc, rốt cục đã tới hoàng cung. Tần Vũ dục ngựa mà bảo, tóe lên một đường bụi đất. Hắn thu thập xong tâm tình, bước nhẹ đi qua cung điện thật sâu hành lang. Cho đến hậu cung, nguyệt hoa như luyện, tỏa ra thân ảnh của hắn. Tần Vũ đứng tại Nhược Lan cửa tẩm cung trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong điện, Nhược Lan đang tựa tại dưới đèn đọc lấy một quyển sách, thấy thế trong lòng ấm áp. Nàng để sách xuống quyển, ngẩng đầu, mặt mỉm cười: "Muộn như vậy mới trở về, nhất định mệnh chết đi." Tần Vũ đi ra phía trước, dịu dàng nắm chặt Nhược Lan tay, mỉm cười: "Có một chút ra rời, bất quá tất cả còn tốt." Ánh mắt của hắn nhu tình như nước, luôn có thể tại Nhược Lan trong mắt tìm tới kia phần bình tĩnh. Nhược Lan lập tức phát giác Tần Vũ trong lòng đắm chiêu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh âm của nàng như là suối nước giống như nhu hòa, mang theo lo lắng. Tần Vũ thở dài, đem trên đường đi kiến thức êm hay nói, đề cập đến giải cứu A Mai chuyện. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một loại đế vương đặc hữu kiên nghị. Thiên hạ yên ổn thủy chung là ta không đổi mục tiêu, nhưng nhìn thấy bách tính vẫn bị này bối rối, tâm ta có nỗi khổ riêng. Nhược Lan nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ có chút hơi lạnh tay, nhẹ giọng an ủi. Ngươi đã làm được rất khá, bách tính có thể có dạng này, Minh Quân là phúc khí của bọn hắn. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chắc chắn nhường thiên hạ thái bình. Tần Vũ đồng cảm giác cấm áp, thấp giọng nói. Có ngươi cùng ta sóng vai đồng hành, liền không có cái gì là ta không cách nào khắc phục. Hai người bọn họ bèn nhìn nhau cười, khẩn trương trong lòng thư giãn rất nhiều. Sau một lát, Nhược Lan bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ giọng đề nghị. Chờ xuân về hoa nở lúc, chúng ta có thể xuất cung du lịch một phen, nhìn xem rộng lớn hơn thiên địa, hiểu rõ dân sinh muôn màu. Tần Vũ là Nhược Lan cơ trí mà thay đổi, hắn biết tại nàng dịu dàng bề ngoài hạng, có một khỏa thông minh tinh tế tỉ mỉ tâm. Thế là gật đầu đáp. Tốt, cái này nhất định là cái ý đồ không tồi. Hai người đối tương lai tràn đầy hy vọng. Tại lẫn nhau tâm linh dựa vào hạng, dường như có thể nhìn thấy kia phiến ánh nắng tươi sáng thiên hạ. Nhược Lan đứng dậy là Tần Vũ châm một chén trà xanh, hương trà lượn lờ, dường như có thể xua tan tất cả u rũ. Tần Vũ hớp nhẹ nước trà, cảm thấy một hồi tâm thần thanh hẳn, cả người lỏng xuống dưới. Đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nhược Lan ôn nhu thúc giục. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đem chén trà buông xuống, nhẹ nhàng ôm Nhược Lan, cúi đầu nhẹ nói: Cảm ơn ngươi, luôn luôn có thể ở ta cần thời điểm cho ta lực lượng. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại cất giấu vô hạn thâm tình. Nhược Lan mỉm cười, tựa ở đầu vai của hắn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Đi theo tại bên cạnh ngươi, là ta cả đời nguyện vọng. Ánh trăng như nước, tĩnh mịch chảy xuôi tại tẩm điện bên trong, chiếu rọi ra một đôi đồng tâm đồng đức, cầm tay trung tiến đế hậu. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tảng sáng, kinh thành đường phố liền bắt đầu bận rộn. Tần Vũ mặc một mạc, cùng Nhược Lan sóng vai hành tẩu tại đầu đường. Bọn hắn quần áo cùng dân chúng tầm thường không khác, người đi đường lui tới cũng không phát giác thân phận chân chính. Cái này cùng nhau đi tới, dường như tất cả như thường. Nhược Lan có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Vũ, ôn nhu nói. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt bên đường cửa hàng cùng có nhỏ, lạnh nhạt mở miệng. Có đôi khi, an bình biểu tượng hạ cũng có thể là cất giấu thai hoàng ẩm. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn tự mình nhìn xem. Bọn hắn đi qua một đám cười đùa chơi đùa hài đồng, kia không buồn không lo tiếng cười nhường Nhược Lan tâm tình vui vẻ mấy phần. Nàng chỉ phía trước một nhà nhìn như náo nhiệt điểm tâm trải. Chúng ta qua bên kia ngồi xuống, thuận tiện nghe một chút trên phố nghe đồn. Điểm tâm trải bên trong, Tần Vũ cùng Nhược Lan tuyển cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Không lâu, một lão giả ngồi vào bên cạnh bọn họ, hắn đang cùng chủ quán đàm luận lên gần nhất thị tình. Nghe nói một ít quan to hiền quý, trận thế ước hiếp mảnh này quảng trường bách tính, mấy lần tố giác đều không quả, huyên náo không nhỏ. Lão giả lời nói đưa tới Tần Vũ chú ý bách tính gặp phải khó như vậy đề, hoàng thượng có thể hay không nghe tin mà đến, thay bọn hắn chủ trì công đạo. Chủ quán mang theo bất mãn nói tiếp. Tần Vũ nghiêng tai lắng nghe, trong lòng âm thầm nặng nề. Cái này lại một lần nữa kích phát hắn thanh trừ mục nát, cải cách nội chính quyết tâm. Nghe vị này lão trượng lời nói, hoàng đế có lẽ đã biết việc này, chỉ là trời cao hoàng đế xa, chưa thể lập tức điều tra. Thần sắc hắn sâu ngưng, đối Nhược Lan thấp giọng nói rằng: "Chỉ mong chúng ta cải trang vi hành có thể mang đến một chút cải biến." Nhược Lan nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói lộ ra kiên định. An nghỉ điểm tâm, bọn hắn tiếp tục bên đường hành tẩu. Tại một chỗ chỗ ngoặt, gặp phải một người quần áo lam lũ lao nhân, tay nâng chén bể, thấp giọng ăn xin. Tần Vũ dừng bước lại, từ trong tay áo xuất ra mấy cái bạc vụn, để vào trong chén. "Ta ơn vị công tử này, mấy ngày nay toàn do người hảo tâm giúp đỡ." Lão nhân ngẩng đầu, lộ ra bị gian nan vất vả ma luyện mặt, bao hàm cảm kích. "Lão nhân gia, ngài vì sao rơi xuống tình cảnh như thế?" Tần Vũ nửa ngồi xuống đến, lo lắng hỏi. "Ai, chút thời gian trước, ta cửa hàng nhỏ bị quan gia người cầm chiếm, người kia lại ngang ngược hà khắc thuế, ta nào có tiền dư lại khai trương." Lão giả thở dài không ngừng. Tần Vũ nghe xong, âm thầm nắm chặt quyền, lửa giận trong lòng đột khởi. Quan thân hiếp đáp đồng hương, thực sự vô pháp vô thiên. Hắn cau mày, cưỡng chế trong lòng phẫn uất, nhìn về phía Nhược Lan. Nhược Lan nhìn về phía Tần Vũ, vớt cằm nói: "Đây chính là ngươi muốn đích thân tuần tra dân gian khó khăn nguyên nhân. Lần này, chúng ta nghe được, đủ để gây nên coi trọng. Hồi cung sau, lúc này gọi đến các bộ quan viên như vậy nghiêm túc tác phòng và kỷ luật." Tần Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Mà lúc này, Nhược Lan tay cũng cầm thật chặt hắn, chuyển lại uy mắng duy trì. Hai người tiếp tục tại chợ ngược lên đi, cho đến sắc trời hướng muộn, mới chậm rãi đi trở về trong cung. Vụ sa bao phủ trong cung điện, Tần Vũ quyết tâm đã vững chắc. Hắn từ trước đến nay chú trọng có kỷ cương nội chính, bây giờ, nhiều hơn nữa phần sứ mệnh cảm giác. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ xem cả ngày kiến thức, tâm tình vẫn không yên tĩnh cục. Hắn nhìn xem Nhược Lan, nói khẽ: "May mắn ngươi cùng ta một đạo, nếu không, ta chỉ sợ không cách nào nhanh như vậy hiểu rõ tới tình hình thực tế." Nhược Lan mỉm cười, về lấy kiên định nhìn chăm chú. "Việc quan hệ dân sinh, đây là đế hậu chấp trưởng thiên hạ chi trách. Quyết đoán của ngươi, chắc chắn sẽ nhường phiến đại địa này càng an bình." Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, chiếu sáng hai viên đồng tâm tâm. Sáng sớm hôm sau, triều hội đúng hạn tại đại điện cử hành. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn khắp bốn phía, trong lòng minh bạch hôm nay để tài thảo luận không giống bình thường. Đại điện tĩnh lặng ý mắng, văn võ bá quan tại cái này trang trọng bầu không khí bên trong túc nhiên nhi lập. Tần Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 768, đổ mồ hôi tay run chương 768, đổ mồ hôi tay run hôm qua, ta cải trang xuất hành, kiến thức chợ búa ở giữa khó khăn. Thanh âm của hắn không cao, lại hết sức rõ ràng. Từng chữ đều giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng trên đại điện. Nghe nói như thế, một chút quan viên bản năng trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng mơ hồ bất an. Tần Vũ dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua đại điện. Ta được biết có quan lại trận thế ước hiếp bách tính, thậm chí cưỡng chiếm cửa hàng, lẽ nào lại như vậy? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong quần thần lập tức nhấc lên một hồi nhỏ xíu bạo động. Những cái kia đã từng trong bóng tối lấy quyền nhiều tư quan viên, trong lòng không khỏi siết chặt, chỉ sợ chuyện sẽ dính dấp tới chính mình. Quỳ gối hàng trước tài chính đại thần Lý Quân, vừa mới lau sạch sẽ trên trán đổ mồ hôi, tay run đến càng thêm rõ ràng. Đứng tại Tần Vũ một bên được lan, ánh mắt không khỏi nhu hòa bên trong lộ ra tự tin. Nàng biết rõ giờ phút này cử động là quan trọng cỡ nào, cũng càng minh bạch Tần Vũ gánh chịu cường điệu làm chiều cương quyết tâm. Vậy hạ, mời minh xét. Trong đám người có một vị trung niên đại thần dẫn đầu quỳ xuống, vẻ mặt trịnh trọng. Một khi thẩm tra, tất yếu trọng phạt, chấm dứt hậu hoạn. Không sai, nhất định phải làm cho đối phương biết lấy quyền nhiều tư một cái giá lớn. Tần Vũ nhẹ gật đầu, toát ra một tia khen ngợi. Ta sẽ tay điều tra, tuyệt không thể nhường như thế con sâu làm dầu nổi canh dấu kín tại trên triều đình. Lý Quân trong lòng âm thầm suy tư, sắc mặt chuyển biến mấy lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn là giữ vững trầm mặc, cẩn thận dưới đất thấp lấy đầu, né tránh Tần Vũ tìm kiếm ánh mắt. Đề tài thảo luận kế tiếp dần dần đẩy vào, tới gần hồi cuối, Tần Vũ quyết đoán càng thêm kiên định. Triều hội tán đi, đám quan chức lần lượt lui ra. Tần Vũ cùng Nhược Lan lưu tại trong đại điện, bầu không khí hết sức nghiêm trọng. Nhược Lan nhìn về phía Tần Vũ, ôn nhu an ủi. Hôm nay ngươi lời nói đã như cảnh tỉnh, lại kiên trì như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, nỗi lòng thoáng bình định. Ta biết được trong đó gian nan, nhưng chỉ cần xúc động chân chính ổ bệnh, cũng sẽ không lưu bất kỳ cái gì đường lui. Nhược Lan gật đầu, vui mừng nhìn qua hắn. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể chấn hưng triều chính. Giữa trưa, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào Tần Vũ cùng Nhược Lan trên thân, dường như là chuyện này đối với đế hậu phụ thêm một tầng ấm áp quan huy. Hai người đi ra đại điện, hướng ngự thiện phòng phương hướng đi đến, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định. Nghe nói vị này mới tới ngự chủ kỹ nghệ phi phàm. Nhược Lan nhẹ giọng cười nói, hy vọng có thể vì ngươi hơi giải ưu lo. Tần Vũ quay đầu nhìn một cái vội vàng mà đi đám quan chức, khóe miệng có chút câu lên. Sau giờ ngọ thời gian, còn phải dựa vào Nhược Lan ngươi điều tiết cảm xúc. Hắn dùng mang theo đùa giỡn ngữ khí nói rằng, hai người dọc theo đánh bóng đá cẩm thạch thông đạo đi tới, thị vệ cùng các cung nữ hành lễ đón lấy. Ngự thiện phòng bên trong, các đầu bếp đang bận tối mày tối mặt. Người được tươi mát hương liệu vị xông vào mũi, làm cho người khẩu vị mở rộng. Hôm nay mới đầu bếp tên là Liễu Thanh, là nghe tiếng tứ hải mỹ thực ra. Hắn đã sớm đem ngự thiện phòng hoàn cảnh xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bệ hạ, nương nương, mời ngồi. Liễu Thanh tiến lên đón đến, trên mặt mang tự tin lại khiêm tốn mỉm cười. Tần Vũ cùng Nhược Lan tại khắc hoa đàn một trước bàn ngồi xuống. Nhược Lan phát giác được Tần Vũ kia hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, quan tâm nắm chặt lại tay của hắn. Liễu Thanh, những này là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn sao? Tần Vũ hỏi, mang theo vài phần hiếu kỳ. Đúng vậy, bệ hạ. Liễu Thanh cung kính trả lời, hai tay vung lên. Các đầu bếp liền bắt đầu mang thức ăn lên, trong mâm mị thực sắc thái lộng lẫy, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhược Lan kẹp lên một khối chân mềm thịt cá, tinh tế nhấm nháp sau, trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt. Quả nhiên không giống bình thường, món ăn này không biết dùng loại nào hương liệu, nhập khẩu về cam. Đây là một loại hiếm có hương thảo, sinh ra từ hải đảo, khẩu vị đặc biệt. Liễu Thanh giải thích nói. Hắn tiếp lấy giới thiệu mỗi một đạo đồ ăn, mang theo đối mỹ thực yêu quý chi tình. Tần Vũ cũng thả chậm vào ăn tốc độ, cẩn thận trải nghiệm mỗi một ngụm. Mặc dù trong nháy mắt vẫn có chiều cục suy nghĩ lướt qua trong lòng, nhưng mỹ thực mị lực lại làm hắn thoáng buông lòng một lát. Không sai, Liễu Thanh, tay nghề của ngươi xác thực độc đáo. Nhấm nháp xong món ngon, hai người hơi sự tình nghỉ ngơi. Nhược Lan nhẹ giọng hỏi, Tần Vũ, ngươi cảm thấy lần này phản hủ sẽ tiến triển được như thế nào? Tần Vũ như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Luôn có một số người trong lòng còn có may mắn. Ánh mắt của hắn như là cơn lạnh mùa đông gió giống như kiên nghị lạnh lẽo. Nhưng chúng ta vẫn cần kiên trì. Đang nói, một tên thị vệ bước nhanh đi tới, tại cửa ra vào bẩm báo. Bệ hạ, bên ngoài có quan viên cầu kiến, nói là có tình huống khẩn cấp. Tần Vũ trong lòng hơi động một chút, vẻ mặt lập tức khôi phục nghiêm túc. Hắn chuyển hướng Nhược Lan, nói khẽ. Có lẽ có cái gì tình huống mới, ta được đi xem một chút. Nhược Lan gật gật đầu, mỉm cười. Đi thôi, ta chờ ngươi. Tần Vũ nhanh chân mà đi, ngự thiện phòng một lần nữa an tĩnh lại. Tần Vũ cất bước đi vào đại điện, chỉ thấy thị vệ đã dẫn vị kia quan viên đợi ở nơi đó. Quan viên thấy Tần Vũ đổi tới, lập tức thần sắc khẩn trương tiến lên hành lễ. Bệ hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tần Vũ trầm ngâm một lát, ra hiệu hắn đứng lên mà nói, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao vội vàng như thế? Quan viên chấn định tâm tình một chút, mở miệng nói. Bệ hạ, vừa rồi biên cương truyền đến cấp báo, bộ lạc người Hồ tại biên cảnh tập kết quân đội, tình thế gấp gáp. Tần Vũ trong lòng run lên, mặc dù hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong nháy mắt đó đầu ngón tay của hắn có một chút phát lạnh. Có biết người Hồ ý đồ? Quan viên lắc đầu. Còn không rõ ràng, nhưng có truyền ngôn nói bọn hắn có thể sẽ liên hợp bộ tộc khác đối ta đại tần có mưu đồ. Nhược Lan thanh âm bỗng nhiên tại Tần Vũ trong đầu vang lên. Luôn có một số người trong lòng còn có may mắn. Hắn cảm thấy có loại áp lực vô hình ép tới chính mình có chút thở không nổi. Hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, ra lệnh, lập tức thông chi biên cảnh chú quân, gấp rút đề phòng. Đồng thời, mệnh lệnh binh bộ thị lang tới gặp ta, ta muốn hiểu tình huống cụ thể. Quan viên sau khi nghe xong, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Vũ nhìn xem quan viên đi xa thân ảnh, trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ đại tần cương thổ. Trong lúc đang suy tư, Liễu Thanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bệ hạ, muốn hay không làm sơ nghỉ ngơi, hoặc là dùng chút trà bánh? Liêu Thanh nhẹ giọng hỏi thăm, giống như là bị ra đa quét hình tới Tần Vũ hơi có vẻ mệt mỏi tâm thần. Tần Vũ khẽ lắc đầu, trong giọng nói không thể che hết lo nghĩ. Không được, Liêu Thanh. Dưới mắt tình thế không rõ, ta muốn đi quân cơ sự hiểu rõ càng đa tình huống. Liêu Thanh nhẹ gật đầu. Vậy hạ nhiều bảo trọng thân thể. Nhược Lan tiểu thư sẽ một mực tại chờ ngài. Thanh âm của hắn ôn hòa bên trong mang theo một tia ấm áp, khiến cho Tần Vũ thoáng an tâm. Tần Vũ mang theo cảm kích nhìn Liêu Thanh một cái, sau đó bước nhanh đi hướng quân cơ sự. Cái này không chỉ có liên quan đến sứ mạng của hắn, cũng liên quan đến hắn để ý nhất đám người an uy. Trong lòng của hắn mặc niệm, bộ pháp càng thêm kiên định. Đến quân cơ sự, Tần Vũ phân phó thủ hạ bọn thị vệ. Chương 769, thảo luận chiến lược chương 769, thảo luận chiến lược triệu tập các bộ thị lang, còn có quân sư, lập tức ở đây tập hợp, ta cần triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Bọn thị vệ cấp tốc hành động, các bộ thị lang lần lượt đuổi tới quân cơ sự. Tần Vũ ngồi tại chính giữa, nghiêm túc nhìn qua đám người. Chúng ta bây giờ đứng trước dạng gì thế cục? Binh bộ thị lang hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước. Vậy hạ, biên cảnh người hồ động tĩnh gần nhất biến dị thường sinh động, theo tình báo biểu hiện, bọn hắn dường như đang chuẩn bị đại quy mô hành động, lần này chỉ sợ không chỉ có là uy hiếp. Quân sư nói tiếp, từ chiến lược bên trên nhìn, người hồ ý đồ là muốn tại ta đại tần bệ bộn nhiều việc nội bộ chỉnh đốn lúc, tùy thời mà động, nhiễu loạn phòng tuyến của chúng ta. Tần Vũ tụ tinh hội thần nghe, thỉnh thoảng ở trong lòng ước định lấy thế cục. Nếu như chúng ta không thể ổn định biên cảnh cùng nội bộ phản hủ, cái khác thế gia sợ đem thừa cơ làm loạn, này sẽ đối đại tần tạo thành thương tổn cực lớn. Tần Vũ nói, dừng lại một lát, ánh mắt kiên định đảo qua mỗi một cái người ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải nhanh chế định sách lược ứng đối, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương, chúng thần liếc nhau, cũng đều nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn ngập kính nể. Tại chúng thần nhìn soi mói, Tần Vũ ổn trọng gật gật đầu, ra hiệu các vị tiếp tục thảo luận đối sách. Binh bộ thị lang đầu tiên phát biểu, hắn đưa ra: "Bệ hạ, chúng ta có thể tại biên cảnh gia tăng trú quân, lấy ứng đối người hồ tập kích. Đồng thời phái ra ngày đêm đội tuần tra, tăng cường tình báo thu thập, bảo đảm đối động tĩnh của địch nhân rõ như lòng bàn tay." Tần Vũ trầm tư một lát, hỏi: "Tăng thêm trú quân cần bao nhiêu thời gian?" Binh bộ thị lang đáp: "Hai ngày có thể triệu tập nhân mã, trong một tuần tiếp tế đúng chỗ." Quân sư hợp thời chen vào nói: "Tại trong lúc này, chúng ta có thể lợi dụng địa hình ưu thế, thiết trí mấy cái tạm thời phòng tuyến, ngăn cản địch nhân đẩy vào." Tần Vũ gật đầu, hắn ý thức được nhất định phải đánh tốt chênh lệch thời gian, tại địch nhân chân chính động thủ trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn nhìn về phía địa đồ, ánh mắt rơi vào một mảnh chật hẹp nơi sơn cốc. Nơi này có thể làm tấm chắn thiên nhiên, chúng ta có thể bố trí mai phục. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Tiếp lấy, Ti lễ giám Lưu thị lang đưa ra: "Vậy hạ, nếu như nội bộ có lòng dạ khó lường người cùng biên cảnh quân địch hô ứng lẫn nhau, há chẳng phải rút tuổi dưới đáy nổi? Ta đề nghị tăng cường nội bộ giám sát, không cho bất kỳ phản đồ lấy thời cơ lợi dụng." "Đúng, loạn trong giặc ngoài đều không thể khinh thị." Tần Vũ nói, mắt sáng như đuốc. Tập trung lực lượng quét sạch triều đình tham nhũng, cái này không chỉ có là ổn định quân tâm, cũng là trấn an bách tính cần thiết. Thảo luận tiến vào càng thêm cụ thể sách lược cùng bố trí, đám người nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tần Vũ tổng hợp các phương đề nghị, xác định cuối cùng ứng chiến chiến lược. Thứ nhất, theo binh bộ phương án, gia tăng biên cảnh trú quân, điều chỉnh phòng tuyến. Đồng thời, điều động lực lượng dự bị trong vòng 3 ngày đến tiền tuyến. Thứ hai, thành lập đặc biệt tổ giám sát, từ Lưu thị lang lãnh đạo, đối trong triệu mục nát nghiêm tra mạnh cứu. Thứ ba, tại kinh thành cùng xung quanh cường hóa tuần tra, để phòng nội loạn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người khuôn mặt, tiếp lấy chậm rãi nói rằng: "Chúng ta còn muốn cùng dân gian lực lượng lấy được càng liên hệ chặt chẽ. Bọn hắn đối nội tình hiểu rõ có lẽ không kém hơn trong triều. Trấn an dân tâm rất là trọng yếu." Các thị lang nhao nhao bài nói: "Vậy hạ anh minh." Tần Vũ gật đầu: "Thời gian cấp bách, các vị cần phải nắm chặt hành động, không thể có lầm." Tan họp sau, hắn đi ra quân cơ sự, trong lòng vẫn như cũ mang thâm trầm sầu lo. Xuyên qua mấy tầng cửa cung, hắn rốt cục đi vào hậu cung. Nơi đó tĩnh mịch mà an tường, dường như cùng ngoại giới phong vân biến ảo không quan hệ. Tại cửa tẩm cung bên ngoài, bọn thị nữ cúi đầu hành lễ. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu các nàng lui ra. Đẩy cửa vào, ánh đèn trong phòng ấm áp như xuân, trong không khí tràn ngập Nhược Lan thường dùng hương hoa mai. Nhược Lan đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay bưng lấy một bản chưa đọc xong sách, nhưng ánh mắt của nàng hiển nhiên đã không ở trong sách. "Hoàng thượng, thế nhưng là mệt mỏi." Nàng để sách xuống, ôn nhu hỏi. Tần Vũ gật gật đầu, đem khoác lên người áo choàng cởi treo ở một bên, ngồi vào Nhược Lan bên người. "Chuyện nhiều lắm, biên cảnh có quân địch dục dịch, trong triều thì tham nhũng sinh sôi, trong lúc nhất thời để cho người phiền lòng ý loạn." Nhược Lan nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay, cho hắn một phần không lời duy trì. "Ngươi đã làm được rất khá, đại thần trong triều đều có phân công, mọi chuyện không cần tự thân đi làm." Tần Vũ cười, đưa tay xoa lên nàng búi tóc, ôn nhu nói: "Như trang điểm, ngươi luôn luôn thấy như thế thông suốt." Nhược Lan cười yếu ớt, trong mắt lướt qua một tia lịch ngậm. "Thân thiếp là hoàng hậu chức trách, chính là muốn giải ưu điểm sầu. Trong cung sự tình, ngươi tự không cần quan tâm quá nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác trong cung sự vụ cũng cho ta không thể không quan tâm." Tần Vũ nhớ tới Lưu thị lang lời nói, lông mày lại nhíu lại. "Nếu có nội gian cùng địch cấu kết, vậy sẽ là vô tận tai họa." Nhược Lan ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc nói: "Bệ hạ có thể từng muốn tới ai có hiềm nghi?" Tần Vũ lắc đầu: "Tạm thời còn không có chứng cứ xác thực. Bất quá, chúng ta đã an bài đặc biệt tổ giám sát, giao cho Lưu thị lang phụ trách." Nhược Lan khẽ gật đầu. Lưu thị lang là người cẩn thận, cái này nhiệm vụ từ hắn phụ trách, thật là phù hợp. Hai người lặng im ở giữa, Nhược Lan bỗng nhiên đứng người lên, nhẹ nói: "Không bằng tạm thời buông xuống phiền lòng sự tình, chúng ta đi trong vườn đi một chút, thay đổi tâm tình như thế nào?" Tần Vũ gật đầu, làm sao không muốn tạm thời tan mất gánh nặng, hắn đứng người lên cùng Nhược Lan cùng nhau đi hướng Ngự Hoa Viên. Gió đêm hơi lạnh, nhưng có Nhược Lan làm bạn, tất cả dường như cũng sẽ không tiếp tục trầm trọng như vậy. Trong vườn, rừng trúc lờ mờ, cùng với phong thanh bồi hồi, Nhược Lan nhịn không được nhẹ giọng cười nói: "Nhớ kỹ chúng ta lần đầu gặp lúc, cũng là như vậy đêm trăng." Tần Vũ nhớ lại chuyện cũ, trên mặt hiện hiện dịu dàng cười: "Đúng vậy à, thời điểm đó chúng ta còn chưa có hôm nay như vậy trọng trách, nhưng có ngươi làm bạn, chính là một chuyện may lớn." Hai người sóng vai mà đi, Tần Vũ trong lòng thiếu đi mấy phần nặng nề. Nhược Lan đỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về hắn, ngữ khí chăm chú: "Bất luận tương lai có bất kỳ khó khăn, thân thiếp đều sẽ bạn ngươi trái phải." Tần Vũ cảm động gật đầu, thấp giọng trả lời: "Ta biết, có ngươi tại, lớn hơn nữa sóng gió cũng có thể vượt qua." Cảm thấy mệt nhọc sau, Tần Vũ cùng Nhược Lan về tới tẩm cung nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua trước điện ngói lưu ly, vậy trên triều đình tạo nên một loại trang nghiêm mà trang trọng không khí. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hai mắt hơi khép, dường như còn tại suy tư đêm qua chưa lại chuyện. Bách quan tề tụ, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới tào triều. Tần Vũ từ từ mở mắt, ánh mắt đảo qua cả triều văn võ, sau đó dừng ở Lưu Thị Lang trên thân. Trong lòng của hắn hiện lên vẻ mong đợi, hy vọng Lưu Thị Lang có thể mang đến liên quan tới tổ giám sát tin tức mới nhất. Chính vào giờ phút này, Lưu Thị Lang đứng ra nhóm, có chút không người thi lễ, lập tức mở miệng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tổ giám sát đã chính thức thành lập, thành viên đều do trung thành đáng tin người tạo thành, cũng đã bắt đầu điều tra trong cung mọi việc." Chương 770, xuất chinh tiếp viện. Chương 770, xuất chinh tiếp viện. Tần Vũ khẽ gật đầu, lộ ra một tia vẻ khen ngợi: "Rất tốt, Lưu Thị Lang, cho tin tưởng tại ngươi chủ tính trung hạ, nhất định có thể bắt được cần nút nội gian. Nếu có bất kỳ tiến triển, lập tức trở về báo." Lưu Thị Lang vẻ mặt kiên định, chắp tay đáp: "Vi thần tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả, toàn lực ứng phó." Dứt lời, lui về trong ban. Tiếp lấy, Tần Vũ chuyển hướng ở vào một bên khác tướng quân Vương Hạo, hỏi: "Bây giờ biên cảnh quân tình báo nguy, tướng quân đại quân có thể đã chờ xuất phát?" Vương Hạo tiến lên trước mấy bước, âm vang hữu lực đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua đã gấp rút bố trí, lính lương thảo đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất chinh tiếp viện." Tần Vũ nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn minh bạch, biên cảnh an toàn liên quan đến toàn bộ đại tần quốc an nguy, tuyệt không cho sơ thất. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, nhìn tướng quân không phụ kỳ vọng, toàn lực hộ quốc an dân. "Vâng, bệ hạ." Vương Hạo ngang nhiên đáp, trong mắt lộ ra kiên định chiến ý. Lúc này, sớm đã chú ý Tần Vũ thần sắc biến hóa, nội các thủ phụ Lý Quang Sa chậm rãi đi ra. Khẽ gật đầu, ngữ khí ôn hòa nhưng không mất chặt chẽ cẩn thận: "Bệ hạ, gần đây nội các cũng gia tăng đối các bộ sự vụ chỉnh đốn, không chỉ là vì trước mắt ổn định, càng là suy nghĩ tại tương lai trường trị cửu an." Tần Vũ hướng hắn ném lấy ánh mắt tán thưởng, Lý Quang Sa cho tới nay đều là hắn trợ thủ đắc lực cùng người ủng hộ. "Rất tốt, Quang Sa, chấm hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan." Lý Quang Sa kính cẩn đáp: "Bệ hạ chi nguyện, chính là vi thần chờ không ngừng mục tiêu theo đuổi." Triều nghị tiếp tục, chúng thần theo thứ tự thượng tấu xử lý chính vụ. Thẳng đến mặt trời lên cao, Tần Vũ vừa mới tuyên khiến bài triều. Lúc này, hoàng hậu Nhược Lan sớm đã tại thiên điện chờ, chuẩn bị là Tần Vũ hơi hiểu mọi mệt. Tần Vũ đi vào thiên điện, trông thấy Nhược Lan lặng lặng đứng tại phía trước cửa sổ. Dương quang chiếu vào gò má của nàng bên trên, lộ ra dịu dàng vô cùng. "Tào triều còn thuận lợi sao?" Nhược Lan quay người trở lại, nhẹ giọng hỏi thăm. Tần Vũ đến gần chút, mỉm cười: "Coi như thuận lợi, tổ giám sát cùng đại quân sự vụ đều có tiến triển." Hắn cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, dường như đặt ở trong lòng tảng đá trừ đi một khối. "Đây thật là tin tức tốt." Nhược Lan mỉm cười: "Chỉ là, ta biết dù vậy, bệ hạ lo âu trong lòng cũng sẽ không lập tức tiêu tán." Tần Vũ giắt Nhược Lan tay, nhẹ nhàng nắm chặt: "Đúng vậy, nhưng chỉ cần có ngươi tại, chấm liền cảm giác an tâm rất nhiều." Nàng cười một tiếng, nói khẽ: "Ta sẽ một mực tại, bạn ngươi đi qua mỗi một cái khó khăn thời khắc." Ngoài cửa sổ, ánh nắng tiệm thịnh, trong đình viện chuyển đến thanh thúy chim hót. Phản phất tại đáp lời phần này giữa lẫn nhau thâm tình nghĩa thắm thiết. Rất nhanh, Tần Vũ cùng Nhược Lan sóng vai đi tại thông hướng cửa cung đường mòn bên trên. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên Nhược Lan tay áo, tựa như phủ động mây trắng. Nhược Lan nghi hoặc mà hỏi thăm: "Bệ hạ, lúc này chúng ta muốn đi đâu?" "Dẫn ngươi đi nếm thử ngoài cung dân gian mỹ thực. Ta nghe nói thành nam những cái kia quầy ăn vặt so ngự chủ tay nghề còn cao minh hơn đâu." Tần Vũ mang theo chút giảo hoạt ý cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi: "Chúng ta dạng này xuất cung, không phải rời sao?" Nhược Lan hơi có vẻ lo lắng, dù sao hoàng đế cùng hoàng hậu xuất cung cũng không phải việc nhỏ. Tần Vũ trong lòng minh bạch, nàng là lo lắng tự thân an nguy, dù sao giờ phút này trong ngoài thế cục cũng không thái bình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, trấn an nói: "Có ánh sáng xa an bài nhân thủ trong bóng tối bảo hộ chúng ta, không cần phải lo lắng." Tại Lý Quang Sa an bài xuống, Tần Vũ cùng Nhược Lan đơn giản cải biến một chút trang phục, để tốt hơn dung nhập đám người. Ngồi lên xe ngựa sau, hai người một đường nói chuyện phiếm, đàm luận cung nội tin đồn thú vị cùng chính sự. Ngoài cửa sổ xe, náo nhiệt phố xá từng cái đập vào mi mắt, người đi đường rộn ràng, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Xuống xe ngựa, Nhược Lan bị tình cảnh trước mắt kinh trụ. Trong không khí tràn ngập thịt nướng hương khí, bánh kẹo cửa hàng bị ngọt, hòa với các loại quà và hương khí, không khỏi làm nàng khẩu vị mở rộng. Nơi này thật là làm cho người hướng tới, ngươi cuối cùng là làm một cái để cho ta nhẹ nhõm quyết định. Nhược Lan cười một tiếng, hoạt bát mà nhìn xem Tần Vũ. Tần Vũ cười gật đầu, dường như trong nháy mắt từ đế vương thân phận bên trong rút ra đi ra, chỉ là một cái mong muốn chia sẻ khoái hoạt trợ phu. "Đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Hai người đi đến một cái quán nhỏ trước, lão bản là một vị hiền lành trung niên hán tử, đang bệ bộn lục tại chảo dầu bên cạnh lật qua lại bánh nướng. Nhược Lan nghe xông vào mũi mùi thơm, không khỏi say mê. Nhẹ nhàng kéo lại Tần Vũ cánh tay, dường như mong muốn bảo đảm giờ khắc này chân thực. "Lão bản, hai phần cái này, nhiều thả chút hành thái." Tần Vũ đối lão bản nói rằng, ngữ khí dẫn tới Nhược Lan cười trộm. Làm hai người bưng lấy nóng hôi hổi bánh nướng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống lúc, Nhược Lan phát ra thở dài thỏa mãn. "Ta cảm thấy cái này mới là chân thực sinh hoạt, có thể cùng ngươi đơn giản như vậy ngồi xuống tới ăn bữa cơm, thật tốt." Tần Vũ cắn một cái bánh nướng, có chút nheo mắt lại hưởng thụ lấy một phút này hạnh phúc. "Có đôi khi, ta cũng hướng tới ngươi nói loại cuộc sống này." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rộn rộn ràng ràng đường đi. "Có lẽ chúng ta có thể thường xuyên dạng này đến đi một chút. Vậy ta cần phải nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi cũng không thể nuốt lời." Nhược Lan nghịch ngợm nói rằng, trên mặt tràn đầy đã lâu nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một đứa bé trai chạy đến bên cạnh bọn họ. Nhìn qua trong tay bọn họ đồ ăn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhược Lan nhìn một chút Tần Vũ, trong mắt lộ ra một tia thương tiếc. "Chúng ta có thể cho hắn một chút sao?" Tần Vũ gật đầu ra hiệu, lập tức đem trong tay nguyên một khối đưa cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nói tiếng cảm ơn, vui vẻ chạy đi. Nhược Lan nhìn qua Tiểu Nam Hải bóng lưng, nói khẽ: "Nhìn thấy bọn hắn dạng này vô ưu vô lự, thật hy vọng chúng ta bách tính đều có thể vượt qua trong đó đơn giản khoái hoạt. Tương lai, Đại Tần sẽ tốt hơn." Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, ánh mắt kiên định: "Ta nhất định sẽ dẫn mọi người đi hướng càng tương lai tốt đẹp, mà ngươi chính là ta ủng hộ lớn nhất." Buổi chiều, phồn hoa phiên chợ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tần Vũ cùng Nhược Lan sóng vai dọc theo thật dài hẻm nhỏ chậm chậm đi trở về hoàng cung. Hoàng hôn dư huy chiếu xuống trên thân hai người, bóng của bọn hắn tại đường lát đá bên trên kéo tới lao dài. "Hôm nay thật sự là quá phong phú." Nhược Lan nhẹ nhàng thở dài, nắm chặt Tần Vũ tay. "Đúng vậy a, thật lâu không có dạng này buông lòng qua." Tần Vũ mỉm cười đáp lại, dường như tháo xuống thân làm đế vương vô hình gánh nặng. Những cái kia phức tạp triều chính cùng khó phân sự vụ đều tạm thời bị quên sạch sành sanh. Cửa cung gần ngay trước mắt, thủ vệ cung kính vì bọn họ mở ra nặng nề cửa đồng. Tiến vào hoàng cung, rộng rãi đình viện lộ ra yên tĩnh dị thường, cùng chợ búa ồn ào náo động tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai người đi qua quen thuộc đường mòn, đèn cung đình dưới chúc ảnh trên mặt đất khẽ đung đưa, chiếu ra tuyến nguyệt tĩnh hảo hình tượng. "Ngươi nói Tiểu Nam Hải có thể hay không nhớ kỹ hôm nay bữa cơm này đâu?" Nhược Lan không khỏi hỏi, trên mặt có một chút chờ mong. "Có lẽ a." Chương 771, Đại Tần Thương hội thần bí đấu giá. Chương 771, Đại Tần Thương hội thần bí đấu giá. Tần Vũ suy nghĩ một chút. "Bất quá ta càng hy vọng, hắn có thể ở một cái không có đói khát cùng sầu lo Đại Tần lớn lên, đây là ta muốn vì bọn hắn chế tạo tương lai." Nhược Lan nhẹ nhàng tựa ở Tần Vũ trên vai. "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Hai người vòng qua mấy đạo hành lang, rốt cục trở lại tầm cung. Hoa lệ mà tinh xảo tẩm điện bên trong tràn đầy ấm áp đèn đuốc, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, làm cho lòng người an. Các cung nữ nối đuôi nhau mà bảo, thấp giọng thì thầm mà chuẩn bị trà nóng cùng bữa tối, đâu vào đấy. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Nhược Lan hơi có vẻ mệt mỏi ngồi xuống. Tần Vũ đi đến trước mặt nàng, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. "Mệt mỏi sao? Có cần hay không đấm bóp một chút ta?" "Chỉ là một chút xíu, tạm thời không cần." Nhược Lan lắc đầu. "Nhưng đáng giá." Hương trà dần dần dày, xua tán đi đường đi bụi đất, mang đến vô tận an bình. Hai người ngồi đối diện, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. "Có ngươi ở bên người, thật tốt." Tần Vũ nhẹ nói, trong giọng nói là tràn đầy lòng cảm mến. Nhược Lan mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, chấm nhỏ điểm điểm. "Ta cũng là, có thể cùng ngươi sống bay, là ta hạnh phúc lớn nhất." Sáng sớm hôm sau, ánh dạng đông xuyên thấu qua màn cửa sái nhập tầm cung, tỉnh lại trong ngủ mê tất cả. Nhược Lan chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Vũ sớm đã đứng dậy, đang mặc chỉnh tề đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú nơi xa dần dần rõ ràng thành thị hình dáng, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ. Nhược Lan nhẹ giọng ngồi dậy, ấm giọng kêu: "Sáng sớm tốt lành, dậy sớm như vậy, là có cái gì phiền lòng sự tình sao?" Tần Vũ lấy lại tinh thần, bị vừa đi đến Nhược Lan bên cạnh, giúp nàng phụ thêm một cái áo ngoài. "Không có, chỉ là trong thành thương hội hôm nay có cái đấu giá hội, ta muốn đi xem." Ngữ khí của hắn dị thường bình thản, lại lộ ra vẻ mong đợi. "Đấu giá hội?" Nhược Lan hơi kinh ngạc. "Muốn ta cùng đi với ngươi sao?" Tần Vũ lắc đầu. "Không cần, ngươi tối hôm qua tàu xe mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đi trước nhìn xem tình huống, trở về nói cho ngươi." Trong mắt của hắn mang cười, hiển nhiên không nguyện ý nhường Nhược Lan lại đi theo hắn bận rộn cả ngày. Nhược Lan quan tâm gật gật đầu, nàng hiểu Tần Vũ trong lòng khát vọng. Một canh giờ sau, Tần Vũ bước ra cửa cung. Trung quanh người hầu lập tức xúm lại đi lên, chờ xuất phát. Hắn mang theo mấy tên vệ sĩ, lặng yên dung nhập rộn rộn ràng ràng phố xá. Trong thành thương hội cao ốc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trước cửa tụ tập không ít người, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Đi vào thương hội, đấu giá hội bầu không khí lập tức đập vào mặt. Rực rỡ muôn màu hàng chỉnh tề biểu hiện ra, hấp dẫn đến từ các nơi thương nhân cùng nhóm người sưu tầm ánh mắt. Tần Vũ bước bước đi vào hội trường, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, chú ý đến mỗi một kiện vật quý giá. Đấu giá bắt đầu, chủ trì thanh âm của người phá lệ to, kích thích trong tràng một mảnh vui mừng. Các loại chân bảo tại mọi người tranh nhau đấu giá bên trong từng cái chuyển tay. Tần Vũ từ đầu đến cuối trầm ổn quan sát lấy, thẳng đến một thanh kiếm bị biểu diễn ra lúc, ánh mắt của hắn mới rốt cục ở lại. Đây là một thanh cổ kiếm, trên thân kiếm có khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn, quang mang lấp lóe, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tần Vũ trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới kiếm thuật của mình cùng cái này quốc gia không thể không đối mặt tương lai. Thế là, hắn ôm mấy phần hứng thú, gia nhập cạnh tranh. Đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, làm giá cả đạt tới cao điểm lúc. Tần Vũ thoáng sửng sốt, nhưng cuối cùng không chút do dự lại lần nữa giơ bảng. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, hắn rốt cục đã được như nguyện được đến chuôi kiếm này. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, trên đài phô bày một hệ liệt cổ quái vật phẩm. Một cái trang trí phức tạp bảo bình, nhìn như bình thường lại mảnh phán đường vân liền cảm giác dị dạng. Một bộ dùng giống như đã từng quen biết kim loại chế thành khối giáp, thậm chí còn có một cái có khắc thần bí ký hiệu cổ lão ân chương. Tần Vũ ngồi ở trong góc, ánh mắt theo trên đài trưng bày thành phẩm qua lại di động, trong lòng mang theo vài phần hoang mang. Những này vật tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó không thể diễn tả lực hấp dẫn, nhưng lại không cách nào rõ ràng giá trị. Một vị hiển nhiên đến từ nước lạ thương nhân lên đài, vì một kiện từ màu tím sẫm băng gạc chế thành cờ xí tiêu giá. Hắn chậm rãi mà nói, nói lá cờ này tục truyền đến từ cái nào đó khu vực thần bí, có thể phù hộ người nắm giữ trên chiến trường thoát hiểm. Tần Vũ mỉm cười, đối những thương nhân này thường dùng khuyết đại suy đoán cũng lơ đễnh. Hắn biết trên chiến trường thắng bại càng nhiều ỷ lại tại trí tuệ, mà không phải những này cái gọi là bùa hộ mệnh. Nhưng mà, những vật phẩm này phía sau phải chăng ẩn giấu đi càng sâu ý nghĩa? Tần Vũ trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, có thể là đối phương quốc gia tận lực đưa lên, ý đồ lấy phương thức nào đó ảnh hưởng quốc gia của hắn hay là bọn hắn văn hóa bên trong một ít trọng yếu biểu tượng. Tần Vũ ý thức được thấy rõ những này phía sau động cơ tầm quan trọng, cái này không chỉ là trên buôn bán qua lại, cạnh tranh sẽ đều đâu vào đấy tiếp tục. Đấu giá hội không khí bỗng nhiên biến khẩn trương lên. Một tên đấu giá sư như là ma pháp giống như, từ phía sau màn đẩy ra một quả sáng chói như chân châu hạt giống. Đấu giá sư háng giọng một cái, dùng kích động ngữ điệu tuyên bố: "Các vị tôn kính khách quý, đây là một quả trong truyền thuyết mâu sinh 5000 thạch thần kỳ hạt giống." Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều chăm chú tiếp cận trên đài hạt giống này. Có người đang thì thầm nói chuyện, có người khô giòn đứng lên, muốn nhìn đến cẩn thận hơn chút. Tần Vũ nhịp tim có chút tăng tốc, hắn cấp tốc trong đầu tính toán hạt giống này đối quốc gia tiềm ẩn giá trị. Mâu sinh 5000 thạch. Hắn phía cạnh, một vị Lạc Dương thương nhân thấp giọng cục. Đây chính là gần như không thể tưởng tượng cao sản lượng, đây quả thực có thể thay đổi toàn bộ quốc gia cục nông nghiệp mặt. Thật có thể có cao như vậy sản lượng. Ngồi tại cách đó không xa một vị địa chủ hiển nhiên cũng hoài nghi, trên mặt mang hồ nghi thần sắc. Tần Vũ mỉm cười, bất động thanh sắc nói rằng: "Có lẽ đây chỉ là cái mỹ lệ truyền thuyết, nhưng là vô luận như thế nào, chúng ta đều hẳn là chú ý bất kỳ khả năng cải thiện bách tính sinh hoạt cơ hội." Đấu giá sư hiển nhiên là cái tay chuyên nghiệp, hắn bén nhạy phát giác được đám người nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng nói bổ sung: "Hạt giống này từng tại xa xôi đông đảo trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, trong truyền thuyết cao sản cũng không phải là lời nói vô căn cứ." Theo đấu giá chiến lần nữa mở màn, Tần Vũ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới trận nguyên một đám vật tư phong phú thương nhân cùng quyền quý nhau nhau tham dự cạnh tranh. Giá cả không ngừng kéo lên, cái này không chỉ là một khỏa hạt giống giá trị, mà là một loại thông hướng chưa khả năng tới tính. Rốt cục, Tần Vũ trầm ngâm một lát, lại một lần giơ lên trong tay bài. Ngữ khí kiên định gọi ra một cái làm cho người ước ao số lượng. Bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt nhau nhau tập trung ở trên người hắn. Một vị ngồi tại hàng trước trưởng giả xoay người, nhìn chằm chằm Tần Vũ, chậm rãi nói: "Tuổi trẻ đế vương luôn luôn tràn ngập tinh thần mạo hiểm. Đây chính là một trận tràn ngập nguy hiểm tiền đặt cược." Tần Vũ chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn biết cái này không chỉ có là cái cự đại tiền đặt cược, cũng có thể là một đầu thông hướng phồn bình con đường. Chương 772, thần bí hạt giống chương 772, thần bí hạt giống hắn chưa từng sợ mạo hiểm, bởi vì hắn tin tưởng minh bạch, chân chính đế vương không chỉ có muốn trưởng khống trước mắt, còn muốn trước xem tương lai. Có phải hay không phong hiểm, cũng nên thử qua khả năng biết. Tần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, một cái tự tin mỉm cười treo ở trên mặt. Trong lòng chủ ý đã định, hắn không do dự nữa, đối chung quanh sốt ruột ánh mắt cùng nói nhỏ mắt biết hai ngơ. Cuối cùng, đấu giá truy tiếng băng lên, hạt giống về Tần Vũ tất cả. Giờ phút này đấu giá hội cuối cùng một cái vật đấu giá cũng dần dần rút đi hào quang. Tần Vũ từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị rời đi. Tuy tung của hắn vội vàng xuống tới, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, xử trí như thế nào hạt giống này? Đưa đến hoàng gia đồng ruộng?" Tần Vũ ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua viên kia hắn vừa mới thắng được chân bảo. "Để bọn hắn hảo hảo thử trồng, việc này nhất định phải điệu thấp." Đi ra hội trường, không khí thanh tân đập vào mặt. Tần Vũ hít sâu một hơi, trong lòng bước lên lấy vẻ mong đợi. Đấu giá hội kết thúc sau, Tần Vũ đi ra ồn ào náo động đám người, cất bước đi hướng sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Trên đường đèn đuốc ra rời, gió đêm chậm chậm, hắn không khỏi quấn chặt lấy áo choàng. Mặc dù vừa trên đấu giá hội đại thủ bút cạnh được viên kia chân quý hạt giống, nhưng Tần Vũ trong lòng vẫn đối kế hoạch tương lai tràn ngập tính khiêu chiến chờ mong. Xe ngựa chạy tại thông hướng hoàng cung con đường bên trên, bánh xe tại đường lát đá bên trên phát ra quy luật thanh âm. Tần Vũ trong lòng suy tư như thế nào lợi dụng hạt giống này. Hắn nhất định phải bày mưu nghĩ kế, bảo đảm việc này tại không có năm chắc trước đó không bị nước khác biết được. Hắn nói khẽ với bên cạnh tiếp thân thị vệ nói rằng: "Truyền khẩu dụ của ta, nhường đồng ruộng người bên kia chuyên chú việc này. Đồng thời, cần phải nhường tất cả tham dự việc này người nghiêm ngặt giữ bí mật." Thị vệ gật đầu nói phải, cấp tốc rời khỏi toa xe. Tần Vũ dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại quay lại tới hoàng hậu Nhược Lan trên thân. Nàng luôn luôn có thể hiểu được dạ tâm của hắn, cũng tại trong lúc vô hình cho hắn kiên định duy trì. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vũ khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười ôn nhu. Hồi cung sau, hắn đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật, dự định đưa cho Nhược Lan. Xe ngựa chậm rãi lái vào hoàng cung, dừng ở hoàng hậu bên ngoài tẩm cung. Đám người hầu có thứ tự lui ra, lưu lại Tần Vũ một mình đi vào trong điện. Hắn cầm một cái xinh đẹp tinh xảo hộp, đi hướng đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách Nhược Lan. "Ngươi trở về." Nhược Lan ngẩng đầu, nhu hòa ánh mắt tại Tần Vũ trên mặt dừng lại. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa vậy trên gương mặt nàng, càng hiện ra ôn nhu. "Đúng vậy, đã về trễ rồi." Tần Vũ khẽ mỉm cười đem hộp đưa tới Nhược Lan trong tay. "Đây là lễ vật cho ngươi." Nhược Lan kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. "Là cái gì, để ngươi dụng tâm như vậy?" Mở ra nhìn xem. Tần Vũ ngồi vào Nhược Lan bên người, nhìn chăm chú lên phản ứng của nàng. Nhược Lan cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong là một chi tinh xảo châm gài tóc, châm trên thân khảm nạm lấy mấy quả sáng tỏ bảo thạch. Tại dưới ánh nến, bảo thạch lóe ra ôn nhuận quang trạch. Nhược Lan nhẹ khẽ vuốt vuốt châm gài tóc, trong mắt tràn đầy thích thú. Nàng nhìn về phía Tần Vũ. Cái này quá đẹp, Vũ. Cảm ơn ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ thích. Tần Vũ nhẹ nói, nhìn qua ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy nội tâm một lát tiến tĩnh. Đấu giá hội bên trên còn thuận lợi sao? Nhược Lan tiện tay đem châm gài tóc tại trong tóc đứng tốt, lo lắng hỏi thăm. Rất thuận lợi. Tần Vũ đem đấu giá hội chuyện bỏ bất đi hơn phân nửa, chỉ là nói một cách đơn giản. Ta thu được một khỏa chân quý hạt giống, tương lai có thể sẽ cải biến quốc gia chúng ta nông nghiệp tình trạng. Nghe không sai, bất quá cũng phải hành sự cẩn thận. Chuyện như vậy kiểu gì cũng sẽ gây nên rất nhiều chú ý. Nhược Lan thanh âm nhu hòa, lại che giấu không được trí tuệ của nàng. Đúng vậy, ta sẽ cẩn thận. Tần Vũ nắm chặt Nhược Lan tay, trầm ổn gật đầu. Hai người ở trong màn đêm nhẹ giọng trò chuyện, ngoài cửa sổ là tròn nhuận ánh trăng, chiếu sáng hoàng cung mái nhà cong. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong điện, Tần Vũ cùng Nhược Lan đã hưởng dụng phong phú đồ ăn sáng. Nhược Lan nhìn xem trên bàn đồ uống trà, nhẹ giọng: "Hôm nay có cái gì ăn bài?" Tần Vũ mỉm cười, để chén trà trong tay xuống: "Ta muốn đi trong thành hoàng gia y viện nhìn xem. Gần nhất nhận được báo cáo nói nơi đó tiến triển không sai, ta muốn tự mình đi thị sát một chút." Nhược Lan gật đầu, trong mắt lóe lên vui mừng. Những năm gần đây, hoàng gia y viện đã trợ giúp rất nhiều bệnh tính. Ngươi tự mình đi nhìn xem, các bác sĩ chắc chắn cảm thấy vui mừng. Tần Vũ đứng người lên, sửa sang lại trường bào. Yên tâm, ta sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Nhược Lan, chính ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, đừng quá mức mệt mỏi. Biết, ngươi cũng là. Nhược Lan ôn nhu đáp, nhìn xem Tần Vũ đi ra tập cung. Tần Vũ đi ra cửa điện, một hồi hơi gió thổi vào mặt, nhường hắn thoáng thanh tỉnh. Hắn nhảy lên xe ngựa, bánh xe tiếng lộc cộc bên trong, hoàng gia y viện phương hướng càng thêm rõ ràng. Trong lòng của hắn mặc muốn, cái này bệnh viện là hắn cùng Nhược Lan nhiều năm qua tâm huyết kết tình, vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm nó tốt đẹp vận hành. Bệnh viện trước cổng chính, bác sĩ cùng các y tá ngay tại bận rộn, tới không ít tìm kiếm trợ giúp bình dân. Tần Vũ vừa mới xuống xe, liền có một tên tuổi trẻ y sư tiến lên đón, trên mặt cung kính. "Bệ hạ, ngài đích thân đến, mời mời tới bên này." Tần Vũ khẽ gật đầu, đi theo y sư đi hướng bệnh viện chủ điện. Trên đường đi, hắn nhìn thấy các bác sĩ đang cẩn thận là bệnh hoạn chẩn trị, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. "Chúng ta gần nhất tại trị liệu cảm cúm phương diện lấy được một chút tiến triển." Đi ở phía trước y sư hưng phấn giới thiệu nói, "Chỉ là chúng ta vẫn cần càng nhiều dược liệu dự trữ." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn xem hết thảy trước mặt, trong lòng có loại thỏa mãn cảm giác. Phương diện này không cần lo lắng, triều đình sẽ toàn lực ủng hộ bệnh viện dược liệu nhu cầu. Hắn lập tức quay người, đối khác mấy tên tùy hành quan viên nói rằng: "Việc quan hệ bách tính khỏe mạnh, tuyệt đối không thể buông lỏng. Bảo đảm vật tư cung ứng có thứ tự." Trong nội viện, Tần Vũ chú ý tới một cái tiểu nữ hài đang gắt gao dắt lấy tay của mẫu thân, nhút nhát nhìn qua bận rộn bác sĩ. Hắn dừng bước lại, bị vừa đi hướng nàng, nửa ngồi xuống đến để ánh mắt ngang bằng. "Tiểu khả ái, thân thể không thoải mái sao?" Tiểu nữ hài mở to hai mắt, dường như do dự một chút. Nhưng ở Tần Vũ ánh mắt ôn nhu hạ chậm chậm gật đầu. "Đừng lo lắng, thầy thuốc của chúng ta rất lợi hại, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác tốt hơn nhiều." Tần Vũ nhẹ nói, xuất ra tùy thân mang một cục đường quả đưa cho nàng. Tiểu nữ hài lộ ra vẻ mỉm cười, thưa dạ tiếp nhận bánh kẹo, nàng mẫu thân thì cảm kích hướng Tần Vũ hành lễ. "Tạ ơn bệ hạ, ngài nhân từ đại ái." Tần Vũ mỉm cười, trong lòng tinh thần trách nhiệm tăng thêm mấy phần. Thị sát kết thúc sau, xe ngựa lại lần nữa chậm rãi lái về phía hoàng cung. Xe ngựa tại mấp mô đường lát đá bên trên chậm chậm chạy, có chút lắc lư nhường Tần Vũ có chút buồn ngủ. Ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố chậm rãi lui lại, như ẩn như hiện chợ búa khói lửa nhường tâm hắn sinh một tia đã lâu an bình. Hắn đang suy tư bệnh viện vận hành phải chăng còn có cái khác cải thiện chỗ. Đột nhiên, một hồi dị dạng sát khí nương theo lấy xe ngựa rung động dữ dội, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Chương 773, tránh thoát thích khách chém giết chương 773, tránh thoát thích khách chém giết phu xe quát tháo âm thanh cùng ngựa rên rỉ gần như đồng thời vang lên. Tiếp lấy xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Tần Vũ lập tức ý thức được tình hình không ổn. Hắn đẩy ra cửa xe, xoay người nhảy xuống xe ngựa, tay đã thành thói quen tính cầm bên hông chu kiếm. "Có thích khách, cẩn thận bảo hộ bệ hạ." Hộ vệ trưởng lão Vương cao giọng cảnh cáo, cấp tốc triển khai đội hình. Nhưng mà thanh âm của hắn bị một hồi phi tiễn cắt ngang. Tần Vũ tập trung nhìn vào, kẻ tập kích đúng là một đám ngụy trang thành thương nhân thích khách, bọn hắn từ hai bên đường phố cửa hàng bên trong đột nhiên xông ra. Cầm trong tay lưới dao, động tác dị thường thành thạo, xem xét liền biết trải qua huấn luyện. Tần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên có người dám can đảm giữa ban ngày đối với hắn hành thích. "Bảo hộ bệ hạ." Lão Vương lần nữa hô to. Nguy cấp lúc, Tần Vũ rút kiếm mà ra, nhanh như thiểm điện. Hắn mắt sáng như đuốc, bốn phía nhìn quanh những cái kia đột kích thích khách, trong lòng tính toán tốt nhất phản kích sách lược. Mấy tên thích khách đã cẩn thận, Tần Vũ nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát thích khách chém giết, trở tay vung kiếm, bước lui mấy người. "Nhanh, hộ tống bệ hạ rời đi." Lão Vương dẫn đầu bọn hộ vệ ra sức ứng chiến. Cùng lúc đó, Tần Vũ thì lưng tựa xe ngựa, mười phần tỉnh táo đối mặt liên tục không ngừng bọn tới thích khách. Hắn thân ảnh phiêu hốt, như bóng với hình, mỗi một kiếm đều có như hồng khí thế, trong nháy mắt liền gần thân thích khách làm cho liên tục bại lui. Thích khách thế công mặc dù mãnh, nhưng ở Tần Vũ ẩn nhẫn mà kiếm quang bén nhọn hạ dần dần tan rã. Phu cận quan chiến bách tính nhao nhao lui lại, tránh né bất thình lình nguy hiểm. Lại khó nén trong lòng đối Tần Vũ vũ dũng tán thưởng. Cách đó không xa, dẫn đầu thích khách dường như ý thức được kế hoạch đã hiện xu hướng suy tàn, tức giận không thôi phất tay ra hiệu rút lui. Tần Vũ thấy thế, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận nhìn chăm chú lên thích khách chật vật mà chạy. "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Lão Vương đổi tới Tần Vũ bên cạnh, đầy mặt lo lắng. Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, sắc mặt trầm ổn. Ta không sao, nhưng chúng ta cần tra ra những này thích khách lai lịch. Bọn hắn rõ ràng có chuẩn bị mà đến.
Vâng, thuộc hạ cái này lập tức an bài truy tra.
Lão Vương gật đầu đáp, trong giọng nói đã có mấy phần mình cùng đế vương cùng chung mối thù đấu trí. Tần Vũ đưa mắt nhìn lão Vương sai khiến nhân thủ, cảm thấy suy nghĩ sâu xa. Mặc dù lần này ám sát thất bại, nhưng phía sau đến tột cùng cất giấu như thế nào âm mưu cũng còn chưa biết. Hắn biết, cái này âm mưu chỉ là bắt đầu, nhưng càng lo lắng tại bách tính an toàn, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Hộ vệ một lần nữa tập kết tại xe ngựa bốn phía, Tần Vũ lần nữa lên xe. Vừa rồi khẩn trương giống như gợn sóng tán đi, hắn cố gắng làm chính mình bình phục nỗi lòng, đem lực chú ý một lần nữa quay lại trị quốc kế sách. Từ trận này ám sát bên trong, hắn ngộ tới càng thêm rõ ràng phương hướng. Xe ngựa tại hộ vệ duy trì dưới, vững bước hướng hoàng cung chạy tới, mơ hồ có thể thấy được hoàng gia kiến trúc tự xa tiếp cận. Xe ngựa đi xuyên qua hoàng thành trên đường phố rộng rãi, hoàng hôn dư huy vẩy xuống, phát họa ra tráng lệ hoàng cung hình dáng. Tại như thế cảnh trí vật làm nền hạ, Tần Vũ như cũ cao mày. Hắn trong xe hai tay giao ác, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, đây là hắn suy nghĩ vấn đề thường xuyên có động tác. Thích khách lai lịch nhất định phải nhanh tra ra, nếu không hậu hoạn vô tận. Xe ngựa chậm rãi dừng ở hậu cung trước cửa, Tần Vũ xuống xe. Một hồi nhu hòa gió phất qua, hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình buông lỏng. Nhưng mà, nội tâm cảnh giác cùng đối quyền lực đấu tranh nhạy cảm khiếu giác làm hắn không cách nào chân chính thư giãn. Bệ hạ, ngài trở về. Từng người gọi Nguyệt Doanh cung nữ đội vàng tiến lên đón. Nàng là Tần Vũ hầu cận, một mực cẩn thận chăm sóc hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Nguyệt Doanh rủ xuống đôi mắt, thần sắc kính cẩn.
Vâng, chuyện còn chưa kết thúc, chúng ta phải tăng cường đề phòng.
Tần Vũ nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt đảo qua Nguyệt Doanh. Gật đầu mỉm cười, cái này nhỏ bé cử động ẩn hàm hắn tín nhiệm đối với nàng. Bệ hạ, mấy ngày trước đây tấu chương, ta đã theo phân phó của ngài chỉnh lý tốt, cũng đem một vài nhu cầu cấp bách ngài xem qua văn thư đặt ở thư phòng. Nguyệt Doanh đáp lời lúc, trong giọng nói lộ ra cẩn thận.
Rất tốt, cảm ơn ngươi, Nguyệt Doanh.
Thanh âm hắn mười phần bình tĩnh, lại mang theo một tia bâng lãng. Đi vào hậu cung, quen thuộc yên tĩnh nhường Tần Vũ cảm thấy an ủi. Lớn như vậy tẩm điện bên trong, trang trí điệu thấp mà lịch sự tao nhã, phải thoải mái dễ chịu. Vừa ngồi xuống cung lâu, ngự y liền tới vì hắn xem xét thương thế, xác nhận không ngại sau mới cáo lui. Tần Vũ nuốt nuốt mi tâm, chưa từng chân chính mỏi mệt đánh tới. Hắn biết mình thời gian khẳng định còn chưa kết thúc, nhất định phải suy nghĩ tiếp xuống ứng đối biện pháp. Không biết cỗ thế lực này phía sau là ai. Tần Vũ nói một mình, trong ngôn ngữ tài liệu thi túc trí đa mưu đế vương đối với tương lai thế cuộc suy nghĩ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lão Vương đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, chúng ta phát hiện một chút manh mối. Những này thích khách khả năng đến từ Việt quốc. Tần Vũ nghe vậy, trong mắt có chút hiện lên một tia lành ý. Việt quốc động tác càng ngày càng thường xuyên, đây là trong dự liệu, chỉ là như thế vội vàng, cũng là đổ ra dự liệu của ta.
Đúng vậy, bệ hạ. Thuộc hạ đã phái người tiếp tục đào sâu xem kỹ, hy vọng có thể tra ra càng chứng cứ mạnh mẽ.
Lão Vương ngữ khí kiên định, hiển nhiên đã làm tốt chu đáo chặt chẽ bố trí.
Tốt, chúng ta nhất định phải tại phòng ngừa chu đáo đồng thời, tiếp tục hiện ra đại tần thực lực cùng nền chính trị nhân tử.
Tần Vũ trầm tư một lát, gấp nói tiếp. Ngày mai triệu tập quần thần nghị sự, ta muốn một lần nữa xem kỹ trước mắt nội chính phương châm.
Tuân mệnh, bệ hạ.
Lão Vương đã tính trước đáp.
Bóng đêm dần dần dày, ánh trăng như luyện.
Ngày thứ hai triều hội, trong điện nghiêm nghị im ắng, quần thần nín hơi mà đối đãi.
Tần Vũ đi vào đại điện, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng ở đây mỗi người.
Sự uy nghiêm đó cũng không thể xâm phạm khí tức đập vào mặt, khiến người không dám nhìn thẳng.
Toàn bộ trong cung điện, yên tĩnh trung lưu lộ ra một tia kiềm chế, chỉ có thể nghe thấy một chút đại thần tiếng hít thở.
Chư vị ái khanh.
Tần Vũ bắt đầu nói rằng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, lại ẩn hàm không cách nào coi nhẹ tức giận.
Hôm qua, ta tao ngộ một lần hiểm ác ám sát.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát đến quần thần phản ứng.
Lúc này, Tả thừa tướng tiến lên một bước, trong giọng nói không che giấu được sầu lo.
Bệ hạ bình yên vô sự, đúng là vận hạnh.
Chúng ta tất nhiên cuối cùng tất cả thủ đoạn, tra ra chân tướng.
Thái độ của hắn đại biểu cho toàn bộ triều đình đối với chuyện này coi trọng.
Tần Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục nói:
"Lần này ám sát cùng Việt quốc có quan hệ, chúng ta đã nắm giữ một chút manh mối.
Việt quốc những năm gần đây động tác thường xuyên, ý đồ rất rõ ràng.
Chẳng không muốn lại nhường nhịn."
Triều thần hai mặt nhìn nhau, tiếng bàn luận xôn xao tràn đầy toàn bộ đại điện.
Bọn họ cũng đều biết, Việt quốc cùng Đại Tần ở giữa quần quận sóng ngầm như tiễn tại dây cung.
Tần Vũ đem trong tay tấu chương vô lên bàn, tiếng vang cắt ngang đám người suy nghĩ.
"Ta muốn không phải khiếp đảm thảo luận, mà là thực chất ứng đối biện pháp."
Hữu tướng quân Hồng Thanh mở miệng:
"Bệ hạ, Việt quốc tuy mạnh, nhưng ta Đại Tần binh hùng tướng mạnh, định lấy thế xét đánh lôi đình đánh trả lần này khiêu khích."
Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc.
Hắn biết rõ, trên quân sự ứng đối tất nhiên trọng yếu, nhưng nội chính đồng dạng không cách nào coi nhẹ.
Chương 774, triều nghị cùng biến đổi. Chương 774, triều nghị cùng biến đổi, trừ cái đó ra.
Ngữ khí của hắn hơi chậm, lại như cũng làm cho người không cách nào coi nhẹ.
"Ta quyết định đối tại chỗ nội chính phương châm tiến hành một lần nữa xem kỹ cùng điều chỉnh."
Cái này một đề nghị lập tức đưa tới chúng nghị.
Tần Vũ biết rõ, giờ phút này đã là uy hiếp địch quốc mấu chốt, cũng là ở trong nước củng cố dân tâm cơ hội.
Trường không toàn cục mới có thể đứng ở thế bất bại.
Ánh mắt của hắn liếc nhìn quân thần.
"Chư vị có gì cao kiến?"
Trung thư lệnh đứng ra, lời ít mà ý nhiều.
"Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, nội chính chữa trị mới có thể chế ngoại hoạn.
Ta đề nghị, trước từ làm dịu tiêu ca, chỉnh đốn lại trị bắt đầu."
Tần Vũ suy tư một lát, gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ thật hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ, bây giờ bất quá là ở bên người xem thần thái độ.
Hòa hoãn dân tâm cùng củng cố chi phối tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lại là bắt buộc phải làm.
"Vậy chúng ta liền từ phương diện này bắt đầu."
Tần Vũ tâm ý đã quyết, hắn muốn ở trong nước sáng tạo một cái không có kẽ hở chính trị hệ thống. Thiên hạ đại thế, duy ta Đại Tần không thể dung chuyển. Thanh âm của hắn một trận kiên định, quanh quẩn tại trống trải điện đường bên trong. Tuân mệnh, bệ hạ. Chúng thần cùng kêu lên đáp lời, trong điện trang nghiêm, dường như liền trong không khí đều tràn đầy nghiêm trọng. Triều hội tại dần dần dâng lên nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong kết thúc, quần thần hứng thú hăng hái mà về. Tần Vũ ngồi một mình ở trên đại điện, lặng lặng suy tư. Suy tư qua đi, Tần Vũ đi ra đại điện, gió nhẹ quất vào mặt, tâm tình không hiểu thư giãn một chút. Hắn nhìn trước mắt Đại Tần cung điện, trong lòng đối quốc gia này tương lai tràn đầy kỳ vọng. Suy nghĩ bay về thực tế, hắn rất nhanh liền đi tới công bộ. Công bộ nhà kho cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tiền viện, một đám công tượng ngay tại bận rộn chế tác các loại khí giới. Tần Vũ mỉm cười, những người này là quốc gia hy vọng, trí tuệ của bọn hắn cùng hai tay có thể cải biến đến hàng vạn mà tính bách tính sinh hoạt. Hắn đi hướng đang chỉ huy công tượng công bộ thượng thư Từ Nhân. Bệ hạ giá lâm. Từ Nhân phát hiện trước nhất Tần Vũ, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. Bệ hạ, ngài thế nào đích thân tới nơi đây? Tần Vũ tùy ý khoát tay áo, ra hiệu Từ Nhân không cần đa lễ. Ta đến xem, có hay không mới nông cụ nghiên cứu ra đến. Đương thời chính vào cày bừa vụ xuân, nếu có thể tăng lên hiệu suất sinh sản, đối với quốc dân sinh kế sẽ có trợ giúp thật lớn. Từ Nhân gật đầu, mặt lộ vẻ vui sướng. Bệ hạ thánh minh, chúng ta gần nhất quả thật có chút mới thiết kế, không ngại mời bệ hạ xem qua. Nói, hắn dẫn Tần Vũ tiến vào nhà kho. Nồng đậm một hương cùng dị sắt hương vị hỗn hợp tại một khối. Tần Vũ đi vào trong đó, nhìn xem từng đài sắp xếp chỉnh tề khí cụ. Thứ nhân giới thiệu nói, đây là kiểu mới xối đất cày, ngoại trừ gia cố nguyên bản kết cấu bên ngoài, chúng ta còn cải tiến cày đầu đường cong, khiến cho càng thêm sắc bén, giảm bớt sức lao động tiêu hao. Tần Vũ cẩn thận xem kỹ bộ kia xối đất cày, nhẹ nhàng chạm đến lấy bóng loáng chất gỗ mặt ngoài, thoáng qua gật đầu. Quả thực không sai, cái này sẽ thật to giảm bớt đám nông phu lượng công việc. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Thứ nhân tiếp lấy biểu hiện ra một loại khác máy móc. Còn có đài này bánh xe nước bơm, có thể giúp đem nước sông dẫn lên cao điểm, tưới tiêu ruộng đồng, nhất là thích hợp với đồi núi trồng trọt địa khu. Tần Vũ ánh mắt chuẩn hạ, hắn biết đồi núi địa khu từ trước đến nay đứng trước tưới tiêu khó khăn vấn đề. Cái này phát minh có lẽ có thể sửa cái này vừa hiện trạng. Tốt, cần phải mau chóng mở rộng, tranh thủ tại vụ xuân hoàn thành trước đó liền có thể phổ cập. Thứ nhân mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười. Vậy hạ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Đúng lúc này, một cái công tượng có chút hốt hoảng chạy tới, cắt ngang hai người nói chuyện. Từ đại nhân, bộ tiêu tiểu mới mài phấn cơ bánh răng giống như có chút vấn đề. Từ nhân biến sắc, hướng Tần Vũ xin chỉ thị sau, liền vội vàng chạy về trục trặc địa phương. Tần Vũ tại nguyên chỗ trầm tư một lát, cũng quyết định theo Từ Nhân cùng nhau đi xem một chút. Đi vào mài phấn cơ trước, mấy cái công tượng đang vây quanh một đống bánh răng kỳ cha cha thảo luận. Từ Nhân phát giác được bánh răng mài mòn cùng cảm giác bất lực, nhíu mày nói rằng: xem ra tài liệu này còn cần cải thiện. Tần Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, vỗ vỗ Từ Nhân vai, không nhất thời bội vã, tiếp tục dò xét nguyên nhân, tận lực dùng thích hợp phương pháp giải quyết. Từ Nhân gật đầu, trong lòng ăn ý cảm nhận được Tần Vũ tín nhiệm, cảm thấy trách nhiệm càng thêm trọng đại. Nếu là có cần, liền từ trong quốc khố điều phối đầy đủ vật tư tài nguyên. Tần Vũ nói rằng, trong giọng nói toát ra kiên định duy trì. Nóng lòng thành công không làm nên chuyện gì, chúng ta muốn bảo đảm mỗi một kiện đưa vào sử dụng khí giới đều là ổn định mà đáng tin. Cùng Từ Nhân bọn người đơn giản thương nghị một phen. Tần Vũ mang theo tràn đầy tin tức cùng suy nghĩ rời đi công bộ. Tần Vũ rời đi công bộ sau, bộ pháp vững vàng đi tới ngự thiện phòng. Không khí nơi này bên trong phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hắn hướng các đầu bếp nhẹ gật đầu, ngồi tại một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn. Xuyên thấu qua cửa sổ, phía ngoài đình viện phong quang nhìn một cái không sót gì, đầu xuân dương quang vẩy vào xanh mới lá cây bên trên, dường như cho toàn bộ thế giới đều trải lên một tầng kim sắc quang huy. Một vị tuổi trẻ thị nữ bưng lên một bát nóng hôi hổi canh gà, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, nhưng còn có cái khác cần?" Tần Vũ mỉm cười, lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không cần, ngươi đi xuống đi." Thị nữ sau khi hành lễ rời đi, Tần Vũ một bên hưởng dụng đơn giản mà ấm áp đồ ăn, một bên suy tư quốc sự. Mặc dù thân làm đế vương, cả ngày đối mặt khó phân chuyện phức tạp vụ, nhưng giờ phút này ngắn ngủi một chỗ, không thể nghi ngờ là hắn trong một ngày khó được tĩnh mịch thời gian. Những này máy móc nông nghiệp xác thực là đồ tốt. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ lại về tới tại công bộ nhìn thấy những cái kia tiểu mới máy móc. Hắn tin tưởng, tại cái này khoa học kỹ thuật chưa phát đạt thời đại, bất kỳ nhỏ bé tiến bộ đều có thể mang đến biến hóa cực lớn. Nhất là tại nông nghiệp dạng này trực tiếp quan hệ tới quốc kế dân sinh đại sự bên trên, bất kỳ hạng nào sáng tạo cái mới đều đáng giá toàn lực ủng hộ. Nếu có thể ở cả nước mở rộng, bách tính đem có thể có nhiều hơn lương thực, có càng nhiều dư dật đi ứng đối thiên tai nhân họa. Tần Vũ trong lòng quy hoạch lấy bản kế hoạch, trên mặt hiện ra một vẻ chăm chú. Đang lúc trầm tư, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của hắn, là Từ Nhân tới. Hắn có vẻ hơi ra rời, nhưng như cũng là tinh thần sáng láng. "Vậy hạ." Từ Nhân hơi mang vẻ ấy náy cắt ngang Tần Vũ suy nghĩ. "Liên quan tới mài phấn cơ vấn đề, chúng ta đã tìm tới nguyên nhân, là bánh răng rèn đúc công nghệ còn chưa đủ tinh xảo." Tần Vũ buông xuống thìa, hiển nhiên đối với mình các thần tử nhanh chóng phản ứng cảm thấy hài lòng. "Tốt, phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này, tranh thủ tại ngày mùa trước đó đem cải tiến sau mô hình đưa vào sử dụng." Thứ nhân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn là có dạng này nhìn rõ mọi việc nhưng lại thương cảm hạ thần minh quân mà cảm thấy may mắn. Chúng ta sẽ tiếp tục nếm thử mới vật liệu, cũng mời đến càng nhiều công tượng. Nếu có bất kỳ khó khăn, tùy thời cáo chi ta. Tần Vũ trên nét mặt lộ ra không cần nói cũng biết duy trì. Thứ nhân cảm kích nói. Vâng, bệ hạ. Chương 775, đêm dài đến sáng. Chương 775, đêm dài đến sáng. Sau đó, hắn không người cáo lui, tiếp tục đầu nhập vào bận rộn cải tiến trong công việc. Chờ Từ Nhân sau khi rời đi, Tần Vũ tiếp tục dùng cơm. Trong nội tâm, hắn sớm đã kế hoạch tốt bước kế tiếp nên như thế nào thôi động những này sáng tạo cái mới, đồng thời cũng đang suy tư nào phương diện còn cần đột phá. Hắn đem một ngụm cuối cùng canh gà uống vào, buông xuống bộ đồ ăn, trong lòng đã có minh xác phương hướng. Đem toàn bộ Đại Tần quốc biến tốt hơn, không chỉ là vì chính ta, mà là vì mỗi một cái sinh hoạt ở trên vùng đất này người. Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy, con đường phía trước tuy dài, nhưng mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tất cả khiêu chiến, dẫn đầu con dân của hắn đi hướng càng quang minh tương lai. Rất nhanh, Tần Vũ đi ra ngự thiệp phòng, gió lạnh quất vào mặt, nhường hắn hơi hơi thanh tỉnh. Cung điện hành lang bên trong lộ ra trang nhã, mà bước tiến của hắn thì tại cái này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ hữu lực. Bọn thủ vệ cùng nhau hành lễ, Tần Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục hướng ngự thư phòng đi đến. Trở lại ngự thư phòng, hắn nhìn về phía một bên chồng chất như núi đấu trương, âm thầm cảm thán quốc sự chi trọng, nhưng cẩn thận tỉ mỉ hắn không có chút nào buông lỏng. Hắn đang trầm tư một lát sau, ngồi lên tấm kia quen thuộc long ỷ, lật ra thứ nhất phong chờ đợi xử lý tấu chương. Trong tấu chương cho hỗn loạn đa dạng, từ biên cương quân tỉnh cấp báo tới dân sinh biệt vặt, không rõ chi tiết đều muốn hắn phán quyết. Người tới. Tần Vũ gõ bàn một cái nói, một tên người hầu cấp tốc đi bảo. Chuyển ta khẩu dụ cho Lý đại nhân, liên quan tới kho lúa tu sửa vấn đề, lại nhiều bắt 1000 lượng bạc từ hộ bộ dự trữ tài chính bên trong ra. Người hầu lĩnh mệnh lui ra, Tần Vũ tiếp tục phê duyệt. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một hồi mỏi mệt, luốt luốt huyệt thái dương, suy tư phải chăng muốn nghỉ ngơi một lát. Đang nghĩ ngợi, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lặng yên không một tiếng động. Tần Vũ ngẩng đầu, là Triệu Doãn. Hắn mặc dù không giỏi ăn nói, lại là toàn tâm phụ tá hoàng thượng năng thần. Bệ hạ, nhằm vào phương Bắc tình hình hạn hán phương án giải quyết, Vương Câu đại nhân đã đưa lên mới xét nghị. Triệu Doãn nhẹ giọng, ở phía xa một đống trong tấu chương lấy ra một bản, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận, thoáng lật qua lật lại, nội dung kỹ càng lại thực dụng. Hắn thỏa mãn gật đầu, đặt ở đã xử lý tấu chương bên cạnh, cũng nói rằng, Vương Câu đề nghị rất thích hợp, chờ công bộ xác minh sau lập tức chấp hành. Vâng, bệ hạ. Triệu Doãn không người ghi nhớ, lại bổ sung, nếu như bệ hạ có thể dự đoán nghỉ ngơi một chút, buổi chiều triều nghị khả năng có chút trì hoãn. Không sao, có một số việc vụ kéo không được. Tần Vũ khép lời, trong mắt lộ ra kiên định. Chuyến hôm nay nhất định phải xử lý xong. Triệu Doãn biết nhiều lời vô ích, liền tức thời cáo lui, chỉ lưu lại Tần Vũ một người tiếp tục tại tia sáng hơi tối trong ngự thư phòng bận rộn. Theo thời gian trôi qua, trong thư phòng ánh đến dần sáng, trong phòng lại trở về loại kia yên tĩnh cùng trang trọng không khí. Tần Vũ kiên trì không ngừng phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng sẽ lướt lẹo thân thể đến giải lao. Vũ động bút tay mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng thần sắc vẫn như cũ chuyên chú. Dần dần, màn đêm buông xuống, Tần Vũ buông xuống cuối cùng một phần tấu chương. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai đầu lông mày lấp lóe chính là cảm giác thành tựu. Một ngày này mặc dù mệt nhọc, nhưng hắn gây nên đều là những cái kia chờ mong ca múa mừng cảnh thái bình và dân. Hắn nhẹ đứng người lên, nhìn quanh cái này tượng trưng cho quyền lực cùng trách nhiệm gian phòng, trong lòng kiên định như lúc ban đầu. Dưới đèn chuông vang phương thôi, nay ngày lại khổ lụy, ngày mai vẫn là ngày mai. Tần Vũ nghĩ thầm. Hắn chỉnh lý tốt y quan, chuẩn bị rời đi thư phòng đi nghỉ ngơi một lát. Tần Vũ đi ra ngự thư phòng, hơi lạnh gió đêm nhào tới trước mặt. Bỏ bất đi trong phòng ngột ngạt, mang đến một tia thoải mái dễ chịu thanh lương. Hắn hướng về sau cung đi đến, đi ngang qua đỉnh biển lúc, nhìn thấy ánh trăng vẩy vào mặt đất đá trắng trên bảng, như mặt nước lưu động. Hắn ngừng chân một lát, cảm thụ được ban đêm yên tĩnh, trong lòng kia phần bận rộn sau mọi mệt cũng thoáng biến mất. Mấy bước về sau, hắn đi tới tẩm cung của hoàng hậu. Trước cửa thị nữ nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ, nhỏ giọng thông chi có người trong nhà. Không bao lâu, Nhược Lan liền đi ra, nàng vẫn như cũ như thường ngày giống như đoan trang dịu dàng, mang trên mặt ấm áp ý cười. Bệ hạ, ngài rốt cục có thể dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhược Lan thanh âm ở trong màn đêm như là suối nước giống như nhu hòa. Tần Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười. Chuyện tối nay vụ hơi nhiều, bất quá hiện nay cuối cùng có thể buông lòng một chút. Chỉ là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Nhược Lan nhẹ nhàng dắt Tần Vũ tay, dẫn hắn đi vào trong phòng, bọn thị nữ tức thời lui đi ra ngoài. Trong phòng sắc màu ấm ánh đèn cùng phía ngoài bóng đêm tạo thành chênh lệch rõ ràng, làm cho người bỗng cảm giác ấm áp. Gần nhất quốc sự bận rộn, bệ hạ cũng nên nhiều chú ý mình. Nhược Lan lo lắng nói, nàng đưa cho Tần Vũ một chén trà nóng. Hắn tiếp nhận cái chén, ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, dường như cũng ấm áp trong lòng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia cảm kích. Có đôi khi nhiều chuyện liền không khỏi quá chuyên chú, còn tốt có ngươi thời khắc nhắc nhở lấy ta. Nhược Lan cười, nhẹ nhàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Phương Bắc tình hình hạn hán rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, bất quá Vương Câu đề nghị rất kịp thời. Triệu Doãn đã tại an bài tương quan công việc, hẳn là có thể ở trong ngắn hạn có chỗ làm dịu. Tần Vũ nhấp một ngụm trà, trong giọng nói để lộ ra một tia vui mừng. Quản lý quốc gia mặc dù lao tâm phi thần, có thể làm bách tính giải ưu lại là ta không thể đổ cho người khác chuyện. Bệ hạ một mực như thế cần cù, bách tính tự nhiên có thể cảm nhận được. Nhược Lan dịu dàng mà nhìn xem Tần Vũ, nàng minh bạch. Thống lĩnh dạng này một cái khổng lồ đế quốc đối với hắn mà nói là cỡ nào trách nhiệm nặng nề. Tần Vũ đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Nhược Lan tay, trong lòng phun lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm. Hắn nhẹ giọng, có ngươi tại, ta luôn có thể tại mọi mệt bên trong tìm tới lực lượng. Hai người bèn nhìn nhóc cười, trong phòng nhất thời không nói gì, duy có ấm áp đang chảy. Tần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, thể xác tinh thần mọi mệt phảng phất tại Nhược Lan đồng hành bị từng sợi rút đi, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Một lát trầm mặc qua đi, Nhược Lan bỗng nhiên mở miệng. Ngài nói qua muốn vì thiên hạ bách tính nhu cầu an ổn, ta tin tưởng tại ngài quản lý hạ, tất cả mọi người biết sinh hoạt đến càng ngày càng tốt. Đương nhiên, ta nhất định sẽ không cô phụ phần kỳ vọng này. Tần Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó, hắn trò chuyện lên một chút trên triều đình chuyện, cùng thông thường nhỏ chuyện lý thú, Nhược Lan kiên nhận lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu giải thích của mình. Hai người cứ như vậy nói chuyện trời đất, thời gian trong lúc vô tình chạy đi. Đêm dần khuya, Tần Vũ rốt cục cảm thấy một hồi bối rối đánh tới. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bối rối tại ấm áp bầu không khí bên trong càng thêm nồng đậm. Nhược Lan quan tâm điều chỉnh một chút ánh đèn, nhường trong phòng càng thêm mờ tối. Đi ngủ đi, ngày mai lại là bận rộn một ngày đâu. Nhược Lan nhẹ giọng. Tần Vũ khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng đem Nhược Lan ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng ấm áp. Cảm ơn ngươi. Hắn dịu dàng nói. Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Vậy hạ nhanh nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại là sáng rỡ một ngày. Tần Vũ mỉm cười, chậm rãi đi hướng nội thất. Chương 776, tháng tử tình báo chương 776, tháng tử tình báo bóng đêm như nước, ánh trăng dịu dàng, ngoài cửa sổ đỉnh viện tại dưới ánh trăng yên tĩnh im ắng, lá ảnh lượn quanh. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa lộ ra ngân bạch sắc, Tần Vũ đã tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở vậy trong phòng, để cho người ta cảm thấy một ngày khởi đầu mới luôn luôn tràn đầy sinh cơ. Hắn cấp tốc đứng dậy, đơn giản chỉnh lý tốt quần áo, liền đi vào đại điện, chuẩn bị nên đón một ngày mới triều hội. Tào Chiêu qua đi, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lý Thịnh bước nhanh đi đến trước điện, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói rằng: "Bệ hạ, thám tử mang về trọng yếu tin tức, có người ngay tại mưu đồ đối bệ hạ bất lợi, dường như cùng biệt quốc có liên quan." Nghe được tin tức này, Tần Vũ khuôn mặt mặc dù như cũ bình tĩnh, nhưng lông mày lại hơi nhíu lên. "Việt quốc?" Tần Vũ chậm rãi lặp lại một lần, ánh mắt sắc bén đảo qua Lý Thịnh. "Phái ra người có bao nhiêu? Tình huống tra được kỹ càng sao?" Lý Thịnh cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, chúng ta thám tử đã thâm nhập địch bên trong, trước mắt biết được đối phương động tác thường xuyên, nhưng nhân số cụ thể chưa tra ra. Bọn hắn dường như trong bóng tối tập kết nhân thủ, chuẩn bị tùy thời mà động." Tần Vũ trầm mặc một hồi, trong đầu cấp tốc phân tích các loại khả năng. "Tiếp tục phái người mật thiết truy tung, một khi có bất kỳ dị động, lập tức đến đây bẩm báo. Mặt khác, gấp rút huấn luyện chúng ta cấm quân, tăng cường cung nội phòng vệ." "Tuân mệnh." Lý Thịnh gật đầu nói phải, lập tức lui ra an bài. Sáng sớm trong điện khôi phục yên tĩnh, Tần Vũ khẽ thở một hơi, lúc này Nhược Lan đi đến. Nhìn thấy Tần Vũ mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, ôn nhu hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?" Tần Vũ không có giấu giếm, đem cẩm y liễu vệ cung cấp tin tức nói cho Nhược Lan. Nàng lặng lặng nghe, thần sắc ở giữa lộ ra một tia lo lắng. "Việt quốc động tĩnh không tốt trường khống, có lẽ bọn hắn chỉ là muốn thăm dò, bệ hạ không thể chủ quan." Tần Vũ gật gật đầu. "Ta biết, Việt quốc năm gần đây ngao ngoe muốn động, lần này dụng ý khó dò, chúng ta nhất định phải thời khắc lưu ý, nhưng ta tin tưởng, chúng ta sẽ có biện pháp sớm ứng đối." Đang khi nói chuyện, hắn nắm chặt lại Nhược Lan tay, kia cũ quen thuộc ấm áp lại xông lên đầu. "Nhược Lan, ta khả năng lại muốn bận rộn một hồi, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Nhược Lan mỉm cười. "Bệ hạ chỉ quản làm tốt quốc gia đại sự, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngài." Buổi chiều, Tần Vũ triệu tập mấy vị tâm phúc trọng thần thương nghị đối sách. Nghị luận bên trong, chúng thần nhao nhao đưa ra riêng phần mình cách nhìn. Có đồng ý chủ động xuất kích, cũng có nhân chủ trương tạm thời bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Vũ nghe xong, cuối cùng quyết định một bộ phương án đường đối. Quyết định đối Việt quốc tiến hành một vòng tình báo phản trinh sát, dĩ giả luận chân, lẫn lộn đối phương nghe nhìn. Nhất định phải khai thác biện pháp, để bọn hắn cảm thấy mình kế hoạch bị nhìn rõ. Kể từ đó, bọn hắn có thể sẽ có chỗ cố kỵ, mà chúng ta liền có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Tần Vũ định ra nhạc dạo, các trọng thần nhao nhao biểu thị đồng ý theo màn đêm buông xuống, tinh tinh bắt đầu lấp lóe. Tần Vũ đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ trầm tư, nhớ lại những năm này cùng Việt quốc liên hệ trải qua tất cả. Tâm hắn biết Việt quốc gia tâm mừng mừng, nhưng cũng tin tưởng phán đoán của mình. Nhược Lan nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, đưa qua một chén trà xanh. "Uống chút trà a, có thể thư giãn một tí tâm tình." Nhược Lan nhẹ giọng. Tần Vũ tiếp nhận chén trà, ấm áp chén thân đem hắn từ trong suy nghĩ gọi về. Hắn tại ánh mắt ôn nhu bên trong dần dần bỏ xuống trong lòng ưu phiền. "Cảm ơn ngươi, Nhược Lan. Bất luận khó khăn gì, chỉ cần có ngươi tại, ta luôn cảm giác có thể vượt qua tất cả." Hai người bèn nhìn nhau cười, ngoài cửa sổ đỉnh viện vẫn như cũ ở dưới ánh trăng tĩnh mịch mà an tưởng. Tần Vũ để ly không xuống, cùng Nhược Lan dắt tay dạo bước đi hướng ngự thư phòng. Giống như vậy ban đêm thích hợp nhất suy nghĩ. Nhược Lan nhẹ giọng, phá vỡ trong bóng đêm yên tĩnh. "Vậy hạ, chúng ta mặc dù đã làm xong kế hoạch, nhưng Việt quốc xưa nay quỷ kế đa đoan, ngươi thật không lo lắng sao?" Tần Vũ cười, dừng bước lại, nhìn qua Nhược Lan ánh mắt. Ánh mắt của hắn kiên định, như là quyết tâm của hắn. "Ta đương nhiên lo lắng, nhưng tại cái này phía trên, trong lòng ta càng có là đối toàn bộ triều đình tín nhiệm. Chuyện tính chất phức tạp không thể khinh thường, nhưng ta tin tưởng chúng ta ứng đối biện pháp có thể tạm hoãn Việt quốc bộ pháp." Nhược Lan nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh trăng tại trên mặt nàng tung xuống ngân huy. "Ngươi luôn có thể đoán trước tương lai chỗ xa hơn, mà không chỉ có là trước mắt khiêu chiến." "Đúng vậy, nhưng mỗi khi ta nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến chúng ta tương lai yên ổn cùng phồn vinh, ta liền biết mình không thể lùi lại." Tần Vũ nắm chặt Nhược Lan tay, tiếp tục đi đến phía trước. Của ngự thư phòng, đứng hầu bọn thị vệ cùng nhau cúi đầu hành lễ. Tần Vũ cùng Nhược Lan tại không khí an tĩnh bên trong bước vào, cửa tại phía sau bọn họ im ắng khép kín. Trong thư phòng vẫn phiêu đáng giấy mặc mùi hương thoang thoảng, kia là Tần Vũ mỗi đêm suy tư quản lý thượng sách lúc lưu lại khí tức. "Có khi ta không nhịn được nghĩ." Nhược Lan ở một bên trước kệ sách ngừng chân, mảnh khảnh đầu ngón tay tại thư quyển trên sống lưng nhẹ nhàng sẽ qua. "Nếu là thời gian có thể đơn giản một chút, bệ hạ có hay không có thể có càng nhiều thời gian cho mình, cũng hay là cho chúng ta?" Tần Vũ từ trên bàn nhặt lên vài trang thư tử, nụ cười ấm áp lại bao dung. "Nhược Lan, chính là bởi vì có trách nhiệm như vậy, ta mới càng chân quý cùng ngài mỗi một khắc. Chức trách trước đây, nhưng tâm đều ở chỗ gần a." Nhược Lan thấp giọng cười một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng cảm giác tràn đầy, ánh mắt của nàng ngắm nhìn một phía. Phản phất tại biểu thị mảnh này ngự thư phòng không còn riêng là quốc gia công việc vật gánh chịu, vào giờ phút này, còn có bọn hắn cùng hưởng thời gian. Nói đến, lần trước ngươi đã nói mong muốn một quyển sách, ta để cho người ta tìm tới. Tần Vũ chợt nhớ tới, chỉ hướng một bên giá sách. Là quyển kia liên quan tới tiền triều ngự sử ghi chép, rất là thú vị. Vậy hạ thế mà còn nhớ rõ. Nhược Lan lộ ra hơi có kinh ngạc. Đối ta mà nói, ngươi mỗi một câu nói đều đáng giá nhớ kỹ. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại, sau đó dắt qua Nhược Lan tay, dạo bước tại thư phòng các ngõ ngách. Hết thảy đều kết thúc, ta chắc chắn nhịn chút thời gian, cùng ngươi cùng một chỗ đọc nó. Tại ánh trăng cùng ánh đèn sen lẫn trong phòng, Tần Vũ cùng Nhược Lan tiếp tục lấy bọn hắn tản bộ, trong ngôn ngữ thẩm thấu lấy không cách nào lời nói thâm tình. Cảm thấy mệt nhọc sau, Tần Vũ cùng Nhược Lan về tới tẩm cung nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sáng tỏ dương quang xuyên thấu tẩm cung màn cửa, vẩy vào trong phòng một góc. Tần Vũ sớm tỉnh lại, nhưng người nhìn chăm chú còn tại ngủ say Nhược Lan. Tần Vũ trong lòng lướt qua một tia dịu dàng, hắn nhẹ nhàng xê dịch thân thể, tận lực không đi quấy rầy nàng. Hôm qua ngắn ngủi nhàn nhã hiện tại đã tiêu tán, trong đầu của hắn lại về tới tràn đầy quốc sự trạng thái. Bận rộn cung đình sinh hoạt tại Tần Vũ đi ra tẩm cung một phút này lần nữa khởi động. Thần sắc có chút, ngự thư phòng bên ngoài. Quân thần đã đúng giờ tập hợp, không ít người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm nay là triều hội lễ lớn, phương Nam nạn hạn hán khiến cho bọn hắn tập kết tất cả tinh lực đi ứng đối. Tần Vũ điều chỉnh tâm tình, đi vào đại sảnh, uy nghiêm mà trầm ổn. Vậy hạ, chương 777, tình cảnh bi thảm chương 777, tình cảnh bi thảm chúng đại thần cùng kêu lên hành lễ, thanh âm tiếng vọng tại trong đại điện. Tần Vũ phất tay ra hiệu bọn hắn miễn lễ, đồng thời ánh mắt đảo qua mỗi một vị thần tử. Trong đại điện, trang nghiêm không khí xen lẫn một chút khẩn trương. Hôm nay vì chuyện gì nghị sự? Tần Vũ bình tĩnh mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Thừa tướng đi ra khỏi đội ngũ, mang theo lo lắng khải nói. Vậy hạ, phương Nam sổ quận hạn hán đã lâu không mưa, lương thực mất mùa, bách tính tình cảnh bi thảm. Cần mời bệ hạ làm ra quyết sách, phải chăng phân phối bắc cảnh lương thực cứu cấp? Tần Vũ lông mày cau lại, nhất thời lâm vào trầm tư. Bắc cảnh lương thực mặc dù sung túc, nhưng phân phối quá trình bên trong cũng biết liên lụy đại lượng nhân lực, tài lực. Huống chi, quyết định như vậy sẽ ảnh hưởng tới quốc khố dự trữ, cùng bắc cảnh an toàn cung cấp. Tài chính đại thần nghe nói việc này, tùy theo mở miệng. Bệ hạ, mặc dù Nam Hạn cấp bách, nhưng quốc khố nhất thời điều khó tránh khỏi giật gấu vá vai, vẫn cần nghĩ lại. Tần Vũ sinh lòng ưu phiền, liên lụy rộng khắp vấn đề như là một chương nan giải mạng. Nhược Lan đêm qua nhẹ giọng thỉnh cầu còn tại bên tai tiếng vọng. Nếu có thể nhiều một chút thời gian, đơn giản chút, liền tốt. Nhưng bây giờ, từ đâu tới đơn giản đâu? Nhược Lan lúc này lặng lặng đứng tại sau tấm bình phong, chưa từng hiện thân. Nhưng lỗ tai của nàng linh mẫn bắt giữ lấy tất cả tiếng thảo luận. Nàng biết Tần Vũ gặp phải khốn cảnh, cũng minh bạch thân phận của mình không cách nào trên triều đình nói thẳng ra ý kiến. Bất quá, trong nội tâm nàng đã bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ mình có thể từ cách khác vì hắn chia sẻ một chút. Tần Vũ rốt cục làm ra quyết định. Thưa tướng, lập tức sai người dò xét tình hình hạn hán nghiêm trọng nhất huyện quận. Cần phải bảo đảm chỗ đưa lương thực có thể duy trì cần nhất đám người. Ngoài ra, khẩn cấp mời Nam Bộ các quận doanh trại quân đội chuẩn bị nạn hạn hán tự cứu cùng đến tiếp sau phục cải kế hoạch. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, thể hiện ra trải qua rèn luyện lãnh đạo lực. Mặc dù nói hoàn toàn không có tự tư ý niệm, nhưng đối với hắn mà nói, bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc quốc gia lâu dài lợi ích. Làm ra quyết sách một khắc, Tần Vũ cảm nhận được trong lòng bởi vì sầu lo mà đưa tới có chút chấn động. Vậy hạ có lệnh, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thừa tướng bọn người thật sâu cúi đầu, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Triều hội kết thúc, quần thần lần lượt rời đi. Tần Vũ chậm rãi đi hướng ngự thiện phòng, bộ pháp vững vàng nhưng không mất đội vàng. Ngự thiện phòng ở vào đông cung một góc, cửa sổ xuyên thấu qua thần hy, đem ấm áp quang vẩy vào trên bàn dài. Tần Vũ trông thấy trên bàn đã bày đầy tinh xảo bữa sáng. Mặc dù hương vị tươi ngon, nhưng hắn biết hôm nay muốn ăn cũng sẽ không quá tốt. Bệ hạ, mời dùng nữa. Tổng quản thái giám khoanh tay đến gần, nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vũ khẽ gật đầu, ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Ngự thiện phòng yên tĩnh im lặng, ngoại trừ ngẫu nhiên đũa gỗ đụng phải bát sứ nhẹ vang lên, cơ hồ không có cái khác tiếng vang. Tần Vũ trong lòng vẫn như cũ lượn vòng lấy tấm kia phức tạp mạng. Nam Bộ tình hình hạn hán dẫn động tới toàn bộ Đại Tần quốc ổn định. Nhược Lan tỉnh cầu lần nữa nổi lên trong lòng, nàng cặp kia khẩn thiết ánh mắt làm hắn không cách nào coi nhẹ. Hắn nghĩ tới đêm qua cùng nàng tại Ngự Hoa Viên bên trong dạo bước, nàng dịu dàng lại kiên định lời nói. Nhược Lan mặc dù thân làm hậu cung người, nhưng không câu thúc tại truyền thống yếu đuối, là hắn kiên cố hậu thuẫn. Hắn trong lòng căng thẳng, Nhược Lan có lẽ có thể trở thành hắn mưu đồ bên trong không thể thiếu một bộ phận. Dùng qua đồ ăn sáng, Tần Vũ về tới Ngự thư phòng. Mặc dù đã đầu thu, dương quang vẫn như cũ nhiệt liệt, xuyên thấu qua song cửa sổ tung xuống một mảnh sáng tỏ lại không đốt người quang. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng khép cửa lại, đem ồn ào náo động ngăn cách. Rộng lượng trên thư án, tấu chương chồng chất như núi, lại bị chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tần Vũ lấy ra trong đó mấy quyển, đại khái đọc qua. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy yếu điểm, cấp tốc phê duyệt tấu chương bên trên nội dung. Mỗi một chữ, mỗi một đoạn lời nói, đều là đối quốc gia mệnh mạch cực kỳ trọng yếu tin tức. Chỉ còn lại có hắn cùng mảnh này cương thổ ở giữa liên kết. Sau đó không lâu, hắn dừng lại trong tay bút, giơ lên một chút chua xót mắt. Lúc này, một tên thị vệ bước nhanh tiến đến, trình lên một quyển mới tình báo. Chính là có quan hệ với Việt quốc động thái. Tần Vũ lông mày khẽ nhăn mày, trong lòng lần nữa căng cứng. Việt quốc bên này có chút dị động, bệ hạ cần lưu ý nhiều. Thị vệ ngắn gọn báo cáo, trong giọng nói mang một tia cẩn thận. Tần Vũ triển khai tình báo, Việt quốc thế cục như là cất giấu nguy cơ, ở vào dung chuyển biên giới. Hắn biết Việt quốc từ xưa tới nay âm thầm xúc tích lực lượng, muốn đối Đại Tần khởi xướng khiêu chiến. Tần Vũ đem tình báo tinh tế nhìn một lần, trong lòng dần dần đã có cách đối phó. Hắn bỏ qua tình báo, khép lại tấu chương. Trầm tư một lát sau, quyết định mau chóng triệu tập nội các quân sư nhóm thương thảo phe phòng ngự án. Chỉ chốc lát sau, nội các quân sư nhóm lần lượt đến, đi theo thị vệ tiến vào ngự thư phòng, riêng phần mình liệt tòa. Trong đó, lứa tuổi quân sư Lý Huyền đang bưng lấy một bản nặng nghề điện tập, hai đầu lông mày hiện lộ ra một tia trầm tư. Mà tuổi trẻ quân sư Từ Minh, tinh thần phấn chấn, trên mặt viết đầy đối với thế cục chú ý. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, trước dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó lấy ổn trọng thanh âm phá vỡ trầm mặc. Việt quốc mưu đồ làm loạn, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lần này triệu tập đại gia đến, hy vọng có thể thương thảo một cái ổn thỏa phương án. Lý Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Đế vương, hạ thần đã từng chú ý Việt quốc động tĩnh, bọn hắn đúng là âm thầm tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đại tần nếu không đề cao cảnh giác, bọn hắn rất có thể sẽ tại tương lai không lâu bạo động. Thứ Minh cấp tốc tiếp lời. Đúng vậy, nô hoàng. Nhưng trước mắt còn không minh xác chứng cứ cho thấy bọn hắn sắp động thủ. Chúng ta có thể từ dân sinh vào tay, hòa hoãn nội bộ nhân tố, khiến địch quốc lo lắng trùng điệp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vũ trầm ngâm một lát, Từ Minh đề nghị cho hắn mạch suy nghĩ mới. Quả nhiên, phòng ngừa chu đáo chính là trị quốc gốc rễ. Hắn quay người đi trở về trước thư án, lấy ra địa đồ triển khai, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh. Ngoại trừ chuẩn bị chiến đấu, chúng ta thực sự cần dựa vào ngoại giao thủ đoạn, cùng nội bộ vững chắc, hai bút cùng vẽ. Lý tiên sinh, Từ tiên sinh, các ngươi nhưng có cụ thể hơn đề nghị? Lý Huyền thả ra trong tay điện tập, tinh tế xem kỹ địa đồ một phen. Bệ hạ, Từ Minh nói tới có lý, không sai, Việt quốc lòng lang dạ thú, chúng ta nhất định phải lấy thực lực trấn nhiếp, hợp tác bạn lân cận, tăng cường biên thủy phòng ngự, làm địch quốc không dám kinh thị. Ta đề nghị tăng thêm binh lực tại biên cảnh tuần tra, bố trí công sự phòng ngự. Ngoài ra, Từ Minh như cũng cao mày, nhìn chằm chằm trên bản đồ khoảng cách. Chúng ta nên tìm kiếm cùng cái khác nước láng giềng liên minh, cộng đồng chế hành Việt quốc. Nếu như có thể thuyết phục Nam Cương quốc vương gia tăng chúng ta liên hệ thương mậu, bọn hắn lực lượng cũng đủ để kiểm chế Việt quốc một bộ phận tinh lực. Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng nhiều phần nắm chắc. Liên minh tăng thêm quân sự chuẩn bị chiến đấu đúng là một đầu thượng sách, hắn có thể từ Lý Huyền cùng Từ Minh trong lúc nói chuyện với nhau cảm giác được trung trinh cùng trí tuệ lực lượng. Hắn lần nữa nhìn quanh trong thư phòng đám người, luôn từ khẩn thiết. Chư vị, cái này không chỉ có liên quan đến quốc gia an nguy, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Đại Tần hưng thịnh, nhưng ta cần ủng hộ của các ngươi. Chúng quân sư cùng kêu lên đáp lại. Chương 778, trong lòng gian nan khổ cực. Chương 778, trong lòng gian nan khổ cực. Ngô Hoàng nói cực phải, chúng ta tất nhiên hết sức giúp đỡ. Tần Vũ cảm nhận được gánh vác trọng lượng thoáng giảm bớt, nhưng Việt quốc thai hỏa ngầm như cũ ở trong lòng chiếm cứ. Hắn hiểu được, lần này thảo luận chỉ là mới bắt đầu, tương lai còn có vô số khiêu chiến chờ đợi hắn đi đối mặt cùng vượt qua. Thừa dịp còn sớm, hắn dự định viết một lá thư cho Nam Cương quốc vương, thăm dò khả năng liên minh cơ hội. Theo sau giờ ngọ, dương quang dần dần rời đi trong phòng, ngự thư phòng bầu không khí cũng biến thành nghiêm nghị. Tần Vũ thấp giọng nói: "Hôm nay thương nghị liền đến nơi này, nếu không có cái khác dị nghị, các vị liền đi chuẩn bị tương quan công việc a." Lý Huyền cùng Từ Minh đứng dậy, con mình hành lễ. "Vâng, nô hoàng." Một lát tiên tính sau, cửa phòng khẽ mở, quân sư nhóm lần lượt rời đi. Tần Vũ trầm ngâm một lát, tay vô qua trên bàn địa đồ. Trong lòng lần nữa dấy lên không chịu thua dục vọng chiến đấu. Rất nhanh, sau giờ ngọ, dương quang tại trong ngự thư phòng tung xuống ấm áp tia sáng, Tần Vũ tâm tình có chút thư giãn. Hắn sửa sang lại quần áo, sau đó hướng tẩm cung đi đến. Đi qua đình viện, Tần Vũ trông thấy Nhược Lan đang ngồi hồi tại một mảnh nở rộ trong bụi hoa. Nàng phát giác được hắn đến, xoay người, mỉm cười, giống như gió xuân hiu hiu. "Bệ hạ, triều nghị có thể thuận lợi?" Nàng nhẹ giọng hỏi thăm, trong ánh mắt lóe ra lo lắng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ở lại tại nàng bên cạnh, nhẹ nói: "Có Lý Huyền cùng Từ Minh phụ trợ, chuyện đã ở trong khống chế. Bất quá Việt quốc lòng lang dạ thú, vẫn cần cẩn thận đề phòng." Nhược Lan đưa tay vuốt ve qua một đóa thịnh phóng hoa, phản phất tại thể vị trong đó hương thơm. Người đã hết sức nỗ lực, còn lại cũng chỉ có đối mặt, trọng yếu là nắm giữ kiên định tín niệm. Nàng nhường Tần Vũ trong lòng ấm áp dần dần tăng. Hắn thanh âm lưu hòa: "Đúng vậy a, tín niệm cùng cố gắng nhất định sẽ mang đến cải biến. Đi thôi, cùng nhau dùng cơm trưa." Hai người cùng nhau đi vào ngự thiện phòng, trong điện đã chuẩn bị kỹ càng các thức chân tu. Nhược Lan lắc đầu: "Ngươi luôn luôn để cho ta ăn nhiều như vậy, ý phục của ta sắp không vừa vặn." Tần Vũ cởi mở cười một tiếng: "Chỉ cần là ngươi đưa thích, ta đều sẽ hết sức thúc đẩy. Bất quá sao có thể để cho ta hoàng hậu chịu đói đâu?" Hai người tuy là đơn giản nói chuyện, tự có ấm áp đổ xuống ở giữa. Đồ ăn ở giữa, Tần Vũ dùng đũa khẽ kẹp lên một khối ngọc mang đưa đến Nhược Lan trong chén. "Nếm thử cái này, ngự thiện phòng mới điều chế món ăn." Nhược Lan miệng nhỏ thưởng thức, đột nhiên để đũa xuống, thần sắc ở giữa toát ra mấy phần do dự. "Ta gần nhất nghe nói, Nam Cương quốc vương tâm tình không yên. Ngươi cảm thấy đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng ta nhóm Minh Nước?" Tần Vũ trầm tư một lát. Nam Cương quốc vương dày rộng nhân từ, mặc dù có khi không quả quyết, nhưng hắn minh bạch một khi Việt quốc có động tác, Nam Cương cũng không cách nào không đếm xỉa đến. "Chúng ta muốn bắt lại cơ hội này, tăng cường khai thông." Nhược Lan gật đầu, hơi có vẻ thư thái đem trong chén đồ ăn một lần nữa nhặt lên. "Có đôi khi ta cảm thấy, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm kiên định, thành thục." Tần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ánh mắt kiên định. "Bởi vì ta biết, ta có ngươi cùng toàn bộ quốc gia duy trì, đây chính là ta không sợ hai lý do." Ăn trưa sau, Tần Vũ đứng dậy chuẩn bị tay cho Nam Cương quốc vương phong thư. Trong phòng, dương quang xuyên thấu qua điêu cửa sổ càng thêm lóa mắt, tỏ rõ lấy giữa bầu trời thời gian. Hắn biết tiếp xuống một phong thư, có lẽ chính là cải biến thế cục trọng yếu một bước. Nhược Lan tiện hắn đi ra ngoài, vẫn không quên căn dặn: "Không muốn quá mệt nhọc, chúng ta phía sau còn có rất nhiều tín nhiệm lấy chúng ta người." Tần Vũ mỉm cười ứng thanh, Nhìn xem Nhược Lan dịu dàng đôi mắt, hắn lần nữa cảm nhận được một loại từ trong ra ngoài lực lượng. Tần Vũ cẩn thận đem bút mực trải tại trên giấy, chữ chữ châm trước tại giấy viết tư bên trên viết. Hắn biết đây không phải một phong bình thường thư tín, mà là một tòa khai thông cùng hòa bình cầu đối. Ngoài cửa sổ dương quang ủ ấm vẩy vào trên vai hắn, ngoài cửa sổ chim chóc chít chít cha âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Nhường trong phòng tĩnh mịch lộ ra càng thêm sâu xa. Người mang tin tức đã tại bên ngoài chờ gặp, hoàng thượng. Nội thị thấp giọng ở ngoài cửa lời nói, cắt ngang Tần Vũ suy nghĩ. Hắn để bút xuống, quét mắt một cái nội dung bức thư, xác nhận không sai sau đem nó cẩn thận gấp gọn lại. Ừm, tiến đến. Theo Tần Vũ ngắn gọn trả lời, cửa từ từ mở ra, người mang tin tức bước nhanh về phía trước. Cần phải tự tay giao cho Nam Cương quốc vương, bất kỳ khâu không thể sơ hở. Tần Vũ đem thư tín trịnh trọng đưa cho người mang tin tức, cũng liên tục dặn dò. Vâng, hoàng thượng, thuộc hạ nhất định không phụ nhờ vả. Người mang tin tức thần sắc trang nghiêm, chắc chắn trả lời. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tin cất giữ tại trước ngực, sau đó không người rời khỏi. Đi ra chấp phòng, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cất bước hướng ngự hoa viên đi đến, chuẩn bị tản tản bộ thư giãn một tí tâm tình. Trong hoa viên, phồn hoa như gấm, cỏ cây xanh um, chim hót hoa nở rộ ở mỗi một chỗ ngóc ngách. Cách đó không xa, Xuân Mai đang bể bụng tại tu bổ hoa quế nhánh. Nàng nhìn thấy Tần Vũ một cái chớp mắt, lập tức hành lễ. Hoàng thượng, ngày xuân ngắm hoa, không gì thích hợp hơn. Sắc thực như thế, mỗi lần nhìn thấy những ngày hoa cỏ, trong lòng dường như cũng có thể tìm tới một tia bình tĩnh. Tần Vũ mỉm cười đáp lại, ánh mắt ở lại tại một đám nở rộ hải đường bên trên. Xuân Mai thấy thế, thuận thế nói rằng: Hoa hải đường mở lúc chính là thị cảnh, hoàng thượng nếu có hào hứng, cũng là có thể càng thâm nhập thưởng tìm. Tần Vũ gật đầu, dọc theo vườn hoa đường mòn dạo chơi, ngàn kia cảnh liễu theo gió nhẹ khinh vũ, trong ao cá chép vui mừng trường. Đây hết thể đều để trong lòng của hắn trầm tích sầu lo được đến một lát thư giãn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cùng Nhược Lan nói chuyện, nội tâm dâng lên một cô ấm áp. Nhược Lan lý giải, như là thế gian này đẹp nhất đóa hoa, một mực làm dịu hắn cái này băng lãnh đế vương chi tâm. Sự thông tuệ của nàng luôn có thể làm hắn tại chuyên quyền độc đoán bên ngoài, suy nghĩ nhiều khảo thí một bước. Dòng chơi bên trong, hắn không tự giác về tới ngự hoa viên chỗ sâu tiểu đỉnh. Vào chỗ về sau, hơi nhắm mắt cảm thụ được dương quang xuyên thấu qua đỉnh đỉnh trúc ảnh trải vẩy lên người ấm áp. Lúc này, hắn cảm nhận được Nhược Lan thân ảnh dường như cũng ở bên cạnh cho hắn gia trì lực lượng. Càng là phức tạp thế cục, càng cần lý trí quả quyết. Hy vọng này tin có thể đã được như nguyện, đổi lấy lâu dài hữu nghị. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán nói. Đang lúc hắn đắm chìm ở khó phân suy nghĩ lúc, bên hai chợt nghe tiếng sột soạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn một cái, đã thấy chính là Nhược Lan, từ hai tên cung nữ vây quanh, chậm chậm đáp đến. Nghe thị nữ nói ngài ở chỗ này, ta cũng tới nhìn xem. Nhược Lan cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt là mang theo điểm tĩnh ấm áp. Đến, ngồi xuống theo ta. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh ghế đá. Nhược Lan mỉm cười, tại bên cạnh hắn ưu nhã ngồi xuống, tiếp lấy thanh âm của nàng dịu dàng lọt vào tai. Nam Cương bên kia tin, sứ giả đã đi sao? Đã khởi hành, tiếp xuống liền xem bọn hắn đáp lại ra sao. Tần Vũ đáp lại nói, ngữ điệu bên trong hiển thị rõ an tâm. Ngài không cần quá mức lo lắng, mọi thứ luôn có thể tìm tới đường giải quyết. Nhược Lan nhìn chăm chú hắn, trong lời nói tràn đầy dịu dàng kiên định. Màn đêm dần dần giáng lâm, trong hoàng cung đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng cùng ban ngày phồn hoa so sánh, nhiều hơn một phần tĩnh mịch. Tần Vũ nhìn xem Nhược Lan, đột nhiên sinh lòng một kế, liền ôn nhu nói: "Đêm nay ánh trăng không sai, không bằng nhân cơ hội này xuất cung giải sầu a." Chương 779, thị sát hành trình chương 779, thị sát hành trình. Nhược Lan hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh minh bạch Tần Vũ dụ ý, khóe miệng có chút dương lên. "Tốt, khó được có cơ hội như vậy, vừa vặn có thể nhìn xem ngoài cùng thế giới." Mặc vào hơi điệu thấp ăn mặc, bọn hắn lặng yên rời đi cửa cùng, một đoàn người trong đêm tối xuyên qua hẻm nhỏ. Những cái kia cao lớn thành cung đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách, mà giờ khắc này, lòng của bọn hắn lại cùng cái này vô biên bóng đêm hòa làm một thể. Đường đi cái khác cửa hàng tản ra nuốt vang, xa xa trà lâu chuyển đến sáo trúc âm thanh. Người đi đường như dệt, đều nhường Tần Vũ rất cảm thấy mới mẻ. "Ngài đang suy nghĩ gì?" Nhược Lan chú ý tới Tần Vũ trên nét mặt toát ra nhẹ nhõm cùng lơ đãng do dự. "Chỉ là đang nghĩ, ngày bình thường luôn luôn bệ bội nhiều việc quốc sự, ngược lại không để ý đến những này bình thường trong sinh hoạt mỹ hảo." Tần Vũ tùy ý hồi đáp, trong ánh mắt có chút xa xôi. Nhược Lan nhẹ gật đầu. "Đúng à, ngẫu nhiên buông xuống những cái kia nặng nề trách nhiệm, nhìn xem những này đơn giản lại chân thực phong cảnh, thật rất không tệ." Hai người tiếp tục dọc theo đường đi hành động. Ngẫu nhiên ngừng chân vu mô vợ con bảy, có chút hăng hái mà nhấm nháp một chút đặc sắc quả vặt. Tần Vũ đối chủ quán chế tác kỹ xảo rất là tán thưởng, cũng dẫn tới Nhược Lan cười một tiếng. Dạng này ban đêm để bọn hắn quên đi thân phận mang tới trói buộc. Càng đi về phía trước, một chỗ tương đối bí mật trà lâu hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Trước cửa hỏa hồng đèn lồng tại trong gió nhẹ nhẹ lay động. Nhược Lan đề nghị đi vào ngồi một chút, Tần Vũ vui vẻ đáp ứng. Trong gian phòng trang nhã, trong tiệm lão bản nhiệt tình chào hỏi bọn hắn vào chỗ, hương trà cùng với sáo trúc âm thanh trong không khí quấn quanh. Nơi này trà cùng trong cung thật đúng là không giống. Nhấp một miếng hương nồng trà xanh, Nhược Lan nói khẽ ra cảm thụ. Tần Vũ gật đầu. Đúng là như thế, càng có cái loại người này ở giữa yên hòa khí tức. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào giữa hai người, trung quanh rộn rộn ràng ràng dường như cùng bọn hắn đã không có quan hệ. Trong lúc nhất thời, quyền lưu, chính vụ đều biến xa xôi, chỉ có ngay lúc này mới là chân thật nhất tồn tại. Nhược Lan, cảm tạ ngươi cho tới nay làm bạn. Tần Vũ ngắm nhìn nàng, trong giọng nói lộ ra chân thành tha thiết. Nhược Lan nao nao, sau đó trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tín nhiệm của ngài là ta nhất quý trọng, bất luận đối mặt cái gì, ta cũng sẽ ở ngài bên cạnh. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tiếng âm nhạc vang lên lần nữa. Tần Vũ cùng Nhược Lan tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Lúc bóng đêm càng thêm nồng đậm lúc, bọn hắn rốt cuộc quyết định trở về hoàng cung. Chuyến này ngắn ngủi du lịch không chỉ có khiến Tần Vũ trong lòng nhiều hơn một phần thanh thản. Đêm đã khuya, chúng ta trở về đi. Tần Vũ đối Nhược Lan nhẹ nói. Theo xe ngựa chậm rãi tiến lên. Hai người ôm nhau, lưu cho bóng đêm tràn đầy dư âm lượn lờ. Trở lại hoàng cung sau, hai người trực tiếp về tới hậu cung nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua nặng nề màn cửa rải vào tầm cung, là cả gian gian phòng mang đến một tia ấm áp. Tần Vũ tại nhu hòa nắng sớm bên trong tỉnh lại, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý thức được đây là một cái khó được thời tiết tốt. Hắn đứng dậy dọn dẹp, bên ngoài đã là chim chim thanh minh. Chỉnh lý tốt chiêu phục, Tần Vũ ở trong lòng yên lặng kế hoạch hôm nay thị sát hành trình. Tại hành lang cuối cùng, Nhược Lan đã đợi đã lâu. Nàng thân mang thanh lịch quần áo, thần sắc ở giữa mang theo nhàn nhạt dịu dàng. Tần Vũ mỉm cười đi hướng nàng, hai người ăn ý dường như theo hôm qua dạ du càng thêm chặt chẽ. Hôm nay kế hoạch đi công bộ. Tần Vũ vừa đi vừa cùng Nhược Lan nói rằng, ta nghe nói bọn hắn ngay tại nghiên cứu phát minh mấy loại kiểu mới khí cụ, có lẽ đối với quốc lực có trợ giúp. Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, trên nét mặt lộ ra của Vũ. Ta tin tưởng sẽ có thu hoạch, ngài luôn luôn đối với mấy cái này sáng tạo cái mới suy nghĩ tại lâu dài. Đại điện bên ngoài, công bộ thượng thư đã sớm cung kính trở lấy. Tần Vũ đến lúc, hắn bước nhanh tiến lên đón, sau khi hành lễ hưng phấn nói. Bệ hạ, gần nhất chúng ta có một ít mới thành quả, muốn xin ngài chỉ ra chỗ sai. Tần Vũ gật đầu ra hiệu một bên quan biên, ra hiệu hắn dẫn đường. Công bộ trong viện, các thợ đang khẩn trương bận rộn, tiếng đốn tuổi, thiết truy đập nện âm thanh liên tục không ngừng, tràn đầy sức sống. Một mảnh tiểu mới nông cụ tại biểu hiện ra trên đài sắp xếp chỉnh tề, dẫn tới Tần Vũ ngừng chân quan sát. Những này cày cố cùng đồ nước đều là căn cứ vào lúc trước thiết kế cải thiện mà đến. Công bộ thượng thư giới thiệu nói, chúng ta hy vọng tăng lên rất nhiều nông nghiệp hiệu suất sinh sản. Tần Vũ cẩn thận chu đáo lấy những này đồ vật, mới thiết kế cày cố càng nhẹ nhàng, gương nước cũng càng tiết kiệm nhân lực, xem ra xác thực rất có hiệu quả. Không sai. Tần Vũ gật đầu tán thưởng. Dạng này sáng tạo cái mới nếu có thể phổ cập, đem tăng lên cực lớn lương thực sản lượng, nhất định phải gấp rút mở rộng. Nhưng vào lúc này, một vị tuổi trẻ công tượng có vẻ hơi bất an. Tần Vũ chú ý tới nét mặt của hắn, liền ngoắc ra hiệu hắn tới. Ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Tần Vũ ôn hòa hỏi, trên mặt vẻ của Vũ. Vậy hạ, tuổi trẻ công tượng hơi có vẻ khẩn trương, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Chúng ta còn tại nếm thử dùng một loại mới máy dệt vải, có thể càng nhanh càng dùng ít sức ra vải bóc, chỉ là chưa hoàn toàn hoàn thiện. Tần Vũ đối phần này siêng năng để cầu tinh thần có chút tán thưởng. Cái này rất có ý nghĩa, đừng sợ thất bại, tiếp tục cố gắng cải tiến, ta chờ mong nhìn thấy cuối cùng thành quả. Công tượng trên mặt nổi lên thích thú, cảm kích lui ra tiếp tục nghiên cứu. Nhược Lan ở bên lặng lặng nhìn xem, trong lòng nổi lên vui mừng. Là tòa này hoàng cung có dạng này một cái chí hướng rộng lớn quân chủ cảm thấy tự hào. Rời đi công bộ lúc, Tần Vũ tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, Tần Vũ nện bước nhẹ nhàng bước chân về tới hoàng cung ngự thư phòng. Hắn vừa vào cửa, đã nhìn thấy Nhược Lan đã tại bên cạnh bàn chờ. Trong thư phòng bày biện hoàn toàn như trước đây lịch sự tao nhã, mấy quyển thẻ tre chỉnh tề xếp chồng chất tại trên giá sách. Bệ hạ, ngài trở về. Nhược Lan khẽ thi lễ, động tác nước chảy mây trôi bên trong lộ ra không lộ ra dấu vết ý mới. Ừm, công bộ tình huống bên kia coi như không tệ, bọn hắn sáng tạo cái mới có thể hữu hiệu tăng lên quốc lực. Tần Vũ vừa đi vừa nói chuyện, trong giọng nói lộ ra hài lòng. Hắn tại trước bàn sách ngồi xuống, ánh mắt dừng lại tại một chồng chưa xử lý tấu chương bên trên. Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Có người dạng này một vị anh minh quân chủ, bọn hắn tự nhiên bằng lòng đem hết khả năng. Trong lời nói của nàng mang theo nhàn nhạt khen ngợi, lại không chút nào định nọt thành phần. Tần Vũ mỉm cười, đưa tay lấy ra một phần tấu chương, triển khai nhìn kỹ. Theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn có chút nhíu lên. Trong tấu chương liên quan tới biên cảnh quy mô nhỏ rối loạn làm hắn có chút lo lắng. Xem ra Bắc cảnh Hung nô lại có hành động. Tần Vũ đem tấu chương buông xuống, một bên suy tư đối sách, một bên thuận miệng nói rằng: "Ngài có thể có tính toán gì?" Nhược Lan vừa đúng cho ra đáp lại, thử thăm dò ý nghĩ của chủ nhân. Tần Vũ ánh mắt từ tấu chương bên trên rời, nhìn thẳng phía trước. Tuy nói chỉ là tiểu quy mô thăm dò, nhưng không thể phớt lờ. Mệnh lệnh biên cảnh tướng lĩnh tăng cường đề phòng, bắt buộc có thể xuất kỳ bất ý cho giáo huấn. Thanh âm của hắn hết sức kiên định, thân thiết minh bạch, sẽ mau chóng truyền đạt ngài ý chỉ. Nhược Lan cười yếu ớt đáp lời. Chương 780, làm tốt phòng bị chương 780, làm tốt phòng bị đang lúc này, một tên tiểu thái giám vội vã tiến đến, phá vỡ gian phòng yên tĩnh. "Bệ hạ, chương thể tướng có việc gấp cầu kiến." Thanh âm của hắn hơi có vẻ khẩn trương, hiển nhiên chuyện có chút khó giải quyết. "Để hắn tiến đến." Tần Vũ phất phất tay, cũng không lộ ra bối rối. Rất nhanh, chương thể tướng đi vào ngự thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc. "Bệ hạ, phía tây cũng truyền tới tin tức không tốt lắm." Tần Vũ ra hiệu hắn nói tiếp. Trương Tể tướng tiếp tục nói: "Có truyền ngôn nói Tây vực bên kia mấy cái bộ lạc đang ấp ủ kết minh, dường như ý đồ bất chính." Tần Vũ ngưng thần lắng nghe, mỗi một chữ đều không cho bỏ lỡ. Xem ra tứ phương bất an thế cục vẫn là cần đề cao cảnh giác, các bộ phải tăng cường tình báo thu thập, càng phải làm tốt phòng bị. "Trương Tể tướng, ngươi ở nơi đó cũng muốn cẩn thận bố cục." Hắn quả quyết dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, cho thấy một cái đế vương vốn có quả quyết. "Vâng, bệ hạ." "Thần sẽ dốc hết toàn lực." Trương Tể tướng gật đầu lĩnh mệnh, trong mắt ẩn hàm kiên định. Chờ Trương Tể tướng lui ra sau, Tần Vũ tạm thời buông xuống tấu chương, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trong đình viện, mỗi một phiến la xanh đều trong gió khẽ đung đưa. "Chúng ta muốn để cái này quốc gia càng thêm yên ổn phú cường." Tần Vũ đột nhiên thấp giọng thổ lộ tiếng lòng, thanh âm như là phất qua bên tai gió nhẹ. Nhược Lan nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu phụ họa.
Đúng vậy, bệ hạ, ngài nhất định có thể làm được.
Tần Vũ xoay người, trong mắt tín niệm như nước. Rời đi ngự thư phòng sau, Tần Vũ cùng Nhược Lan dạo bước tại trong điện hành lang. Tần Vũ thần sắc chậm rãi từ vừa rồi nghiêm trọng bên trong hòa hoãn lại, toát ra một tia bình thản. Nhược Lan một mực dịu dàng làm bạn ở bên người hắn, đối với trên triều đình phong vân, nhiều ít cũng đã quen. Chỉ là lần này nghe được các nơi bất an tin tức, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ gợn sóng. Bệ hạ, ngài hôm nay chớ có quan tâm quá nhiều, vẫn là đến bận tâm thân thể của mình. Nhược Lan nhẹ nói, thanh âm như là ngày xuân bên trong gió nhẹ. Tần Vũ mỉm cười. Yên tâm, ta có chừng mực. Hắn ngữ điệu bên trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Hai người chậm rãi đi vào ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng bên trong treo từng dãy màu đỏ đèn lồng, trong không khí tràn ngập ấm áp hương khí, làm cho người cảm giác thoải mái dễ chịu mà an bình. Nơi này sớm đã chuẩn bị tốt phong phú ăn trưa. Bệ hạ, đương đương, mời dùng nữa. Phụ trách ngự thiện phòng Lý đại sư phó cung kính hành lễ. Tần Vũ gật gật đầu, chính mình tự tay là Nhược Lan kẹp một chút đồ ăn, quan tâm nói: "Ngươi cũng muốn chú ý thân thể của mình, những ngày này mệt nhọc." Nhược Lan tiếp nhận bữa, trong lòng có chút ấm áp. Thân thiết minh bạch, bệ hạ cũng nhiều ăn một chút. Lý đại sư phó quan sát đến hai người ấm áp hô động, lặng lẽ lùi qua một bên. Đây là hắn từ chủ đến nay, ít có thể trông thấy đế vương hiện lộ nhu tình một màn. Bệ hạ, gần nhất trên triều đình chuyện, thân thiếp luôn cảm thấy không quá an ổn. Nhược Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn là biểu đạt chính mình lo lắng. Tần Vũ để đua xuống, nghiêm túc nhìn xem Nhược Lan. Quốc sự xưa nay như thế, ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Nhược Lan ngưng nhìn hắn ánh mắt, nơi đó từ đầu đến cuối đốt chấp nhất. Mặc dù từ nhỏ trong cung lớn lên, nàng nhưng chưa từng thấy qua kiên định như vậy người. Bệ hạ, thân thiếp tin tưởng ngài. Nàng nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Tần Vũ mỉm cười, một cái biết rõ trách nhiệm người, trong lòng lại có an ủi lớn lao. Dùng bữa hoàn tất về sau, Nhược Lan một mình về tới trong điện tĩnh dưỡng. Đưa tiễn Nhược Lan sau, Tần Vũ tại ngự thư phòng làm sơ chỉnh lý, chuẩn bị bí mật xuất cung. Hắn như thường đổi lại một thân điệu thấp quần áo, bên người chỉ dẫn theo tâm phúc thái giám A Phúc, để tránh gây nên không cần thiết chú ý. Sắc trời dần dần muộn, Tần Vũ cùng A Phúc tại một chiếc không thấy được trên xe ngựa, thông qua cung nội cửa sau lặng yên rời đi. Bánh xe nhẹ nhàng nhấp nô, ven đường cảnh sắc dần dần ẩn vào màn đêm. Tần Vũ thầm nghĩ lấy quốc sự, không nói một lời. A Phúc thì cẩn thận quan sát lấy chung quanh. Bệ hạ, Nhạc Nguyên Soái đã ở trong phủ chờ. A Phúc thấp giọng nhắc nhở. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định. Không lâu, xe ngựa tại Nhạc Phi trước cửa phủ đệ dừng lại. Nhạc Phi tự mình ra lên tiếp, nhìn thấy Tần Vũ xuống xe, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Bệ hạ đích thân tới, thần sợ hãi. Tần Vũ mỉm cười, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Nhạc tướng quân, bây giờ không phải là câu tại lễ tiết thời điểm. Quân vụ như thế nào? Mời vào thư nội đường đàm luận. Hắn vô Nhạc Phi bà bay, ra hiệu lời nói vô câu. Nhạc Phi gật đầu đáp ứng, dẫn Tần Vũ đi vào trong phủ. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trong phòng bày biện đơn giản. Hai người vào chỗ, A Phúc tỉ mỉ vì bọn họ dâng lên trà thơm. Sau đó rời khỏi phòng lớn, chỉ để lại hai người mặt đối mặt. Nhạc Phi, mấy cái này nước láng giềng lên chút dị động, chúng ta biên cảnh phòng tuyến phải chăng kiên cố? Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, lo lắng hỏi thăm. Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, suy tư một lát sau đáp. Bệ hạ, thần đã mệnh các lộ tướng lĩnh tăng cường tuần tra, tạm thời coi như bình ổn. Bất quá, động tĩnh của địch nhân thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Tần Vũ có chút mắt túi xuống, suy nghĩ xoay nhanh. Hắn dương mắt nhìn lấy Nhạc Phi, lời nói thâm thía. Nhạc Phi, chúng ta bây giờ cần chính là một bộ càng chu đáo phòng ngự sách lược, lấy ứng đối khả năng tập kích. Nhạc Phi gật đầu, hơi có vẻ hưng phấn nói. Bệ hạ anh minh, thần đã có một cái sơ bộ kế hoạch, muốn tăng cường chúng ta trinh sát mạng lưới, biết người biết ta, mới có thể lấy bất biến ứng và biến. Tần Vũ lộ ra vẻ khen ngợi, giữa lông mày hơi dương. Tốt, vậy thì theo này kế hoạch đi làm điều phối. Nhưng nhớ lấy, cần phải không muốn trương dương, trước dò nghe quân địch chuẩn xác động tĩnh. Thần minh bạch, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Nhạc Phi lòng tin tràn đầy mà bảo chứng lấy. Hai người thương thảo hồi lâu, sắc trời đã sâu. Tần Vũ đứng dậy, cảm nhận được ngoài cửa sổ dần lạnh gió đêm. Hắn nhẹ nhàng nói: "Tướng quân, đêm nay liền nói đến đây, A Quốc sự bận rộn, người ta đều cần lấy tốt đẹp trạng thái đối mặt ngày mai." Nhạc Phi lĩnh mệnh, cùng tiễn Tần Vũ xuất phủ. Tần Vũ nhìn lại cái này vì nước vì dân không chối từ vất vả nguyên soái, trong lòng dâng lên vô hạn kính ý, cuối cùng nói rằng: "Ta tin tưởng ngươi, Nhạc Phi. Chúng ta cùng nhau chung dương tương lai." Nhạc Phi tốt nhiên nhi lập, kiên định nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. "Chúng ta định không cô phụ bệ hạ kỳ vọng." Chân trời có chút nổi lên ánh dạng đông lúc, Tần Vũ đã về tới tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Hôm sau, ánh nắng chiếu vào tẩm cung, ngoài cửa sổ truyền đến chim chóc thanh thúy minh sướng, dường như cũng đang vì một ngày mới tấu vang nhạc dạo. Tần Vũ đã tỉnh lại, thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú trên bàn một phong khẩn cấp đưa tới phong thư. Phong sắc bên trên có thể thấy rõ ràng Bắc Cảnh ấn ký. Đây không thể nghi ngờ là Bắc Cảnh truyền đến tin tức mới nhất. Lập tức, cửa cung rộng mở, các cung nữ tiến đến là Tần Vũ thay quần áo. Cứ việc trong cung sự vụ bận rộn, Tần Vũ cử chỉ lại vẫn trấn định như cũ. Hắn cẩn thận đọc lấy thư tín, lông mày của hắn không tự chủ được có chút bật lên. Bắc Cảnh quân địch quả nhiên như dự liệu giống như có hành động. Cái này khiến Tần Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn buông xuống phong thư, nhẹ giọng căn dặn người hầu nói: "Chương 781, mới nhất địch tỉnh chương 781, mới nhất địch tỉnh thông chi Nhạc Phi, mau tới phòng nghị sự." Không lâu, trong phòng nghị sự giấy lên lư hương khói xanh. Tần Vũ đã ngồi ngay ngắn trong đó, trầm ổn như núi. Nhạc Phi nhanh chân đi vào trong sảnh, sau khi hành lễ, liền nhìn thẳng Tần Vũ, chờ đợi hắn mở miệng. Tần Vũ không có kéo dài, trực tiếp đưa lên thư tín. "Nhạc Phi, đây là từ Bắc Cảnh truyền đến mới nhất địch tỉnh." Nhạc Phi tiếp nhận, phi tốc xem sau, thần sắc nghiêm trọng. Bệ hạ, xem ra quân địch đã có dị động, phải chăng quyết định lập tức xuất chinh? Tần Vũ khẽ gật đầu. Không sai, thời gian không đợi người. Nếu không có phòng bị, thì sẽ cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Nhưng mà xuất binh sự tình cần thích đáng an bài, không thể đánh rắn đậu cỏ. Nhạc Phi như có điều suy nghĩ, sau đó ánh mắt kiên định đáp. Bệ hạ dốc lòng dạy bảo, thần làm ghi nhớ. Như thế, thần tại xuất chinh trước đó, trước bố trí xong bắc cảnh vận chuyển lương thảo cùng binh lực tiếp viện. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, trong mắt lóe ra tín nhiệm chi quang. Tốt, Nhạc Phi, ngươi nhưng tại trong vòng 3 ngày điểm đủ binh mã, như có lỗ hổng, lập tức báo cáo tại ta, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Nhạc Phi trong lòng minh bạch lần này chức trách chi trọng, trịnh trọng kỳ sự túi đầu tỏ thái độ. Thề dùng quân ta hồn đi hộ vệ cương thổ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hai người đang trò chuyện lúc, cửa ra vào truyền đến nhẹ giọng bước chân, Tần Vũ hầu cận tới túi người bẩm báo. Bệ hạ, cùng bác cảnh tương quan càng nhiều tình báo đã ở trên đường, sau đó liền có thể đưa đến. Tần Vũ gật đầu ra hiểu biết, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhạc Phi. Ngươi đi trước làm chuẩn bị, bất kỳ động thái ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Nhạc Phi lĩnh mệnh mà đi, Tần Vũ cũng không có chút nào buông lỏng. Tần Vũ ngồi tại trong phòng nghị sự, suy tư tiếp xuống mỗi một bước. Hắn biết, lần hành động này thành bại quan hệ tới Đại Tần tương lai. Không bao lâu, hắn thu vào Vu Khiêm đến tin tức. Vu Khiêm là Tần Vũ bên người tối khôn, xưa nay lấy mưu trí hơn người chứ danh. Tần Vũ minh bạch, giờ phút này chính là cần hắn tỉnh táo đầu nào thời điểm. Vu Khiêm đi vào phòng nghị sự, nhìn thấy Tần Vũ trên mặt nghiêm túc thần sắc, ý thức được chuyện lần này thái không thể coi thường. Bệ hạ, xem ra chuyện biến phức tạp. Vu Khiêm mở miệng hỏi. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đưa cho hắn mới vừa lấy được liên quan tới Bắc Cảnh tình báo. Đúng vậy, quân địch động tĩnh càng ngày càng không an phận. Lần này ta dự định phái Nhạc Phi đi ứng đối, nhưng ta cần đề nghị của ngươi, lấy bảo đảm kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vu Khiêm tiếp nhận tình báo, nghiêm túc đọc mỗi một chi tiết nhỏ, nhíu mày. Bắc Cảnh thế cục xác thực không thể lạc quan. Nhưng mà, Nhạc Phi kinh nghiệm cùng năng lực không thể nghi ngờ, hắn là một vị có thể tin cậy tướng lĩnh. Nhưng ta cho rằng, ngoại trừ chính diện tác chiến, chúng ta còn ứng nghị cách nhiễu loạn đối phương đường tiếp tế, suy yếu bọn hắn lực lượng. Tần Vũ tán thưởng gật đầu. Chính hợp ý ta. Ta dự định nhường Đông Phương Hỏa đến phụ trách lần này bí mật hành động. Hắn kinh nghiệm phong phú, lại đối với địa hình rõ như lòng bàn tay. Vu Khiêm trầm tư một lát, lộ ra vẻ mỉm cười. Đông Phương Hỏa đúng là cái này nhiệm vụ không có hai nhân tuyển. Bất quá, hắn cần một chút đáng tin đồng bạn đến hiệp trợ hắn. Phương diện này ta đã coi nhân tuyển, yên tâm, bọn hắn đều là trải qua khảo nghiệm tinh binh tướng giỏi. Tần Vũ tự tin nói. Giữa hai người đối thoại ở giữa, gió mát nhẹ nhẹ. Lư hương bên trong khói xanh chậm rãi bốc lên, phản phất tại là kế hoạch của bọn hắn cầu nguyện. Tần Vũ cảm nhận được một loại đã lâu trầm tĩnh. Hắn hiểu được, bên trong tòa đại điện này mỗi người đều là toàn bộ kế hoạch cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Còn có một việc. Tần Vũ ngữ điệu biến trịnh trọng. Chúng ta cần bảo đảm tại xuất trình trong lúc đó, quốc đô ổn định cùng an toàn. Vu Khiêm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ta sẽ an bài Trần Hiến phụ trách lĩnh vực này. Hắn tổ chức cân đối năng lực xuất chúng, hoàn toàn có thể trưởng không thế cục. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, giãn ra. Có ngươi dạng này trợ thủ, những năm này ta một mực an tâm. Muốn không phải là người như thế mới tại bên người, rất nhiều chuyện đều không thể nào nói đến. Năng lực bệ hạ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Vu Khiêm trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Hai người lại thảo luận trong chốc lát, tường tận quy hoạch mỗi một bước hành động, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Theo kế hoạch dần dần thành hình, Tần Vũ cảm thấy chưa từng có phong phú. Nhưng vào lúc này, phòng nghị sự bên ngoài, Dương Quang vẩy vào trong đình viện. Mà rời xa nơi đây bắc cảnh, có lẽ đang phong vân biến ảo, quân địch tại ngao ngoe muốn động. Tần Vũ nhìn xem Vu Khiêm rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Ngắn ngủi trầm tư sau, hắn quay người hướng hậu cung đi đến. Bước vào hậu cung một phút này, nền đá xanh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng nhạt, xốc xếp bóng cây vẩy vào bên chân của hắn. Tần Vũ không tự chủ được thả chậm bước chân, nhớ lại khi còn bé ở chỗ này chơi thời gian. Những cái kia thời gian vô ưu vô lự, mà bây giờ, trách nhiệm như núi. Nhưng mà, phần này trách nhiệm hắn bằng lòng gánh chịu. Hắn rất nhanh liền đi đến phụ hoàng tẩm điện trước cửa thị vệ thấy là hắn. Nhao nhao không mình hành lễ, sau đó yên lặng đẩy ra nặng nề đại môn. Trong môn, Tần Vũ phụ hoàng lặng lặng mà ngồi tại bên cửa sổ. Nhìn xem bầu trời phương xa, dường như đang chờ đợi nhi tử đến. Phụ hoàng. Tần Vũ đi qua, nhẹ giọng kêu. Lão hoàng đế mỉm cười, ánh mắt mười phần hiền lành. Tần Vũ, ta nghe nói ngươi chuẩn bị một trận hành động lớn. Đúng vậy, phụ hoàng. Tần Vũ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú. Bắc cảnh quân địch ngao ngoe muốn động, ta dự định từ nội bộ tan rã bọn hắn lực lượng. Lão hoàng đế nhẹ gật đầu, vỗ vỗ tay của hắn. Không sai kế hoạch. Nhưng nhớ kỹ, trên chiến trường mỗi một cái quyết định không chỉ có ảnh hưởng thắng bại, còn quyết định ngàn ngàn vạn vạn bách tính vận mệnh. Tần Vũ cảm nhận được phụ hoàng ngữ trọng tâm trường từng câu từng chữ, nội tâm càng thêm kiên định. Ta minh bạch, cho nên ta muốn nghe xem phụ hoàng cách nhìn. Ngài kinh nghiệm một mực là ta quý báu nhất tài phú. Lão hoàng đế trầm tư một lát, ánh mắt lại có vẻ càng thêm sắc bén. Trực diện địch nhân tất nhiên tất yếu, nhưng trọng yếu giống vậy là tâm trí bên trên đọ sức. Một cái chân chính kẻ thống trị, không chỉ cần phải bàn tay sắt thủ đoạn, còn cần trí tuệ hàm dưỡng. Mọi thứ phải có toàn cục xem, khả năng nhìn thấu quỷ kế của địch nhân, tìm kiếm được mạnh mẽ nhất chỗ đột phá. Tần Vũ gật đầu nói phải. Phụ hoàng dạy bảo, ta một mực ghi nhớ trong lòng. Chỉ có điều có khi đối mặt cấp bách tình thế, ta lo lắng cho mình suy tính được không đủ chu toàn. Đây chính là quyền lực gánh nặng. Lão hoàng đế thở dài nói. Nhưng ta tin tưởng, Tần Vũ, ngươi có thể so ta làm được tốt hơn. Nói xong, phụ hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếp tục nói. Ngươi bổ nhiệm những người kia tuyển đều là sáng suốt chi tuyển, nhất là Đông Phương Hỏa. hắn tồn tại là ngươi thế như trẻ che một lớn lợi khí. Còn có, Vũ Khiêm là ngươi đáng tin phụ tá đắc lực. Ta biết bọn hắn đều là đáng tin tại người, đặc biệt là tại dạng này thời khắc mấu chốt. Tần Vũ cảm khái nói. Bất quá, còn có rất nhiều chuyện cần ta cẩn thận đi làm. Chương 782, Đế Vương chỉ thị chương 782, Đế Vương chỉ thị nhớ kỹ Tần Vũ, chiến tranh không chỉ là đao quang kiếm ảnh, càng là một trận liên quan tới lòng người chiến đấu. Lão hoàng đế lời nói, giống như là một cái trọng truy gõ vang tại Tần Vũ trong lòng. Đúng vậy a, Tần Vũ nghĩ thầm, chân chính khiêu chiến là như thế nào ngưng tụ đám người lực lượng, cộng đồng chống cự ngoại địch, đây mới thật sự là thắng lợi. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, riêng phần mình suy tư tiếp xuống kế hoạch hành động. Lúc này, một hồi gió nhẹ lướt qua đình viện, đem phía ngoài hoè hương hoa nhẹ nhàng đưa tiến đến, nhường cái này không khí khẩn trương bằng thêm chỉ chốc lát yên tĩnh. Ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua đại điện rộng lượng cửa sổ vẩy vào Tần Vũ trên thân, kim sắc quang mang là đại điện tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Tần Vũ đã thân mang chỉnh tề triều phục, đi vào đại điện. Bước tiến của hắn kiên định mà ổn trọng, mỗi một bước đều bước ra đối đế quốc này vô cùng thâm trầm tinh thần trách nhiệm. Trong đại điện, bách quan đã tề tụ, trên mặt mỗi người đều treo cá thể lo nghĩ. Đứng ở hàng trước Đông cung thừa tướng Đông Phương Hỏa cùng đại tả cùng nhau Vu Khiêm nhất là rõ ràng. Tần Vũ khẽ gật đầu, lấy đó của Vũ. Hắn tin tưởng, hai vị này trung thần đều là chính mình trợ thủ đắc lực. Bọn hắn trung thành là đế quốc tiến lên trọng yếu bảo hộ. Chư vị ái khanh. Tần Vũ thanh âm réo rắt mà hữu lực. Hôm nay triệu tập đại gia đến, là vì thương thảo chúng ta tương lai phát triển phương hướng. Đại điện bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, chúng thần nín thở ngưng thần, chờ đợi đế vương tiến một bước chỉ thị. Đông Phương Hỏa đầu tiên mở miệng. Bệ hạ, trải qua phía đối diện cảnh tình huống mật thiết quan sát, chúng ta nhất định phải tăng cường cùng xung quanh tiểu quốc ngoại giao liên hệ, lấy bảo đảm chúng ta ở sau đó đấu tranh bên trong chiếm cứ chủ động. Tần Vũ gật đầu. Phương Đông thừa tướng nói cực phải. Chúng ta không chỉ có phải chú ý ngoại vi quân sự động tĩnh, càng cần chiếu cố nội bộ ổn định. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng thần, nói tiếp. Đối với cái này, Vũ Khiêm, ngươi có đề nghị gì? Vũ Khiêm trầm tư một lát, đáp. Bệ hạ, ta cho rằng muốn vững chắc chúng ta tại triều đình quyền lợi cơ sở, trọng yếu là tăng cường pháp trị, nhường bách tính nhìn thấy chúng ta đối phồn vinh thịnh vượng hứa hẹn. Đồng thời, cũng muốn chú ý trấn an quý tộc thế lực, lấy giữ gìn triều cục cân bằng. Tần Vũ thỏa mãn mỉm cười. Đúng là như thế. Pháp trị là ta trước sau như một tôn sùng trị quốc kế sách, chỉ có nhường bách tính cảm nhận được công chính, chúng ta khả năng ngưng tụ càng lớn lực lượng. Trong điện đám đại thần nhao nhao thấp giọng phụ họa. Lúc này, một tên tuổi trẻ người hầu bỗng nhiên đi vào trong điện, thấp giọng tại Tần Vũ bên tai nói thứ gì. Tần Vũ lông mày có chút nhíu lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Các vị, vừa lấy được mật báo, phương Bắc biên cảnh quân địch có dị động, xem ra chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động bộ pháp. Đám đại thần nghe vậy, lập tức châu đầu ghé tai, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Tần Vũ giơ tay lên ra hiệu đám người yên tĩnh. Đây là chúng ta cho tới nay chuẩn bị thời cơ, không thể bối rối. Theo ta góc nhìn, chúng ta cần một chi cơ động linh hoạt bộ đội, tùy thời trợ giúp Bắc cảnh ổn định phòng tuyến. Đông Phương Hỏa lập tức trả lời. Bệ hạ, thần nguyện tự mình dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ tiến về, bảo đảm biên cảnh an bình. Tần Vũ nhìn chăm chú lên Đông Phương Hỏa, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Tốt, Phương Đông thừa tướng bất bại, cần phải toàn lực ứng phó. Sau đó hắn chuyển hướng còn lại đại thần. Cái khác các bộ cũng muốn tiếp tục bảo trì cảnh giác, chúng ta đều đâu vào đấy đẩy vào kế hoạch, mỗi một bước cũng sẽ không để cho địch nhân tùy tiện đạt được. Đế quốc chi an nguy hệ tại một tuyến, mà đường dây này từ chúng ta cộng đồng đến dệt thành. Giờ phút này Tần Vũ thanh âm như là kiên định tiếng trung, khích lệ trong điện mỗi người. Theo nghị sự kết thúc, đám đại thần nhao nhao tán đi, mặt trời đỏ treo cao chân trời, mở tối triều đình lần nữa tắm rửa tại quang mang bên trong. Tần Vũ bên miệng hiện mỉm cười, nhưng đáy lòng lại tràn đầy nặng nề. Mặt trời đỏ dần dần khuynh hướng phương tây, Tần Vũ tại triều đình hoàn toàn yên tĩnh sau, quay người hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Hắn trách nhiệm trên vai nhường bước chân lộ ra nặng nề, lại như cũ kiên định không thay đổi. Vậy hạ, sau lưng chuyển đến nu hòa tiếng thê ơ. Tần Vũ quay đầu nhìn thấy Nhược Lan đang đi vào vườn hoa, gió đêm khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, lộ ra phá lệ dịu dàng. Hai người sóng vai mà đi, như bạch ngọc đường nhỏ ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng nhạt. Hôm nay sẽ như thế nào? Nhược Lan nhẹ giọng hỏi. Tần Vũ hơi có vẻ mỏi mệt cười cười. Con tốt, chỉ là biên cảnh sự tình để cho ta hơi hơi lo lắng. Nhược Lan lý giải gật đầu, nhẹ giọng an ủi. Ngươi đã làm được rất tốt. Tin tưởng đám đại thần cũng có thể hiểu ngươi khó xử. Hai người tiếp tục tiến lên, một đường hái bên cạnh nở rộ đóa hoa, không khí ấm áp dần dần tiêu mất trong lòng sầu lo. Nhược Lan vốn là như vậy, dùng nhắn nhủi nhất quan tâm an ủi đế vương bận rộn tâm. Chúng ta đi ngự thiện phòng a, ta cố ý để bọn hắn chuẩn bị ngươi ưa thích thức ăn. Nhược Lan đề nghị, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Tần Vũ dịu dàng nhìn qua nàng, gật đầu nói, tốt, hôm nay liền từ hoàng hậu bệ hạ làm chủ. Xuyên qua hành lang, ngự thiện phòng đèn đuốc đã thắp sáng, thanh hương thức ăn bay đầy gian phòng. Hai người ngồi xuống, Nhược Lan tự tay là Tần Vũ chia thức ăn. Đạo này là mới ra lò thịt bị nướng, nhanh thử một chút. Nàng mỉm cười nói. Tần Vũ kẹp một khối, tinh tế nhóm nhác, tán thưởng gật đầu. Không hổ là ngự chủ tay nghề, so ta trong trí nhớ hương vị càng thêm mùi thơm ngào ngạt. Dùng cơm ở giữa, hai người trò chuyện lên sự vụ ngày thường cùng trong cung tin đồn thú vị. Dạng này thời gian nhường Tần Vũ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cầm Nhược Lan tay, trong lòng hiện ra đối tương lai hướng tới. Ngươi biết không? Nhược Lan bỗng nhiên nói rằng. Có đôi khi ta sẽ hâm mộ những người bình thường kia, bọn hắn có thể vô cầu vô thúc sinh hoạt. Tần Vũ để đũa xuống, cười nói. Ngươi là hoàng hậu, như thế nào lại bị loại chuyện nhỏ nhặt này ràng buộc đâu? Bởi vì ta cũng là nữ nhân đi. Nhược Lan hoạt bát nháy mắt mấy cái. Bất quá có ngươi ở bên người, ta chưa từng cảm thấy nặng nề. Nghe nói như thế, Tần Vũ đáy lòng dâng lên một phần ấm áp. Sắp dùng cơm xong lúc, Nhược Lan buông xuống ngân đũa, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đi tản bộ được không?" Tần Vũ hơi trầm ngâm, sau đó cười gật đầu. "Tốt, chủ ý của ngươi xưa nay sẽ không sai." Hai người từ ngự thiện phòng đi ra, dọc theo đầu kia phủ kín bạch ngọc đường dài đi dạo. Thành cung bên ngoài thế giới dường như bị để tại cái này yên tĩnh hậu hoa viên bên ngoài, chỉ có ánh trăng nhu hòa vẩy vào đầu vai của bọn hắn. "Trên biên cảnh vấn đề, ngươi thật không cần lo lắng quá mức. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng tin tưởng quân đội của chúng ta." Nhược Lan nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ trên đường đi tĩnh mịch. Tần Vũ dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía nơi xa lấm ta lấm tấm đèn đuốc. "Có đôi khi, ta chỉ là sợ, những này bên ngoài việc vặt sẽ để cho ta không để ý đến càng quan trọng hơn người cùng sự." Hắn xoay người, đối mặt với Nhược Lan tiếp tục nói: "Thì như, xem nhẹ ngươi." Nhược Lan hé miệng cười một tiếng, kéo lại tay của hắn: "Ta biết ngươi coi trọng ta, tựa như ta coi trọng ngươi như thế. Ta không ngại những này việc vặt, bởi vì kia là trách nhiệm của ngươi." Tần Vũ nhìn chằm chằm nàng một lát, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Chương 783, một lát ý lạnh. Chương 783, một lát ý lạnh có ngươi tại, thật tốt. Hai người trầm mặc hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh trong nháy mắt, dường như tất cả ồn ào náo động đều đã rời xa. Bọn hắn dạo bước tới một tòa cầu hình vòm bên trên, dưới cầu dòng nước tại ánh trăng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng. "Lúc trước, ta gả vào hoàng cung, coi là đời này cũng chỉ có thể tại cái này trong thâm cung vượt qua. Nhưng là ngươi cho ta chưa hề tưởng tượng qua sinh hoạt." Nhược Lan thanh âm để lộ ra mấy phần nhớ lại. Tần Vũ vừa cười vừa nói: "Đây có tính hay không là niềm vui ngoài ý muốn đâu?" "Không thể tính ngoài ý muốn, là trong dự liệu hạnh phúc." Nhược Lan nhẹ giọng đáp, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú lên mặt trăng, phản phất tại thổ lộ hết nguyện vọng của mình. Thời gian tại đối thoại của bọn họ bên trong lặng yên trôi qua, thẳng đến một hồi gió nhẹ lướt qua, đánh tới một lát ý lạnh. "Trở về đi, đêm lạnh." Tần Vũ đề nghị, là Nhược Lan phủ thêm một cái mềm mại áo choàng. Hai người dắt tay đi vào hậu cung, đường xá đèn đuốc dần dần sáng tỏ. Thành cung bên trong phồn hoa lần nữa đem bọn hắn vây quanh. "Chúng ta trở về sớm đi nghỉ ngơi đi." Nhược Lan lo lắng nói. "Ngày mai, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đến dưỡng đủ tinh thần." Tần Vũ dẫn nàng xuyên qua tầng tầng đình viện, cho đến tầm cung. Tuổi trẻ đế vương thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm quanh quẩn. "Thật hy vọng có thể có càng nhiều thời gian dạng này cùng với ngươi." Đẩy ra tầm cung đại môn, ánh lửa yếu ớt lại ấm áp. Trong phòng bài trí lặng lặng chờ đợi bọn hắn trở về. Bước vào ở giữa, trong phòng ấm áp đập vào mặt, dường như là một ngày này vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bất luận tương lai bận rộn đến mức nào, ta đều hy vọng mỗi ngày có thể có một cái dạng này ban đêm. Tần Vũ tại cạnh cửa nhẹ giọng. Nhược Lan cười gật đầu, giúp vào đầu vai của hắn. "Ta cũng vậy." Trong thẩm cung ánh nến dần dần ảm đạm, bọn hắn tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong rỡ xuống bận rộn, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời nổi lên ánh sáng nhạn, trong cung đã bắt đầu một mảnh bận rộn. Tần Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn từng bước sắc trời, trong lòng suy tư hôm nay an bài. Nhược Lan còn tại ngủ say, hắn nhẹ nhàng đem chăn cho nàng về tốt. Đang muốn rời đi thẩm cung, thị vệ nhỏ giọng đi vào ngoài cửa. "Bệ hạ, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đến đây báo cáo." Tần Vũ gật đầu ra hiệu, đi ra thẩm cung, khép cửa lại. Gió sớm hơi lạnh, hắn phủ thêm nặng nề áo choàng, bước nhanh đi hướng phòng nghị sự. Trên đường đi, tôi tớ cùng thị vệ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng hắn thỉnh an. Hắn sát mặt như thường, nhưng trong lòng đã minh bạch, hôm nay nhất định là có chuyện trọng đại nghi đợi hắn xử lý. "Bệ hạ." Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lý Toàn chắp tay báo cáo: "Đêm qua chúng ta tại kinh thành bên trong điều tra tới có tà giáo đồ lẫn vào, đang tùy thời làm loạn." Tần Vũ lông mày khẽ nhúc nhích, hỏi: "Có bao nhiêu người? Tra được bọn hắn đặt chân chi địa sao?" Lý Toàn đáp: "Số lượng còn không rõ ràng, nhưng sơ bộ xác định bọn hắn tiềm ẩn tại thành Tây mấy chỗ trạch viện, chúng ta đã phái người nhìn chằm chằm, còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đánh rắn độ cỏ." Tần Vũ trầm ngâm một lát, tỉnh táo nói rằng: "Nghiêm mật giám sát, nhưng chớ đánh rắn độ cỏ. Phái người bí mật điều tra nghe ngóng, cùng nơi đó quan viên thông lực hợp tác, thăm dò lai lịch của bọn hắn. Can hệ trọng đại, không cho sơ thất." "Vâng, bệ hạ." Lý Toàn lĩnh mệnh lui ra, bước chân vội vàng. Hắn hiểu được, đây là một cái không cho sơ suất nhiệm vụ, nhất định phải xử lý đến giọt nước không lọt. Tần Vũ ngồi một mình ở phòng nghị sự, suy tư tình thế phát triển. Hắn biết, Đại Tần vừa nên đón một đoạn bình tĩnh thời gian, bất kỳ dung chuyển đều có thể dẫn phát mắt xích gọn sóng. Suy nghĩ trở về, Tần Vũ quyết định tại triều hội nâng lên tỉnh bách quan, tăng cường cảnh giới, lại cần ung dung thản nhiên, để tránh gây nên không cần thiết bối rối. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, dần dần làm rõ xử lý việc này sách lược. Triều hội đúng hạn tổ chức, bách quan tề tụ đại điện, Tần Vũ ngồi ngay ngắn cao vị, thần sắc uy nghiêm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng: "Gần đây kinh thành bên trong có lời đồn nổi lên bốn phía, khả năng có dấu phần tử ngoài vòng luật pháp trà trộn trong đó, các bộ cần đề cao cảnh giác, nghiêm ngặt tuần tra, cộng đồng duy trì kinh thành an bình." Chúng quan âm thầm đối mặt, đều cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Nhưng ở Tần Vũ uy nghiêm cùng chấn định phía dưới, đều cộng đồng biểu thị duy trì, tăng cường biện pháp. Chiều hội sau, Tần Vũ tự mình triệu kiến mấy vị trọng thần, phân phó cụ thể cân đối công việc. Liên quan đến thành phòng, các bộ môn ở giữa phối hợp, cùng như thế nào tại dân gian trấn an lòng người, bảo đảm dân chúng cảm xúc không bị ảnh hưởng. Xử lý xong chính vụ, đã gần đến giờ ngọ, Tần Vũ trở lại tập cung, Nhược Lan cũng đã tỉnh lại. Nàng trông thấy hắn thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, ôn nhu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Tối hôm qua còn rất tốt, ngươi bây giờ lại một bộ mệt mỏi dáng vẻ." Tần Vũ cười khẽ, kéo qua tay của nàng, nhẹ giọng: "Không có việc lớn gì, chỉ là cần xử lý một chút chính vụ. Nhưng bọn hắn cũng có thể làm tốt, ta cũng chỉ là đốc thúc một chút." Nhược Lan vô vô tay của hắn, mang theo ánh mắt ân cần nói rằng: "Ngươi nha, tuyệt đối đừng để cho mình mệt nhọc. Cần nghỉ ngơi lúc liền phải nghỉ ngơi, ta đến xem ngươi." Tần Vũ cầm tay của nàng, trong lòng một mảnh ấm áp. "Có ngươi tại, ta luôn có thể tìm tới nghỉ ngơi cảng." Hắn nghiêm túc nói. Làm sơ chỉnh lý sau, Tần Vũ quyết định mang theo Nhược Lan đi hậu cung thăm viếng Hoàng Thái hậu. Hắn êm ái lôi kéo Nhược Lan tay, mang theo nàng chậm rãi đi hướng Thái hậu cung điện. Trên đường đi, Nhược Lan cảm nhận được Tần Vũ trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, trong trầm mặc tràn ngập lấy y mắng duy trì. Tiến vào hậu cung, Hoàng Thái hậu đang cùng mấy vị người trong cung tại trong hoa viên dạo bước. Nhìn thấy Tần Vũ cùng Nhược Lan đến, Thái hậu mỉm cười hướng hai người bắt. "Mẫu hậu." Tần Vũ có chút không ngời, trong giọng nói mang theo thân thiết. "Hôm nay xử lý xong chính vụ, chuyên tới để nhìn xem ngài." Nhược Lan cũng nguyện chuyển cúi đầu. "Mẫu hậu mạnh khỏe, các ngươi cuối cùng tới." Hoàng Thái hậu nhẹ giọng trách cứ, kéo qua hai người tới bên người, một bên tinh tế đánh giá ánh mắt của bọn hắn. "Hai người các ngươi cũng nên thật tốt hưởng thụ đoạn này an bình thời gian, đừng luôn luôn kéo căng lấy. Có mẫu hậu tại, nhi thần trong lòng mới thật cảm thấy an ổn." Tần Vũ mỉm cười đáp lại. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Mẫu hậu, không biết có thể nể mặt cùng chúng ta chung tiến ăn trưa?" Thái hậu dường như sửng sốt một chút, chợt vui sướng cười nói: "Tất nhiên là bằng lòng, ngày thường luôn luôn các ngươi bận rộn không có nhàn rỗi, làm sao có thời giờ làm bạn ta lão thái bà này." Người trong cung nhóm rất nhanh bố trí tốt yến hội, ba người tại vườn hoa một chỗ thanh lũ đình nghỉ mát ngồi xuống. Bọn thị nữ bưng lên thức ăn tinh xảo, hương khí bốn phía. Nhược Lan tỉ mỉ là Thái hậu gấp thức ăn, Tần Vũ thì nhìn chăm chú Thái hậu, vẻ mặt hòa hoãn. "Mẫu hậu, buổi sáng tại triều hội nâng lên đến chuyện, ngài không cần phải lo lắng." Tần Vũ ôn nhu an ủi. "Kinh thành hết thảy đều tại trong khống chế, lời đồn không đủ gây sợ." Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mười phần tự ái. "Ngươi từ nhỏ đã tỉnh táo cơ trí, xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng. Chỉ cần bảo trì cảnh giác, thiên hạ tự sẽ thái bình." Tại thư thái lúc nói chuyện, ba người cùng hưởng ấm áp gia đình thời gian. Nhược Lan thỉnh thoảng chen vào nói, là yến hội tăng thêm không ít vui cười. Một bữa cơm ăn đến huyền chuyển trôi chảy, bất chi bất giác sắc trời dần dần muộn. Chương 784, dành thời gian bồi người nhà. Chương 784, dành thời gian bồi người nhà. Mẫu hậu, cơm hôm nay đồ ăn còn hợp ngài khẩu vị. Thu thập lưu loát sau, Tần Vũ lo lắng hỏi: "Các ngươi có cùng đi, hương vị tự nhiên là khác biệt." Thái hậu mỉm cười trả lời: "Tuy nói không lên chân tu mỹ vị, nhưng ý vị đầy đủ." Tần Vũ nắm chặt Thái hậu tay, ánh mắt kiên định mà dịu dàng: "Mẫu hậu an tâm, nhi thần sẽ hộ cái này Giang Sơn vững chắc, cũng biết bảo vệ chúng ta một nhà an bình." Nhược Lan ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng âm thầm cảm thán tại dạng này đại thời đại bên trong, bọn hắn có thể bình tĩnh như vậy ngồi cùng một chỗ cùng hưởng thiên luân, đúng là tốt sự tình. "Chỉ cần có thể nhìn thấy các ngươi hảo hảo, ta liền hài lòng." Thái hậu nhẹ vỗ về tay của hắn, trong ánh mắt đầy tràn ôn nhu. Sau khi rời đi cung sau, Tần Vũ cùng Nhược Lan chậm rãi đi trở về ngự thư phòng. Trên đường đi, Nhược Lan ngẫu nhiên ghé mắt, nhìn xem Tần Vũ như có điều suy nghĩ khuôn mặt, trong lòng yên lặng suy đoán hắn suy nghĩ vấn đề. "Hôm nay mẫu hậu tâm tình không tệ, chúng ta hẳn là nhiều bất thời gian bồi bồi nàng." Tần Vũ nhẹ nói, trong ánh mắt lướt qua một tia dịu dàng. "Đúng vậy a, Thái hậu nàng luôn luôn quan tâm ngài cùng cái này đại tần tương lai." Nhược Lan gật đầu, trong giọng nói lộ ra khâm phục. Trở lại ngự thư phòng, Tần Vũ đổi lại ngày bình thường cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn sau khi ngồi xuống, trên bàn tấu chương sớm đã xếp thành núi nhỏ, nhưng hắn cũng không có nóng lòng viết, mà là có chút nhắm mắt một lát, giống như là có lý thanh mạch suy nghĩ. Nhược Lan đứng bình tĩnh ở một bên, không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Xem như trợ thủ của hắn, nàng minh bạch lúc này không nên đánh nhiễu, mà là chờ hắn chuẩn bị kỹ càng lại hành động. Gần nhất Giang Nam bên kia có không ít hỗn loạn. Tần Vũ một bên lật xem trên tay tấu chương, vừa nói: "Nghe nói có tiểu lại cấu kết địa phương thế gia, điều khiển thị trường, cần mau chóng xử lý. Ta bây giờ liền đi thông chi hình bộ, để bọn hắn kỹ càng điều tra việc này." Nhược Lan đáp, trong lòng đối Tần Vũ xử lý quốc sự quả quyết bội phục không thôi. "Ngươi đi đi. Còn có, nhường Lý tướng quân mang mấy người đi âm thầm hiểu rõ ven đường châu phụ dân tình." Tần Vũ dặn dò nói, vẫn như cũ không quên chính mình đối bách tính quan tâm. Chờ Nhược Lan sau khi rời đi, ngự thư phòng yên tĩnh như cũ. Tần Vũ một mình ngồi trong phòng, đình ngoài có vẻ âm thanh lọt vào tai, thôi sinh một loại khắc thường yên tĩnh. Nhất định phải ổn định triều cương, cũng muốn cứu tế bách tính. Hắn tự nhủ, trong mắt lóe lên kiên định thần sắc. Lúc này, một tên thị vệ nhẹ nhàng linh hoạt tiến đến, phá vỡ gian phòng yên tĩnh. "Bệ hạ, Lý đại nhân cầu kiến." Hắn con người nói rằng. "Để hắn tiến đến." Tần Vũ nói rằng, khôi phục ngày khắc thường loại kia trầm ổn lãnh đạo khí chất. Sau đó không lâu, Lý đại nhân đi vào, cúi đầu làm lễ. "Bệ hạ, thần có việc bẩm báo." "Ngồi xuống nói thôi." Tần Vũ ra hiệu hắn ngồi xuống, rõ ràng nhìn về phía cái này kinh nghiệm phong phú trọng thần. "Gần đây, Nam Hải Man tộc có dị động, sợ là chuẩn bị thừa cơ nhiều bên cạnh." Lý đại nhân ngữ điệu bên trong bí mật mang theo bất đắc dĩ. Nghe được cái này, Tần Vũ trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu. "Triệu tập biên quân, tăng cường tuần phòng. Mặt khác, nhìn lại một chút có thể dụng kế khiến cho tự loạn trận cướp." Lý đại nhân lập tức thần sắc chấn động. "Bệ hạ anh minh, kể từ đó, nhất định có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Không cần nhiều lời, chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết xâm phạm biên giới." Tần Vũ phất tay liền đã bố trí tốt đại cục, đối đáp trôi chảy, trở ổn như cũ. Lý đại nhân cáo lui sau, gian phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiên tĩnh bên trong, Tần Vũ tay nắm lấy bút, cao mày, tại quốc sách cùng lòng người ở giữa cân nhắc. Vài giờ sau, Nhược Lan trở về, hai người lại bắt đầu thương thảo vấn đề khác, cho đến màn đêm nặng nề. Cái này ngày đêm chuyển đổi, đối với hắn mà nói chỉ là thay phiên mặt khác. Vất vả. Nhược Lan bưng lên một ly trà đưa cho hắn, mang theo ấm áp mỉm cười. "Không sao, quốc sự làm trọng." Hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra ngày mai quan mang. Màn đêm buông xuống, đầy sao dần dần lộ ra, Tần Vũ chậm rãi đi ra ngoài điện. Cầm đèn người hầu cung kính tùy hành, ánh trăng vẩy vào nền đá trên mặt, chiếu rọi ra hắn thân ảnh cao lớn. Tần Vũ không khỏi cảm nhận được một tia ban đêm ý lạnh, hắn nhẹ giọng dặn dò nói: "Chuẩn bị lập tức xuất cung nhìn xem chợ đêm." Không lâu, một đoàn người lặng yên rời đi cửa cung. Ngự đường phố hai bên đèn lồng lóe ra, làm cho cả đô thành lộ ra sinh khí rạng rỡ. Chợ đêm chính là náo nhiệt bắt đầu, tiểu phiến nhóm gào to, đầu đường nghệ nhân gánh xiếc, còn có bọn nhỏ chạy tiếng cười, đều xen lẫn thành một bức sinh động hòa quyện. Tần Vũ mỉm cười, bước nhanh hướng về phía trước, giống như là cùng cái này chợ bữa náo nhiệt hòa làm một thể. Hắn có rất ít cơ hội đắm chìm ở dạng này chợ đêm cảnh tượng, tình cảnh này nhường hắn cảm thấy dị thường thư thái. Chuyển qua một cái cửa ngõ, một vị bán đồ chơi làm bằng đường lão giả ngay tại trước sạp bận rộn. Bọn nhỏ vây quanh ở bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tần Vũ dừng bước lại, yên lặng nhìn xem tình cảnh trước mắt. Chung quanh người hầu cách có chút xa, dường như không muốn quấy nhiễu. Đúng lúc này, một cái gan lớn hải tử tiến lên trước, tò mò nhìn qua những này khách không mời mà đến. "Đại thúc, các ngươi từ đâu tới nha?" Tần Vũ bị cái này thanh âm thanh thúy lôi trở lại suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn qua hải tử, cười nói: "Chúng ta từ chỗ không xa đến, muốn nhìn một chút cái này náo nhiệt chợ đêm." Bọn nhỏ lộ ra hưng phấn hơn, kỳ kỳ cha cha bắt đầu thảo luận, có người chỉ vào xa xa quầy hàng hô: "Nhanh đi nhìn, nơi đó có chơi vui." Tần Vũ bị phần này không buồn không lo trẻ con ngây thơ lây nhiễm, không tự chủ được đi theo bọn nhỏ phương hướng nhìn sang. Hắn lần nữa cảm khái, cái này mới là chân thực dân sinh. Bất quá một lát, hắn phát hiện một bên có một đám nghị luận ở Mỹ bách tính, dường như đang nói cái gì. Tần Vũ đến gần, muốn nghe đến tận cùng. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên đang mặt ủ mày cho đối người chung quanh nói rằng: "Phía Nam tin tức truyền đến không tốt lắm, nghe nói man tộc lại tại quấy rối, chúng ta cái này tiểu thương phiến thế nhưng là chỉ vào phía Nam hàng khả năng kiếm chút tiền mà đâu." Lời này nhường người bên cạnh nhau nhau hưởng ứng. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trước đó Lý đại nhân bẩm báo Nam Hải dị động, giờ phút này xuyên thấu qua chợ búa càng thêm lộ ra khó giải quyết. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng tốc giải quyết việc này, lấy bảo đảm bách tính an bình. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa ngắm nhìn một phía, dạng này hoạt bát thị cảnh, dạng này tràn ngập sức sống cùng hy vọng chợ đêm, là hắn thân làm đế vương động lực lớn nhất cùng trách nhiệm. Cuối cùng, hắn đối bên cạnh một vị tùy tùng nhẹ nói: "Trở về khởi thảo chiếu thư, Nam Hải công việc bàn lại." Trung quanh bách tính chưa từng chú ý vị này người xa lạ thân phận, nhưng bọn hắn nội dung nói chuyện đã tại Tần Vũ trong lòng gieo xuống kiên định tín niệm. Thời gian trôi qua, Tần Vũ cùng tùy tùng của hắn dọc theo chợ đêm đường nhỏ chậm rãi tiến lên, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ giao thoa. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra phía Nam bất an thế cục. Cùng vừa rồi trong phố xá nói chuyện như bóng với hình, thời khắc nhắc nhở lấy hắn thân làm đế vương trách nhiệm. Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười không ngừng, nhưng mà hắn lại cảm thấy một loại nào đó mơ hồ bất an. "Vậy hạ, bên kia quầy hàng điểm tâm nhìn không sai, chúng ta nếu không nếm thử?" Một tên tùy tùng nhẹ giọng đề nghị, ý đồ đánh vỡ đế vương trầm tư. Chương 785, chợ đêm kinh biến chương 785, chợ đêm kinh biến. Tần Vũ mỉm cười, lắc đầu. "Không được, chúng ta vẫn là sớm đi hồi cung a, ngày mai còn có triều nghị phải xử lý." Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn hô lên từ nơi xa truyền đến, phá vỡ chợ đêm ồn ào náo động. Tần Vũ lập tức cảnh giác lên, hắn mắt sáng như lúc nhìn về phía âm thanh mơn chỗ. Chỉ thấy mấy tên thích khách áo đen đã như ưu linh hiện thần, đao quang kiếm ảnh ở giữa thẳng bức bọn hắn mà đến. "Bảo hộ bệ hạ." Các tùy tùng phản ứng cấp tốc, lập tức làm thành vòng bảo hộ. Tần Vũ bản lĩnh mạnh mẽ, từ bên hông rút ra bội kiếm, lấy một bộ đã tinh trước dáng vẻ đối mặt địch nhân tới đánh. Kiếm của hắn ở dưới ánh trăng vạch ra sắc bén đường vòng cung, mỗi một chiêu đều tình chuẩn không sai lầm phong trở thích khách tiến công. Dù vậy, bọn này thích khách hiển nhiên là trải qua huấn luyện, thế công hung mãnh, ý đồ rõ ràng. Xem ra lần này đến có chuẩn bị a, Tần Vũ tỉnh táo nghĩ đến. Hắn một bên chống cự tập kích, một bên không quên quan sát tình thế. Trong đầu đã bắt đầu cân nhắc như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. "Rút lui." Thích khách bên trong một người cao giọng quát. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, Tần Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, phản thủ lăng công. Trường kiếm như hồng giống như đâm ra, trong nháy mắt chém dụng hai tên thích khách vũ khí, đem bọn hắn làm cho không cách nào lùi bước. Còn lại thích khách sinh lòng e ngại, cuốn quýt tối lui, biến mất ở trong màn đêm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra phía Nam vấn đề xa so với trong tưởng tượng phức tạp, không chỉ là man tộc vấn đề. Hắn đôi tùy tùng nói rằng: "Tăng cường tuần phòng, đem lần này bị tập kích tin tức mang cho Lý đại nhân, nên làm chuẩn bị chúng ta đến sớm bắt đầu." Các tùy tùng gật đầu nói phải, trong lòng đối vị này tuổi trẻ đế vương kính nể lại sâu một tầng. Trở lại trong cung, Tần Vũ chưa làm một lát ngừng, lập tức gọi đến kinh thành tuần vệ thống lĩnh Lý Huyền Minh. Bóng đêm dần dần dày, đèn cung đình tại trên hành lang bắn ra ấm áp vầng sáng, lại khó mà xua tan Tần Vũ giữa lông mày ngưng trọng. Hắn tại ngự thư phòng đi qua đi lại, chờ đợi trung thành thần tử. Một đêm này chuyện phát sinh ý vị thâm trường, phía sau cất giấu âm mưu nhường hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Không bao lâu, Lý Huyền Minh vội vàng đuổi tới ngự thư phòng, thấy Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng, lập tức một chân quỳ xuống hành lễ. "Bệ hạ, có gì phân phó?" "Lý đại nhân, tối nay tại chợ đêm bị thích khách tập kích." Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí trầm ổn lại lộ ra mơ hồ lửa giận. Thích khách khí thế hung hùng, hiển nhiên là có kế hoạch mà làm. Lý Huyền Minh thần sắc trang nghiêm, chấn động trong lòng. "Bệ hạ không ngại, đây là vận hạnh. Thuộc hạ ổn thỏa tra rõ việc này, bắt được hắc thủ phía sau màn." Hắn kiên định cam đoan. Tần Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói: "Phái ra nhân thủ, tăng cường thành nội tuần tra, đặc biệt là Nam thành một vùng. Đồng thời, mật thiết chú ý người khả nghi, cần phải tìm tới những này thích khách chỗ đứng." "Nam thành?" Lý Huyền Minh như có điều suy nghĩ. Bệ hạ hoài nghi việc này cùng Nam Man có liên lụy. Tần Vũ thở dài một hơi, ánh mắt như điện bắn về phía ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm. Phương Nam thế cục dung chuyển bất an, Man tộc phản loạn nghe đồn không ngừng. Cùng lúc đó, trong triều cũng có một chút lòng mang ý đồ xấu người không an phận. Lần này ám sát, có lẽ là cả hai một loại nào đó liên hợp thị uy. Minh Bạch, thuộc hạ chắc chắn cẩn thận điều tra. Lý Huyền Minh trong lòng căng thẳng, minh bạch chuyện phức tạp. Nhưng mà, chuyện đã thu cụ hình thức ban đầu, vấn đề là như thế nào đem nó hóa giải. Ta không hy vọng lại có tình huống tương tự xảy ra. Tần Vũ ngữ khí lập tức thu vào, sắc bén như dao trong ánh mắt lóe ra tuyệt không thỏa hiệp kiên định. Cái này không chỉ có liên quan đến an nguy của ta, càng quan hệ tới quốc chi yên ổn. Thần chắc chắn toàn lực ứng phó. Lý Huyền Minh trong lòng sục sôi, minh bạch đế vương lo lắng càng là vì đại tần tồn tục cùng phát triển. An bài xong những sự vụ này sau, Tần Vũ trong phòng tĩnh tư thật lâu. Lần này thích khách cử động, không khác cảnh báo huy giải. Nhắc nhở lấy hắn cần lập tức bố cục, không chỉ có là ứng đối nguy cơ trước mắt, càng phải bàn bạc kỹ hơn, chủ tính tương lai. Bất chi bất giác, đêm đã thật khuya, Tần Vũ về tới tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Hôm sau sắc trời gần sớm, Tần Vũ liền đã dậy thật sớm. Ngoài cửa sổ thần hy xuyên thấu qua sa mỏng nhẹ nhàng rơi tại sách của hắn trên bàn, điểm điểm ánh vàng phá lệ lóa mắt. Trải qua đêm qua nghĩ lại, Tần Vũ càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Đúng vào lúc này, người hầu rón rén đi tới, phá vỡ trong tẩm cung yên tĩnh. Bệ hạ, Nhạc phi tướng quân truyền đến tin chiến thắng. Người hầu không người đưa lên phong thư, một mặt vui sướng. Tần Vũ vẻ mặt khẽ động, tiếp nhận thư văn kiện, chỉ thấy đều nói Nhạc phi xuất lĩnh đại quân bắc kích bắc cảnh Man Di, đã đại hoạch toàn thắng, Man Di chủ lực tan tác, bất lực tái chiến. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tin tức như vậy không nghi ngờ gì là thần kinh căng thẳng của hắn giải một chút ép. Nhạc phi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tần Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt vui mừng, trong lòng đối Nhạc phi tăng thêm một phần tín nhiệm. Lúc này, Lý Huyền Minh bước nhanh bước vào, hai đầu lông mày hình như có chút vội vàng. Bệ hạ, đêm qua thành nội tuần tra đã có một chút manh mối. Tần Vũ nghe vậy, nhíu mày hỏi, như thế nào? Lý Huyền Minh xuất ra án tông, căn cứ dân chúng trong thành báo cáo, chúng ta phát hiện một chút nhân vật khả nghi thường xuyên xuất nhập Đông Nhai cuối một tòa lao trạch, không giống người bản địa. Tần Vũ suy tư một lát, xem ra chúng ta cần khai thác thêm một bước hành động, nhưng cẩn thận là hơn, chớ đánh rắn đậu cỏ. Minh Bạch, thuộc hạ sẽ an bài nhân thủ cẩn thận giám thị, chờ đợi thời cơ tốt nhất lại đi bắt. Lý Huyền Minh kiên định trở lại, làm tốt. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm trọng. Dưới mắt, ta đại tần tuy có tin chiến thắng truyền về, nhưng nội bộ bất an nhân tố vẫn tồn tại như cũ. Bệ hạ lo lắng rất đúng. Lý Huyền Minh biết rõ Tần Vũ thấy xa, trong lời nói bộc lộ khâm phục. Đang chờ mảnh thương lúc, ngoài điện chợt có thị vệ thông truyền. Thương nghị chính sự thời điểm, chú ý không tiện quấy rầy. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu thị vệ chờ một chút. Bệ hạ không cần lo lắng quá nặng, chúng thần sẽ tận hết sức lực hiệp trợ bệ hạ yên ổn hướng kết, dọn sạch chướng ngại. Lý Huyền Minh trịnh trọng hứa hẹn. Tại cùng Lý Huyền Minh thương nghị một lát sau, Tần Vũ trong lòng dần dần có kế hoạch. Tần Vũ đưa tới một tên người hầu, thấp giọng dặn dò nói: "Đi, mời Huyền Phi thống lĩnh tới." Cũng không lâu lắm, Huyền Phi đi tới Tần Vũ thư phòng. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, vừa vào cửa liền cung kính làm cái vai chào. "Bệ hạ có gì phân phó?" Tần Vũ quay người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, trực tiếp nói rằng: "Huyền Phi, ta chuẩn bị ủy ngươi một hạng trách nhiệm." Hắn dừng một chút, nhìn qua Huyền Phi, nói từng chữ từng câu: "Ta muốn ngươi hiệp đồng Lý Huyền Minh, tra rõ trong thành nhân vật khả nghi." Huyền Phi lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, khuôn mặt cũng biến thành trang trọng lên. Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hắn biết, đây là một cái tràn ngập khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng trong lòng cũng vì vậy mà khơi dậy đấu trí. Nhiệm vụ của ngươi nặng nề, nhưng cũng nhất định phải điệu thấp làm việc, không đáng kinh ngạc động đối phương. Chương 786, lo lắng hết lòng. Chương 786, lo lắng hết lòng. Tần Vũ đi hướng một cái bàn, trải rộng ra một trường trong thành địa đồ, chỉ hướng đông nhai tòa kia láo trạch vị trí. Lý Huyền Minh đã có sơ bộ manh mối, ngươi cần làm chính là phái người cẩn thận giám thị, chờ thời cơ chín muồi, bảo đảm một lần hành động bắt được. Huyền Phi gật đầu, trong lòng của hắn đã bắt đầu phát họa ra cụ thể hành động kế hoạch. Thuộc hạ lại phái tinh anh thám tử nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra tín nhiệm. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nên đón biến hóa. Vâng. Huyền Phi nhận nhiệm vụ rời đi, đi an bài bố trí. Bóng đêm dần dần giáng lâm, đông ngai cuối lao trạch bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Mấy tên cải trang thành tiểu thương tiểu đội bí mật bố trí từ một nơi bí mật gần đó, mật thiết chú ý tòa này lao trạch nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, Lý Huyền Minh cũng đang vì việc này lo lắng hết lòng. Hắn biết Tần Vũ đối với hắn tín nhiệm là cỡ nào chân quý. Bởi vậy, hắn gấp đôi cố gắng, phải bình yên không ngại đem việc này giải quyết. "Vậy hạ, nhân thủ của chúng ta đã an trí tại bốn phía, tùy thời có thể hành động." Lý Huyền Minh nhẹ giọng báo cáo. "Rất tốt, lại cẩn thận một chút, thời cơ không thành thục trước đó, tuyệt không nên khinh cử vọng động." Tần Vũ dặn dò. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ, không buông tha bất kỳ chi tiết. Lý Huyền Minh gật đầu nói phải, trong lòng đắc định. Tần Vũ lãnh đạo lực không tầm thường, luôn có thể cho thuộc hạ lớn lao lòng tin. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Vũ về tới trong hoàng cung, nhưng là Tần Vũ còn tại suy tư chuyện kế tiếp. Đang lúc hắn trầm tư lúc, một cái nhẹ nhàng mà tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, là lão hữu của hắn Vu Khiêm. "Vậy hạ." Vu Khiêm có chút không người, trên mặt mang một vẻ truyền thống mà vừa đúng mỉm cười. Tần Vũ quay đầu, trên mặt nổi lên mỉm cười. "Vu Khiêm, mau mời ngồi. Ta đang nghĩ ngợi ngươi đây." Vu Khiêm đến gần, một cái vô ý thức quét một vòng bốn phía. Sau đó nhìn thẳng Tần Vũ ánh mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Vậy hạ, liên quan tới gần đây trong nước tham nhũng hung hăng ngang ngược một chuyện, thật là khiến người lo lắng. Tần Vũ im lặng gật đầu, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như là muốn xuyên thấu tòa cung điện này, giống như nhìn chằm chằm phương xa. Xác thực, tham nhũng chi phong nếu không ngăn chặn, nền tảng lập quốc khó có thể bình an. Vũ Khiêm mỉm cười, thẳng thắn, nếu là có thể thực hiện, ta đề nghị sẽ nghiêm trị trừng phạt. Không chỉ có muốn trừng phạt những tham quan kia ô lại, còn cần chủng kiến quy củ, ngăn chặn hậu hoạn. Tần Vũ nghe xong có chút trầm tư, mí môi, thâm thúy trong mắt lóe lên suy tư quang. Ngươi nói cực phải. Chẳng qua là khi hạ, các bộ trọng thần bên trong dường như cũng có liên quan sự tình người, xử lý sợ không dễ. Vũ Khiêm nghiêng người sang, hạ giọng nói, vậy hạ biết rõ, những cái kia cậu thả luồn cúi hạ người há có thể cùng quốc vận tương lai đánh đồng? Chỉ có rút kinh nghiệm xương máu mới có thể đoạn về căn bản. Tần Vũ vui vẻ gật đầu, trong lòng đối sách dần dần lộ ra, đối người trước mắt càng thêm tin cậy. Xem ra lần này chỉnh đốn và cải cách, không phải có người trợ lực không thể, thân ổn thỏa kiệt lực mà làm. Vũ Khiêm kiên định trả lời, đáy mắt lóe ra kiên quyết. Chuyện đến tận đây, Tần Vũ đem ánh mắt quay lại cung điện, suy nghĩ một lát sau nói rằng, Vũ Khiêm, đến, ta cùng ngươi kỹ càng thương nghị. Theo tiền điện bên trong rơi ánh đến, giữa hai người đối thoại dần dần xâm nhập. Tần Vũ cùng Vũ Khiêm thương nghị kéo dài thật lâu. Đế vương trong lòng dần dần phát họa ra một cái rõ ràng trừng trị tham nhũng hình dáng. Vũ Khiêm, bây giờ mong rằng ngươi có thể tự mình phụ trách việc này. Ta cần một cái ta có thể hoàn toàn tín nhiệm người đến chấp hành. Tần Vũ nhẹ nói, ánh mắt của hắn kiên định lạ thường. Vũ Khiêm gật đầu, mỉm cười. Bệ hạ, đối lại những ngày ma bệnh, chúng ta không chỉ có muốn nghiêm trị, càng cần ở trên hạ phân biệt. Nguyện tận hạ thần sức mọn. Ngươi là ta tín nhiệm lương đống, lúc này không thể thiếu. Tần Vũ nói xong, hơi buông lỏng thân thể, ánh mắt chuyển thành ngưng trọng. Bất quá, xử lý chuyện này, khẳng định sẽ có bán ngược, thậm chí khả năng xúc động một ít thế lực lợi ích. Cái này ta minh bạch. Vũ Khiêm động dung, ngữ khí cũng như kiếm phong tỉnh táo. Hắn thêm chút suy nghĩ, nói tiếp. Nếu có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ chi công bằng, còn có kia bàn tay sắt chính sách, nhất định có thể áp chế những cái kia có ý đồ riêng chi đồ. Bóng đêm dần dần làm sâu thêm, tĩnh mịch hành lang dường như cũng ngừng thở, lắng nghe trận này quyết định chiều cục nói chuyện. Tần Vũ nhìn chăm chú bản đồ trên bàn, đầu ngón tay sờ nhẹ, thanh âm trầm ổn lại có lực địa đạo. Việc này nhất định phải giữ bí mật vận hành, tuyệt không thể bị sớm phát giác. Vũ Khiêm đã tính trước tiếp ứng. Ta tự nhiên lựa chọn đắc lực người, thông khí bắt ảnh, một lần hành động càng nhiều diệt trừ. Hai người tiếp lấy chế định chi tiết kế hoạch, bao quát nào quan biên cần thẩm tra, như thế nào bố cục, nào cấm vệ phụ trách hợp tác chờ chi tiết. Tần Vũ một mặt cân nhắc, một mặt đối Vũ Khiêm đặt câu hỏi từng cái đáp lại. Kỳ thật, phủ nha những này nan đề chỉ là biểu tượng phía sau, triều đình đã tệ nạn kéo dài lâu ngày tràn lan. Tần Vũ ngồi vào trên ghế, thấp giọng nói, mi tâm cao lại. Vũ Khiêm chăm chú nhìn về phía hắn, hỏi, bệ hạ nhưng có suy tính lâu dài hơn quốc sách? Tần Vũ trầm ngâm một lát, mới trầm trầm nói rằng, lâu dài tới nói, muốn phủ chính tập tụ, cần từ trên xuống dưới cho bọn họ đặt trước thanh quy. Luật pháp muốn một lần nữa tỉnh lại, nhường bách quan lại biết liêm sỉ. Vũ Khiêm nửa là cảm khái, thật sâu nhìn qua Tần Vũ. Đương kim triều chính ít có như thế nhìn xa trông rộng ý chí người, dám hành giả cần tươi. Bệ hạ vì thiên hạ thương sinh, minh định giải trị chi pháp, tự có dân chúng cùng theo. Tần Vũ đối một lời này trong lòng càng cảm thấy an ổn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười cười nói, có ngươi ở bên tương trợ, chấm càng có lòng tin. Lời nói này không chỉ có là đế vương tin cậy, cũng ấm áp Vũ Khiêm tâm. Hai người ngầm hiểu ý ăn ý, nhuộm dần tại cái này trong đêm kia. Sau đó, Tần Vũ đứng dậy, khẽ đẩy bay. Gia hiệu muốn cực khổ nghỉ ngơi, đem trọng đại cử động thay đổi thực tiễn còn cần hắn bảo trì đầy bụng tinh lực. Vũ Khiêm hành lễ cáo lui, đưa tiễn Vũ Khiêm sau, Tần Vũ cũng trở về tới tẩm cung nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, dương quang chiếu xuống trong đại điện, xuyên thấu qua tầng tầng màn che, là toàn bộ triều đình thêm vào một tia ánh sáng lưu hòa. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hai đầu lông mày lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy. Ánh mắt của hắn quét mắt đường dưới chúng thần, một loại vô hình uy nghiêm làm cho cả đại điện lộ ra yên tĩnh dị thường. Đám đại thần thấp giọng trò chuyện với nhau, đang chờ đợi hoàng đế mở miệng lúc, đều nín hơi ngưng thần. Rốt cục, Tần Vũ hơi nghiêng về phía trước, đánh vỡ mảnh này trầm mặc. Các vị ái khanh, đối với quốc sự, chấm hiện có vừa muốn sự tình muốn thương. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, lại khiến ở đây tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Ngồi tại triều đình phía bên phải, thừa tướng Vũ Khiêm dẫn đầu đứng ra, cung kính nói: "Bệ hạ có gì chỉ lệnh, nhưng xin phân phó, chúng thần làm dốc hết toàn lực." Hắn biết cái này hẳn là đêm trước cùng Tần Vũ thương nghị sự tình tiếp tục. Tần Vũ mỉm cười, tiếp tục nói: "Chấm dự định đem thái tử lập làm giáng quốc, mà chấm đem tự mình dẫn đại quân, cầm nã làm loạn phương Tây phản quân, không biết chư vị có gì kiến giải?" Quân thần hai mặt nhìn nhau, bọn hắn quen thuộc tại Tần Vũ hùng tài đại lược quyết sách. Chương 787, thiết huyết xuất chinh chương 787, thiết huyết xuất chinh giờ phút này mặc dù lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng không quá lớn dị nghị. Trong triều một tên khác trọng thần Lý Nhận Đạt suy tư một lát, đứng ra nói: "Bệ hạ tinh binh lòng dạ, thân chinh tất có thể bình tặc, mà tuyển thái tử giáng quốc cũng hợp tình hợp lý. Nhưng việc này việc quan hệ trong triều an nguy, phải chăng cần cẩn thận ước định phong hiểm?" Tần Vũ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thế là, Tần Vũ giải thích nói: "Thái tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã có hiển năng chi tượng. Vũ Khiêm thừa tướng đến lúc đó phụ tá giáng quốc, nghĩ đến không có gì không hiệp. Chiến sự bên trên, chấm chính mình lập xuống vạn toàn kế sách, không thể xem thường phong hiểm." Chính điện trong xó xỉnh, thái tử Tần Phong nghe vậy, trong lòng sóng lớn cuộn trào, lại vẫn duy trì khiêm tốn ổn trọng dáng vẻ. Hắn tiến lên một bước, cung kính đáp: "Phụ hoàng dụng tâm lương khổ, nhi thần định không phụ sự mong đợi của mọi người, nhất định cùng thừa tướng một đạo vững chắc chiều cường, mà đối đại phụ hoàng khải hoàn." Hội nghị duy trì liên tục đến giờ ngọ, thương nghị nội dung nghiêm nhiên chặt chẽ khăng khít. hoàng đế cùng đám đại thần từng cái đã định chi tiết vấn đề. Tạm thời như vậy, chấm kỳ từng người tự chia phần, không đánh không chuẩn bị chi cầm. Tần Vũ Câu nói sau cùng cơ hồ đặt vững lần này thương nghị chính thức kết thúc, cũng miêu tả ra hắn đối tương lai tự tin vô cùng. Chúng thần theo thứ tự hành lễ cáo lui, riêng phần mình trong lòng chứa đầy hoàng đế giao cho sứ mệnh, chỉ sợ có sai lầm. Rất nhanh, Tần Vũ đi xuống triều đình. Trên đường đi, tâm cảnh càng thêm kiên định. Xuyên qua hoàng cung nguy nga hành lang, hắn trực tiếp chạy tới Bắc Ngoại Ô đại quân doanh. Trên đường đi thị vệ cùng người hầu đều cung kính hướng đế vương hành lễ. Tần Vũ từng cái đáp lại, sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Đến quân doanh, các binh sĩ ngay tại thao luyện, tiếng la giết liên tục không ngừng. Toàn bộ trong sân huấn luyện tràn đầy thiết huyết khí tức. Tần Vũ ngừng chân quan sát, trong gió nhẹ hắn cảm nhận được đại tần quân đội lực lượng cường đại. Hắn nheo lại mắt, trong lòng kế hoạch sơ bộ dần dần thành hình. Trong quân chủ tướng Tư Không Cháy Mạnh nhìn thấy Tần Vũ đến, lập tức tiến lên nên đón. Bệ hạ đích thân tới chỉ điểm huấn lệnh, thật sự là sĩ khí đại trấn. Hắn hào sảng cười nói, như là sấm nổ. Tần Vũ gật gật đầu, nhìn chăm chú lên thao luyện bên trong đám binh sĩ, nói rằng: "Lần này ta tự mình mang binh tiến đến, thẳng hướng mục tiêu làm loạn phương Tây phản quân. Ngươi dẫn theo phần cổ hạ, chấp hành giai đoạn trước trận địa chủ hoạch, bảo đảm không có sơ hở." Ánh mắt của hắn đảo qua Tư Không Cháy Mạnh, kiên định không thay đổi. "Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên đem hết toàn lực bố trí, đánh tốt một trận." Tư Không Cháy Mạnh trọng trọng gật đầu. Tần Vũ vô bờ vai của hắn, sau đó quay người đi hướng đang tiến hành kiếm thuật huấn luyện sân bãi. Đây là hắn từng vô số lần tham dự thao luyện trường, hiện tại các binh sĩ chiến đấu kỹ nghệ càng thêm thành thạo. Có mấy tên binh sĩ đan vào lẫn nhau vật lộn, kiếm quang vỏ ảnh ở giữa, mồ hôi cùng cắt đất vẩy ra. Tần Vũ không tự chủ được tiếp nhận bên cạnh thị vệ đưa tới kiếm bộ, gia nhập huấn luyện. Hắn xuyên thẳng qua trong huấn luyện, một chiêu một thức như cũ như trước. Các binh sĩ ở bên nhìn thấy đế vương cùng bọn hắn cùng nhau luyện kiếm, đều cổ vũ, sĩ khí dâng cao. Không bao lâu, hắn ngừng lại, lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi, chuyển hướng chúng tướng cùng các binh sĩ, dùng hắn trước sau như một trầm ổn lại giàu có độ sâu thanh âm nói rằng: "Đại tần may mắn, có thể có các ngươi dũng mãnh chi sĩ. Trận chiến này tất thắng, ta tại phía trước giết địch đoạt thành, nhìn chư quân ở phía sau, đồng lòng hợp sức." Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, bọn hắn nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Tần Vũ gật đầu, cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tại hội tụ. Rời đi sân huấn luyện, hắn cẩn thận nghe trong quân các tướng lĩnh báo cáo, thảo luận sắp triển khai chiến thuật chi tiết, phân biệt tiềm ẩn phong hiểm cũng cấp tốc làm ra ứng đối. Hắn tất cả chuẩn bị đều tại bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, là sắp gặp phải chiến dịch đặt vững nền móng vững chắc. Thời gian trôi qua, Tần Vũ tại quân sự trong doanh địa hoàn thành kiểm tra cùng bố trí công tác sau, mang theo yên tâm thần sắc rời đi. Trên đường đi, hắn nghĩ tới vừa mới cùng các tướng sĩ cộng đồng huấn luyện hình tượng. Vô luận như thế nào, xuất chinh lần này liên quan đến Đại Tần quốc kiến ổn, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trở lại hậu cung, vừa vào cửa liền trông thấy Nhược Lan đang ngồi ở trong đình viện cây rong hạ, trong tay chấp nhất một cuốn sách, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động sợi tóc của nàng. Tần Vũ không khỏi dừng bước lại, nhìn qua trước mắt vị này cùng hắn cùng chung mưa gió bạn lữ. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn, Nhược Lan ngẩng đầu, lộ ra một tia dịu dàng mỉm cười. "Ngươi trở về, hôm nay trong quân đội có thể tất cả thuận lợi." Nhược Lan nhẹ giọng hỏi, để sách xuống quyển, đứng dậy đi hướng Tần Vũ. "Ừm, hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nắm chặt Nhược Lan tay, cảm giác được trong lòng bàn tay nàng ấm áp. Bọn hắn sóng vai đi hướng dưới hiên, Tần Vũ ra hiệu bọn thị nữ lui ra, sau đó tiếp tục nói: "Lần này ta muốn đích thân đi tiền tuyến, làm loạn phương Tây phản quân lần này không thể khinh thường." Nhược Lan trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng thoáng qua liền mất, nàng khẽ thở dài một hơi. "Ta biết ngươi có nắm chắc, nhưng cũng nhất định phải bảo toàn chính mình. Quốc sự tuy nặng, nhưng cũng không kịp ngươi bình an trở về trọng yếu." Tần Vũ đập vỗ mu bàn tay của nàng, ngữ khí trầm ổn kiên định: "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Trận chiến này thắng được đến, khả năng củng cố chúng ta vất vả đánh xuống thiên hạ." Hai người đối mặt một lát, giống như quá khứ an ý tại trong im lặng chảy xuôi. Nhược Lan biết, đây chính là nàng yêu nam nhân kia. Vĩnh viễn đem thiên hạ thương sinh đặt ở đầu vai, đem trách nhiệm hóa thành lực lượng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng thêm chân quý bọn hắn mỗi một cái ngay lúc này. "Ta lại ở chỗ này chờ ngươi, chờ anh hùng của chúng ta khải hoàn." Nhược Lan mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Bóng đêm dần dần dày, trong đình viện đèn đuốc tại trong gió nhẹ chập chờn, tung xuống một mảnh ấm áp vầng sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ hoàng cung còn đắm chìm trong bóng đêm trong dư vận. Nhược Lan đã lặng lẽ rời khỏi giường, tự tay là Tần Vũ chuẩn bị xuất chinh quần áo. Nắng sớm xuyên thấu qua cung điện song cửa sổ, tung xuống một mảnh nu hòa quang ảnh. Nhược Lan tại mờ mờ nắng sớm bên trong, động tác êm ái chỉnh lý tốt giáp trụ, giống nhau bình thường đối đãi mỗi một sự vật. Tần Vũ thay đổi nặng nề khôi giáp, hướng mình trong gương nhẹ gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang ở một bên cẩn thận bận rộn Nhược Lan. "Cái này thân giáp trụ rất vừa người, may mắn mà có ngươi sớm chuẩn bị." Tần Vũ cười nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích. Nhược Lan giúp hắn buộc lên một viên cuối cùng cúc áo, có chút ngẩng đầu lên, nói rằng: "Chỉ cần có thể để ngươi trên chiến trường an toàn hơn, ta làm cái gì đều là đáng giá." Nàng nhanh chóng liếc qua trượng phu gương mặt, nói rằng: "Đây là ta vì ngươi bên trên cuối cùng một lớp bảo hiểm." Theo bộ pháp vững vàng, Tần Vũ phóng ra cửa cùng, đón mới lên triều dương đi hướng chờ đợi hắn quân doanh. Người hầu cùng các tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, đưa mắt nhìn vị này lãnh tụ của bọn họ. Đi ra cửa cung, Tần Vũ quay đầu nhìn một cái đứng tại cửa ra vào Nhược Lan, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. "Bảo trọng, cần phải khải hoàn." Nhược Lan ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, trong miệng nỉ non. Đi vào quân doanh, Tần Vũ vừa đi qua bảy trận tề chỉnh binh sĩ, một bên kiểm tra chờ xuất phát trang bị. Các tướng lãnh của hắn sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu, nhìn thấy Tần Vũ đến, nhao nhao hành lễ. Chương 788, Phong Hỏa Thương đội gặp thai kiếp chương 788, Phong Hỏa Thương đội gặp thai kiếp bệ hạ, đại quân đã chuẩn bị hoàn tất, mời bệ hạ chỉ thị. Tần Vũ nhẹ gật đầu, mấy bước đứng ở trên đài cao, vẫn nhìn binh sĩ của hắn. Ánh mắt chỗ đến, đều là hắn muốn bảo hộ con dân. Trầm giọng nói rằng, lần xuất chinh này, chính là vì đại Tần an nguy, vì chúng ta cộng đồng quê hương. Ta tin tưởng chư vị vũ dũng cùng trung thành, nguyện các ngươi cùng ta cùng nhau đánh tan quân địch, là ta đại Tần lại lập mới công. Vừa dứt lời, trong quân doanh liền vang lên một mảnh như sấm tiếng hô hoán. Sĩ khí tăng vọt, chấn thiên động địa. Tần Vũ trong lòng cũng dấy lên một cỗ không thể lay động tín niệm. Hắn dường như trông thấy được Lan ánh mắt kiên định, nàng căn dặn như là một cỗ ấm áp lực lượng, chống đỡ lấy hắn đối mặt tất cả mưa gió. Hắn đưa tay ra hiệu, toàn quân bắt đầu hành động. Đại Tần quân đội tại nắng sớm bên trong, giống như thủy triều hướng về phía trước vô tận chiến trường trào lên mà đi. Tần Vũ cùng hắn các tướng sĩ ngồi trên lưng ngựa, đạp phá sương sớm, hướng tây phương biên cảnh phi nhanh. Thời gian trôi qua, Tần Vũ đội ngũ tiến lên tại rộng lớn cổ đạo bên trên. Thần Hy vẩy vào chiến mã trên thân, lóe ra lăn tăn ánh sáng. Nương theo lấy tiếng vó ngựa, trong không khí tràn ngập các chiến sĩ xuất chinh âm vang khí tức. Theo ngày dần dần cao, đường phía trước dần dần hiện lộ ra một thôn trang hình dáng. Thôn trang lộ ra dị thường tịch liêu, giống như là bị lãng quên ở trong dòng sông thời gian một cái đảo hoang, bốn phía còn quấn vô tận trầm tĩnh. Tần Vũ nửa hít mắt, nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần thôn trang. Hắn điểm chặt dây cương, sau đó giơ tay lên, ra hiệu toàn quân tạm dừng. Đội ngũ lập tức ngay ngắn trật tự dừng lại, cầm đầu tướng lĩnh dục ngựa tiến lên, thấp giọng xin chỉ thị. "Bệ hạ, nơi đây dường như không quá mức sinh khí, phải chăng vào thôn xem xét?" Tần Vũ trầm ngâm một lát, túi đầu từ trên yên ngựa rút ra mang theo người kính viễn vọng, nhìn chăm chú lên cái kia tĩnh mịch thôn trang. Cho dù tại dạng này trang nghiêm không khí hạ, Nhược Lan khuôn mặt vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn. Nàng mỉm cười và căn dặn dường như một tòa hải đăng, vì hắn quét tới đáy lòng vẻ lo lắng. Hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa trở lại trước mắt hoàn cảnh. Mang mấy người vào thôn dò xét một phen. Tần Vũ quả quyết hạ lệnh. Mấy tên chiến sĩ cấp tốc xuống ngựa, làm lấy áo choàng, cẩn thận hướng thôn trang đi đến. Không bao lâu, điều tra đội trở về, đội trưởng tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, trong thôn không có mưa hay, nhưng tìm tới một chút lương thực cùng nguồn nước." Hắn dừng một chút, trên mặt hiện hiện một vẻ bất an. Xem ra, thôn dân dường như bởi vì chiến sự di chuyển. Tần Vũ có chút nhíu mày, quét mắt thôn trang vị trí, dường như ý đồ xuyên thấu tầng kia tầng điều hiệu, nhìn thấu huyền cơ trong đó. Bên hai là trận trận gió nhẹ xẹt qua tiếng vang, mang đến một chút hơi lạnh. Hắn trở lại ánh mắt, nhìn về phía sau hắn đội ngũ. Hắn giọng một cái, trầm giọng nói rằng: "Tiếp tục đi tới, trong thôn lương thực cùng nước tận lực mang lên. Con đường còn rất dài, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác." Theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn quân lần nữa bắt đầu chuyển động, như biển cả triều tịch tiếp tục hướng phương tây biên cảnh đẩy vào. Màn đêm dần dần bao phủ đại địa, tà dương dư huy bị phương xa đường chân trời thôn phệ. Chỉ còn lại có thưa thất tinh quang tô điểm tại xanh đậm trong bầu trời đêm. Tần Vũ cùng quân đội của hắn chậm rãi dọc theo đường núi gập ghềnh tiến lên, tìm kiếm lấy một cái nơi thích hợp hạ trại. Gió núi thỉnh thoảng lướt qua, giơ lên trên đất bụi đất, cho đoàn người này bằng thêm một chút cô tịch. Bệ hạ, phía trước cách đó không xa có tòa thiên nhiên hình thành thạch gốc, che chắn chắc chẽ, hơn nữa địa thế tương đối cao, dễ thủ khó công. Cầm đầu tướng lĩnh nghiêng đầu lại, dùng ngón tay hướng về phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin. Tần Vũ hơi gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái bí ẩn thạch gốc, giống như thiên nhiên nơi ở nút, để cho người ta an tâm. Trong lòng của hắn suy nghĩ một lát, liền quả quyết hạ lệnh. Ngay ở chỗ này hạ trại, thông chi một chút đi, đêm nay ở đây đóng quân chỉnh đốn, cần phải tăng cường cảnh giới. Mệnh lệnh một chút đạn, đội ngũ lập tức tiến vào khẩn trương mà có thứ tự trạng thái. Các binh sĩ cấp tốc dựng lên lều vải, phát lên lô hỏa. Thạch trong cốc dần dần dâng lên lượn lờ khói bếp, bốn phía bắt đầu náo nhiệt lên. Cứ việc hành quân mệt mỏi, lúc này trên mặt mỗi người lại đều hiện ra thở dài một hơi thần sắc. Tần Vũ đứng tại thạch cốc lôi vào, ngắm nhìn trong bóng đêm đại địa. Hắn nhẹ nhàng ý thức được, làm một đế vương, không chỉ có muốn dẫn dắt quân đội tiến lên tại chiến trường, cũng cần tại mỗi một cái hành trình trụ sở bên trong cho thuộc hạ an tâm lực lượng. Nhược Lan mặt ảnh tại trong đầu hắn hiện hiện, nàng mỉm cười như một vệ tấm áp quan huy, vì hắn xua tan tất cả bất an. Hắn biết, đoạn đường này không chỉ là một lần chinh phục hành trình, cũng là một trận đường về, mà cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ lại lần nữa nhìn thấy nàng. Cách đó không xa, các binh sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thấp giọng trò chuyện với nhau, đẩy xuống tiếng cười cùng ánh lửa tôn nhau lên thành thú. Tần Vũ tùy ý ngồi hạ, gia nhập trong đó, buông xuống đế vương uy nghiêm, cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ chiến sĩ ở giữa một lát chuyện phiếm. "Bệ hạ, ngày mai chúng ta đem tiếp tục tiến lên, cách biên cảnh chi địa đã không xa." Một tên lao tướng lĩnh trầm giọng nói rằng, khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra càng thêm kiên nghị. Tần Vũ khẽ gật đầu, ngữ khí mười phần bình tĩnh. "Con đường phía trước từ từ, nhưng chúng ta nhất định sẽ đến. Chỉ phải đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau tin cậy, bất kỳ khó khăn đều không thể ngăn cản chúng ta." Như thế lời nói mang đến lực lượng vô hình, các binh sĩ trong lòng đều dâng lên một cỗ vô cùng dũng khí. Ánh lửa dưới, ánh mắt của bọn hắn càng thêm kiên định. Tần Vũ nhìn qua bọn hắn, trong lòng cũng tràn đầy tự tin. Gió đêm nhu hòa, chập chờn trong ngọn lửa, thạch cốc thành bọn hắn trong đêm khuya một cái cảng tránh gió. Ngắn ngủi an bình về sau, ngày mai đem tiếp tục lên đường. Sáng sớm hôm sau, nhu hòa dương quang chiếu xuống thạch trong cốc, xua tán đi ban đêm hàn ý. Tần Vũ sớm đã thức tỉnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy các binh sĩ đang có tự thu thập doanh địa, chuẩn bị xuất phát. Bữa sáng hương khí bốn phía tràn ngập, mấy người lính đang vây quanh nồi và bếp bận rộn, vì mọi người chuẩn bị nóng hổi cháo cơm. Ăn xong điểm tâm, đại quân theo kế hoạch lần nữa hướng tây phương tiến phát. Tần Vũ ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trước. Hành quân trên đường, Nhược Lan ấm áp mỉm cười không ngừng tại trong đầu của hắn quanh quẩn, khích lệ hắn không ngừng tiến lên. Đường núi hai bên là liên miên bất tuyệt quân sơn, cảnh sát tráng lệ mà mang theo hiểm trở. Đại quân tiến lên tiếng bước chân trong sơn cốc tiếng vọng, hỗn hợp có trận trận thanh thúy tiếng chim hót, phá lệ làm cho người tâm thần thanh thản. Nhưng mà, cái này điên lặng ngắn ngủi rất nhanh bị một hồi ồn ào náo động đánh vỡ. Phía trước đống nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng kêu to, ngay sau đó là hỗn loạn tương bừng tiếng đánh nhau. Tần Vũ cấp tốc ra hiệu đội ngũ dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác lên. Tiên phong báo cáo nói phía trước xuất hiện một đám ngay tại cướp bóc sơn tặc, ngay tại công kích một chi tương đội. Tần Vũ cảm thấy siết chặt, không chút do dự hạ lệnh. Bảy trận, chuẩn bị ứng chiến. Không thể ngồi yên không để ý đến. Mệnh lệnh của hắn vừa ra, các binh sĩ cấp tốc tập kết, nguyên một đám trên mặt tràn đầy chiến đấu quyết tâm. Một tên phó tướng xu thế lập tức trước, thấp giọng hỏi. Chương 789, phiên trợ quan tâm chương 789, phiên trợ quan tâm bệ hạ, phải chăng lưu lại bộ phận nhân mã bảo hộ tả hữu? Tần Vũ lắc đầu, ngữ khí quả quyết. Không cần, toàn lực ứng phó cứu viện. Nhược Lan từng nói, giúp người là thiện cử chỉ, luôn có thể thắng được kính ngưỡng. Chúng ta muốn trước bảo hộ bách tính an toàn. Đại quân cấp tốc điều chỉnh trận hình, hướng phía bạo động đầu nguồn chạy đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến chi kia đã vây quanh ở sơn tặc trong công kích thương đội. Những sơn tặc kia thấy thế, lập tức đình chỉ đối thương đội tập kích quấy rối, ngược lại càn rỡ hướng Tần Vũ một nhóm vào tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Tần Vũ xung phong đi đầu, kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Kiếm thuật của hắn thành thạo, động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng. Mỗi một kích đều tinh chuẩn hữu lực, không lưu chỗ trống đánh tan địch nhân đến gần. Các binh sĩ nhận hắn cổ vũ, sĩ khí tăng vọt, từng cái anh dũng giết địch. Trải qua một phen quyết tử đấu tranh, sơn tặc cuối cùng cũng bị đánh tan, hốt hoảng mà chạy. Trong thương đội người cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng hướng Tần Vũ một nhóm biểu đạt cảm ơn. Tần Vũ mỉm cười, trấn an bọn họ nói: "Các ngươi an toàn chính là đối với chúng ta lớn nhất hồi báo." Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, đại quân tiếp tục đạp vào hành trình. Thời gian trôi qua, Tần Vũ một đoàn người xuyên qua dần dần khoáng đạt đường núi, phía tây thành hình dáng ở trên đường chân trời hiện ra. Trải qua liên tục mấy ngày không gián đoạn hành quân, đại quân bộ pháp mang theo dã rời, nhưng mỗi người thần sắc như cũ kiên định không thay đổi. Theo biên thành càng ngày càng gần, các binh sĩ cũng hơi thở dài một hơi. Biên thành tường thành ở dưới ánh tà dương bắn ra cái bóng thật dài, lộ ra trang nghiêm mà yên tĩnh. Đúng lúc này, cửa thành mở rộng, một đội trang phục chỉnh tề nên đón đội ngũ nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu là người mặc cẩm y thành chủ Lý Bang, trên mặt của hắn treo nhiệt tình mà cung kính mỉm cười. Tần Vũ nhìn về phía Lý Bang, đối phương bước nhanh đi đến Tần Vũ trước mặt, không người bái thật sâu. "Bệ hạ, ngài một đường vất vả." Thanh âm hắn to, dường như mang theo toàn bộ thành trì nhiệt tình. Tần Vũ tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngựa cổ, chuyển hướng Lý Bang, khẽ gật đầu. "Lý thành chủ khách khí, biên thành tất cả mạnh khỏe a." Lý Bang lập tức gật đầu, trong mắt mang theo tự hào. "Nhờ bệ hạ phúc, tất cả mạnh khỏe. Chúng ta đã là ngài cùng các tướng sĩ chuẩn bị xong dàn xếp địa phương." Hắn có chút như người, dùng tay làm dấu mời. Tần Vũ trước hết để cho tùy hành các tướng sĩ theo thứ tự vào thành chỉnh đốn, hắn cùng Lý Bang sóng vai đi tại thành thị trên đại đạo. Dọc đường bách tính nao nao ngừng chân, nghiêm nghị hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Tần Vũ mỉm cười đáp lại, thỉnh thoảng lại dừng lại cùng trong thành lão nhân hoặc đứa nhỏ trò chuyện, hỏi thăm sinh hoạt tình hình gần đây. Những người dân này đối đại Tần tràn ngập tín nhiệm, chính là bệ hạ nền chính trị nhân từ thể hiện a. Lý Bang nói. Tần Vũ khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt của hắn thâm thúy. Tín nhiệm lúc cần phải khắc thủ hộ, quốc thái dân an là ta đại Tần cho tới nay tâm nguyện. Tần Vũ tại Lý Bang dẫn dắt hạ tiến vào lòng dạ. Rộng rãi phòng lớn bố trí được trang trọng hào phóng, khắp nơi lộ ra biên thành nhiệt tình cùng hiếu khách. Tùy hành phó tướng an bài các binh sĩ làm sơ nghỉ ngơi cũng chăm sóc trang bị, bảo đảm tất cả ngay ngắn rõ ràng. Lý Bang phân phó quản gia bố trí xuống tiệc rượu, lấy ăn mừng Tần Vũ đến. Tiệc tối trong bữa tiệc, đám người tiếng cười sáng sủa, ly rượu nhiều lần nâng. Tần Vũ vừa phải ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Lý Bang cười lần nữa rót đầy. Biên thành nhưng có gì động? Tần Vũ hỏi, ngược lại nhìn thẳng Lý Bang. Lý Bang thần sắc nghiêm một chút, thu hồi nụ cười, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm trọng. "Bệ hạ, gần nhất tuy không cấp báo, nhưng theo thám tử hồi bẩm, Tây Bực có chút ngao ngoe muốn động dấu hiệu. Chúng ta đã tăng cường phòng bị, liền sợ có biến." Tần Vũ lông mày cau lại, gật gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. "Cần thời khắc cảnh giác, ta sẽ lưu lại một đạo nhân mã đóng giữ hiệp trợ, cần phải bảo đảm biên thành không lo." Một đêm này, tại Hoan Thanh thiếu ngữ bên trong, cũng tràn ngập đối tương lai khả năng khiêu chiến suy nghĩ sâu xa. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trên mặt đất. Tần Vũ đã đứng dậy, đứng tại lòng dạ phía sau trong đình viện, tay hắn nắm trường kiếm, chậm rãi múa. Mỗi một cái động tác đều cho thấy hắn đối kiếm thuật xâm nhập nắm giữ. Sáng sớm gió nhẹ nhẹ phất, thoáng xua tán đi đáy lòng của hắn kia một tia lo lắng âm thầm. Lý Bang đẩy cửa vào, trông thấy một màn này, không khỏi dừng bước lại, âm thầm kính nể. Chờ Tần Vũ thu kiếm vào vỏ, hắn mới đi ra phía trước, trên mặt mang ấm áp mỉm cười. "Bệ hạ, sáng sớm liền tập luyện, ngài nghị lực thật là khiến người khâm phục." Tần Vũ quay người, mỉm cười, trong mắt mang theo một chút thâm thúy suy tư. Quốc sự làm trọng, không dám buông lỏng. "Hôm nay ta dự định phái trinh sát dò xét Tây Vực bộ lạc động tĩnh, không biết Lý thành chủ đối trước mắt biên thành có gì an bài?" Lý Bang lập tức thu liễm ý cười, nghiêm túc nói rằng: "Đêm qua đã an bài binh sĩ tăng cường tường thành tuần tra, bảo đảm không có kẽ hở. Mặt khác, ta đã phái người mật thiết giám thị Tây Vực biên cảnh gió thổi cỏ lay." Tần Vũ hài lòng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. "Chúng ta vẫn cần càng thêm cẩn thận. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể là trước báo táp tiến tĩnh." Sau đó không lâu, Tần Vũ mang theo chính mình phó tướng, triệu kiến mấy vị bản lĩnh phân phát, kinh nghiệm phong phú chính xác. Bọn hắn tại Tần Vũ mệnh lệnh dưới, chắp tay ô quyền, hành lễ đúng chỗ. "Nguyện vì bệ hạ phân ưu, nhất định không có nhục sứ mệnh. Phó tướng lên tiếng bổ sung. Bệ hạ, chuyến này gian nguy vô cùng, nhưng bọn thuộc hạ nhất định toàn tâm hộ vệ biên cương an bình. Tần Vũ trầm giọng nói. Cẩn thận là hơn, bất kỳ nhỏ xíu động tĩnh đều cần kịp thời báo cáo, ta sẽ hết sức an bài hậu viện các ngươi. Trinh sát nhóm trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, trong lồng ngực chiến ý dâng trào. Bọn hắn theo thứ tự rời đi, tại rộng lớn cửa thành tan biến tại sương sớm bên trong. Tần Vũ đưa mắt nhìn trinh sát nhóm biến mất tại sương sớm bên trong, đứng đó một lúc lâu, mới quay người hướng trong thành đi đến. Hắn quyết định tự mình thị sát một chút dân chúng trong thành sinh hoạt, cái này thủy chung là hắn trị quốc căn cơ sở tại. Tần Vũ ven đường quan sát đến, dân chúng ngẫu nhiên đi ngang qua. Tại một cái góc đường, Tần Vũ dừng bước lại. Trông thấy một cái lớn tuổi lão nhân đang cố gắng đẩy nặng nề xe hàng, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lên. "Lão nhân gia, ngài cần giúp một tay không?" Tần Vũ đi ra phía trước, lo lắng hỏi thăm. Lão nhân ngẩng đầu, rõ ràng không nghĩ tới sẽ có người chủ động tương trợ, càng không nghĩ đến người này đúng là hoàng đế. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng trả lời. "Đa tạ bệ hạ ý tốt, tiểu nhân còn có thể ứng phó. Những hàng hóa này là muốn đưa đến chỗ nào?" Tần Vũ hòa ái hỏi, hắn cũng không đợi tại đi giám sát phủ đệ, kiên nhẫn chờ đợi lão nhân trả lời. "Chỉ là chút hoa quả, muốn vận đến trước đường phố phiên chợ đi." Trên mặt lão nhân lộ ra thần sắc khó khăn, nhưng là hôm nay đi đứng không quá lưu loát, chỉ sợ muốn chậm trễ chút canh giờ. Tần Vũ gật gật đầu, tự tay giúp hắn vững vàng đẩy lên xe. Đi ngang qua bách tính thấy tình cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn, nhưng cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Đại Tần đế vương bằng lòng cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ, ai không cảm kích. Trên đường đi, Tần Vũ một bên hỗ trợ xe đẩy, một bên hỏi kỹ cuộc sống của ông lão tình trạng, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên cửa hàng. Chương 790, đêm về tình báo chương 790, đêm về tình báo lão nhân kia cảm động đến không nói nên lời. Xuất phát từ nội tâm tán dương, bệ hạ quan tâm như vậy bách tính, quả thật ta đại tần chi phúc. Đem xe hàng đưa đến phiên chợ sau, Tần Vũ khéo lời từ chối lão nhân đưa trái cây để bày tỏ cảm kích nhiệt tình, kiên trì đi bộ tiếp tục thị sát. Hắn đi qua cái này đến cái khác cửa hàng, hướng đám lái buôn đơn giản hiểu việc buôn bán của bọn hắn tình huống, cũng thỉnh thoảng dừng bước, xem xét Lý Bang ở trong thành thiết lập kho lương phải trang vận hành tốt đẹp. Trải qua thị trường lúc, hắn nhìn thấy bọn nhỏ truy đuổi chơi bừa, Lý Bang quản lý quả nhiên hữu hiệu. Tần Vũ ở trong lòng âm thầm xác nhận, mặc dù thành cảnh biên quan áp lực đột ngột tăng, nhưng thành nội yên ổn hữu hiệu chống đỡ lấy hắn quyết sách, không làm hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn nhớ tới tại phủ đệ mới gặp lúc, Lý Bang thần sắc kiên nghị cùng nặng nề lời nói. Khi đó hắn liền minh bạch, vị thành chủ này đối đại tần trung thành như là liệt hỏa. Trong lòng của hắn mặc niệm, bất luận đứng trước loại nào khiêu chiến, chỉ cần trên dưới đồng tâm, đại tần nhất định có thể vượt qua nan quan. Dương quang dần dần lên cao, Tần Vũ mang yên tâm tâm tỉnh, chậm rãi bước trở về phủ đệ. Tần Vũ đẩy ra phủ đệ đại môn, đúng lúc đầu bếp từ phòng bếp đi tới, vương lấy vừa làm tốt cả bàn đồ ăn. Trong không khí tràn ngập mê người mùi thơm, nhường Tần Vũ trong nháy mắt cảm thấy một tia ấm áp. Đầu bếp gặp hắn tiến đến, lập tức thả ra trong tay đĩa, cung kính nói rằng: "Bệ hạ, ngài trở về, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, xin ngài nhấm nháp." Tần Vũ mỉm cười, gật đầu ra hiệu đầu bếp vất vả. Hắn ngồi xuống, đơn giản nhai nuốt lấy trước mặt đồ ăn. Mặc dù chỉ là bình thường đồ ăn thường ngày, nhưng bởi vì mệt nhọc cho tới trưa, hắn cảm thấy phá lệ thơm ngọt. Lúc này, Lý Bang đi đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng: "Bệ hạ, buổi sáng ra ngoài thị sát vất vả." Lý Bang tại hắn đối diện ngồi xuống, trong giọng nói có không dễ dàng phát giác quan tâm. Tần Vũ để đũa xuống, ánh mắt tại Lý Bang trên thân dừng lại chốc lát, sau đó từ tốn nói: "Trong thành tình huống ta đều thấy được, ngươi làm được rất tốt, bách tính sinh hoạt đã thấy khởi sắc." Lý Bang khẽ gật đầu, trong mắt ngậm lấy kính y, đây đều là bệ hạ phán đoán sáng suốt kết quả. Ta bất quá là tận mình có khả năng, nhường đế vương ân trạch có thể chiếu cố tới mỗi một cái bách tính. Tần Vũ đem cái ly trong tay nhẹ nhàng vừa để xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào ngọn cây cùng trên thềm đá, mang đến mấy phần yên tĩnh cùng an tưởng. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ kiên định tín niệm. Sau đó không lâu, biên quan sẽ có điều động. Tần Vũ xoay đầu lại, trịnh trọng nhìn xem Lý Bang. "Thành nội sự tình chỉ có thể dựa vào ngươi." Lý Bang lộ ra kiên định thần sắc, không chút do dự đáp lại: "Bệ hạ cứ việc yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ trong thành an bình, toàn lực ứng phó." Hai người liếc nhau, nhưng trong lòng đã liên hệ tâm ý, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ phất, dường như đang vì cái này hơi có vẻ đơn giản lại ý nghĩa phi phàm thời khắc tăng lên một chút trang trọng. Tần Vũ trong lòng minh bạch, vì bảo vệ cương thổ, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi xử lý. Nhưng có Lý Bang dạng này trung thành thần tử phụ trợ, chính là hắn trợ lực lớn nhất. Dùng cơm xong, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trở về thư phòng xử lý chuyện kế tiếp vụ. Tần Vũ đi vào thư phòng, nặng nề cửa tại phía sau hắn nhẹ nhàng khép lại, đem phía ngoài ồn ào náo động ngăn cách nơi này. Trên bàn mở ra hồ sơ, nhường hắn ý thức được cái này một ngày làm việc còn xa chưa kết thúc. Hắn biết, trị tận gốc biên quan vấn đề, cần không chỉ có là sách lược, còn có kiên nhẫn cùng sáng suốt cân nhắc. Không bao lâu, một tên trinh sát bị đưa vào thư phòng. Trinh sát sắc mặt nghiêm trọng, khiêm cung hướng Tần Vũ hành lễ: "Bệ hạ, đây là liên quan tới Tây vực các bộ lạc tình báo mới nhất, xin ngài xem qua." Thanh âm của hắn lộ ra một chút khẩn trương, dường như ý thức được chính mình mang đến tin tức, đem đối đại Tần quốc sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tần Vũ ra hiệu hắn ngẩng đầu lên, nói đi. Lời ít mà ý nhiều, trực tiếp minh bạch, đây là Tần Vũ trước sau như một phong cách. Hắn chú ý, không chỉ có là trước mắt, còn có kia rộng lớn vô ngần cương vực, cùng kia không rõ tương lai. Các bộ lạc ở giữa trước mắt quan hệ khẩn trương, đặc biệt là thiết lạc bộ cùng kiên quân bộ, dường như có buộc phát xung đột khả năng. Trinh sát cố gắng làm chính mình báo cáo thanh tuyến bảo trì bình ổn, nhưng hắn biết, những tin tức này có lẽ sẽ trở thành tiếp xuống sách lược chế định mấu chốt. mơ hồ không khí chiến tranh đã ở Tây vực trên không ngưng tụ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, ngón tay chỉ ở trên bàn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn như có điều suy nghĩ mở miệng. Tây vực thế cục rắc rối phức tạp, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa có cơ hội để lợi dụng được. Nhất định phải bảo đảm sách lược của chúng ta có thể lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Trinh sát gật đầu, hắn biết bệ hạ đã tại trong lòng có bước đầu suy tính. Tần Vũ phất phất tay nhường hắn lui ra, độc lưu lại một phòng trầm tư. Nghĩ đến Tây vực phức tạp thế cục, Tần Vũ trong lòng có như đi vào một bán tốt cờ. Trong lòng của hắn tin tưởng, mỗi một bộ lạc đều có riêng phần mình tố cầu hòa lợi ích. Như thế nào xào rượu lợi dụng những này đến bảo đảm Đại Tần quốc an toàn cùng phát triển, mới là trước mắt lớn nhất khiêu chiến. Hắn quay người, liếc qua ngoài cửa sổ kiếp như tẩy trời xanh, trong lòng kia phần kiên định cùng tinh thần trách nhiệm càng thêm rõ ràng. Vì Đại Tần tương lai, hắn nhất định phải làm ra gian nan mà quyết định chính xác. Mà cùng Lý Bang dạng này chi giao dắt tay, chính là hắn lớn nhất tín nhiệm. Giờ phút này, hắn hiểu được, đối mặt con đường phía trước bụi gai cùng khiêu chiến, hắn đem không sợ không lùi, nghĩa vô phản cố. Tần Vũ lập tức triển khai hồ sơ vụ án, nâng bút bắt đầu hoạch định xuống một bước chi tiết kế hoạch. Thời gian trôi qua, Tần Vũ có trong hồ sơ cuốn lên phát họa ra cuối cùng một khoảng lúc, sắc trời đã hơi ám. Ngoài cửa sổ, nhỏ vụn tinh quang tô điểm tại xanh đậm trong màn đêm. Phản phất tại im lặng chứng kiến lấy hắn mỗi một lần vung bút suy tư. Mọi mệnh dần dần xâm nhập, hắn khép lại hồ sơ vụ án, đứng dậy. Tại chữ đầy sách lược cùng tư duy trong thư phòng, hắn cảm nhận được một tia yên tĩnh có được. Rời đi thư phòng, Tần Vũ tại hành lang bên trong chậm rãi mà đi. Đêm gió thổi phất phơ, mang đến một chút hơi lạnh. Hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu lại còn tại vận chuyển những cái kia chưa giải khai câu đố. Tây vực chư bộ dung chuyển dường như một trương bàn cờ, mà hắn là một tên kẻ chấp cờ, nhất định phải chú ý cẩn thận làm ra mỗi một bước lựa chọn. Không bao lâu, Tần Vũ bước vào gian phòng của mình. Trong phòng bày biện đơn giản mà lịch sự tao nhã, giống nhau hắn trước sau như một tác phong. Người hầu sớm đã vì hắn đốt lên một chiếc màu quýt bắc đèn. Ấm áp tia sáng chiếu rọi ở trên vách tường, đem phòng lớn như thế phản chiếu càng thêm ấm áp. Tần Vũ ngồi tại bên giường, cởi nặng nghề vương giả bảo phục, thay đổi nhẹ nhàng áo ngủ. Cho dù là tại cái này tĩnh giật chỗ, suy nghĩ của hắn vẫn chưa ngừng. Hắn nhớ tới tại vào ban ngày cùng Lý Bang trò chuyện, bạn chí thân của hắn, trung thực thần thuộc. Cùng Lý Bang dạng này chi giao dắt tay, chính là ta lớn nhất tín nhiệm. Hắn ở trong lòng lặp lại, phần này tin cậy nhường hắn tại khó phân phức tạp cục diện chính trị bên trong kiên định không thay đổi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, người hầu thấp giọng nói: "Bệ hạ, là Lý Bang đại nhân cầu kiến,